Chương 752, lộ ra vô tận hàn ý. Chương 752, lộ ra vô tận hàn ý. Bóng tối giống như thủy triều mãnh liệt mà tới, trong chấn nhỏ không tràn ngập một cỗ khí tức ngột ngạt. Vân giật ánh mắt sắc bén, quét mắt bốn phía, cố gắng tìm kiếm thế lực hắc ám thủ lĩnh. Mọi người đừng hoảng hốt, gìn giữ trận hình. Hắn lớn tiếng chỉ huy, Bạch Vũ, ngươi phụ trách bảo hộ dân chấn rút lui đến khu vực an toàn. Tiểu Cường, ngươi cùng ta giữ vững cửa vào, quyết không thể nhường thế lực hắc ám bước vào thị trấn nhỏ một bước. Tiểu Nhàn, ngươi chuẩn bị trợ giúp, tùy thời ứng đối đột phát tình huống. Bạch Vũ gật đầu, thân hình lóe lên, đã mang theo mấy tên dân chấn hướng chấn triệt thoái phía sau đi. Lâm Tiểu Cường thì là một tiếng gầm thét, nguyên lực phun trào, cùng Vân Giật sóng vai đứng ở thị trấn nhỏ cửa vào. Vu Tiểu Nhàn hai tay dương nhẹ, chú ngữ than nhẹ, tùy thời chuẩn bị thi triển pháp thuật. Hừ, Quang Minh đám tiểu tệ tử, cho rằng như vậy thì có thể ngăn cản chúng ta. Thế lực hắc ám bên trong, một âm lãnh tiếng vang lên. Lập tức, cả người khoác hắc bảo thân ảnh chậm rãi đi ra, cặp mắt của hắn như là vực sâu, lộ ra vô tận hàn ý. Là ngươi, hắc sát. Vân Giật cắn răng nghiến lợi, hắn nhận ra cái này thế lực hắc ám đầu bụng. Lần trước giao phong, nhưng hắn đối với người kia ký ức vẫn còn mới mẻ. Không sai, chính là ta. Hắc sát cười lạnh một tiếng, hôm nay ta muốn để các ngươi hiểu rõ, bóng tôi mới là thế giới này chúa tể. Nói xong, hắn vung tay lên, sau lưng thế lực hắc ám thành viên sôi nổi thúc đẩy nguyên lực, hướng về Vân Giật mấy người công tới. Chiến đấu hết sức căng thẳng, tất cả thị trấn nhỏ giống như đều bị cỗ lực lượng này xé rách. Vân Giật cùng Lâm Tiểu Cường ra sức chống cự, bọn hắn nguyên lực trong không khí va chạm ra hào quang chói sáng. Nhưng mà, thế lực hắc ám thế công lại càng thêm mạnh mẽ, giống như vô cùng vô tận. Vân Giật, tiếp tục như vậy chúng ta nhịn không được. Lâm Tiểu Cường lo lắng hô, trên trán của hắn đã hiện đầy mồ hôi. Vân Giật trong lòng run lên, hắn hiểu rõ tiếp tục như vậy xác thực không phải cách. Hắn nhất định phải tìm thấy điểm đột phá, dơ lên đánh tan thế lực hắc ám. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới đá quang minh sức mạnh, cân đối cùng hải hỏa. Hắn thử nghiệm thúc đẩy thể nội ấn ký quang minh, tìm kiếm luồng sức mạnh đó cộng minh. Vâng. Một cổ lực lượng cường đại đột nhiên tại Vân Giật thể nội bộc phát, chính bản thân hắn đều bị chỉ riêng mang bao phủ. Quang mang kia vừa không phải thuần túy quang minh, cũng không phải thuần túy bóng tối, mà là cả hai hoàn mỹ dung hợp. Đây là? Lâm Tiểu Cường ngây ngẩn cả người, hắn nhìn Vân Giật, trong mắt lóe ra không thể tin chỉ riêng mang. Vân Giật không trả lời, hắn chỉ là hít sâu một hơi, đem luồng sức mạnh đó ngưng tụ trong tay tâm. Sau đó, hắn đột nhiên đẩy, một đạo quang trụ trong nháy mắt phóng tới thế lực hắc ám. Kia cổ sáng những nơi đi qua, bóng tối cùng quang minh xen lẫn, tạo thành một loại kỳ diệu cân đối. Thế lực hắc ám thành viên sôi nổi bị này cổ sáng đánh trúng, bọn hắn nguyên lực giống như bị lực lượng nào đó trung hòa, sôi nổi co quắp ngã xuống đất. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Hắc sát kinh hãi nhìn một màn này, trong lòng của hắn tràn đầy rung động. Vân Giật chậm rãi đi về phía hắn, trong mắt lóe ra kiên định chỉ riêng mang, đây là sự cân bằng giữa quang minh và hắc ám, là đá quang minh lực lượng chân chính. Ngươi, vĩnh viễn không cách nào đã hiểu loại lực lượng này. Hắc sát cắn răng nghiến lợi, hắn không cam tâm thì thất bại như vậy. Hắn thúc đẩy toàn thân bóng tối nguyên lực, cố gắng phản kích. Nhưng mà, lực lượng của hắn tại Vân Giật trước mặt lại có vẻ nhỏ bé như vậy. Vâng. Vân Giật xuất thủ lần nữa, một đạo ánh sáng trực tiếp đem Hắc Sát đánh bay. Hắc Sát ngã rầm trên mặt đất, miệng phun máu tươi, cũng không còn cách nào đứng dậy. Thế lực Hắc Ám thấy thủ lĩnh bại lui, sôi nổi chạy tứ tán. Vân Giật mấy người cũng không có truy kích, bọn hắn hiểu rõ, hôm nay thắng lợi đã đầy đủ chấn động lòng người. Thị trấn nhỏ cư dân sôi nổi xuống tới, trong mắt của bọn hắn tràn đầy cảm kích cùng kính sợ. Vân Giật mấy người nhìn nhau cười một tiếng, bọn hắn hiểu rõ, này chỉ là bọn hắn lữ trình bắt đầu. Vân Giật, các ngươi thật là quá tuyệt. Bạch Vũ hưng phấn mà chạy tới, trên mặt của nàng tràn đầy vui sướng. Vân Giật hơi cười một chút, lắc đầu, không, này là mọi người chúng ta thắng lợi. Không có ủng hộ của các ngươi, chúng ta không cách nào đi đến một bước này. Lâm Tiểu Cường thì đi tới, hắn vô vô Vân Giật bả bay, Vân Giật, ngươi vừa nãy luồn sức mạnh đó, thật là quả xoái. Chúng ta về sau cũng có thể nắm giữ loại lực lượng kia sao? Vân Giật nhìn về phía phương xa, trong mắt lóe ra thâm thúy quan mang, có thể. Chỉ cần chúng ta trong lòng có quan có đối với cân đối cùng hài hòa truy cầu, chúng ta đều có thể nắm giữ loại lực lượng kia. Vũ Tiểu Nhàn đi tới, nàng nhẹ nói, Vân Giật, ta cảm thấy chúng ta nên mau chóng đem tình huống nơi này nói cho những người khác. Thế lực hắc ám sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Vân Giật gật đầu một cái, ngươi nói đúng. Sau khi chúng ta trở về, ngay lập tức triệu tụ tập tất cả người, thương thảo sách lược ứng đối. Mấy người nhanh chóng thu thập xong chiến trường, mang theo thị trấn nhỏ cư dân rút lui hiện trường. Khi bọn hắn về đến cứ điểm lúc, đã là đêm khuya. Nhưng mà, bên trong cứ điểm lại đèn đuốc sáng trưng, mọi người đều đang đợi lấy bọn hắn trở về. Vân Giật, các ngươi hồi đến rồi. Lý Phong cái thứ nhất tiến lên đón, trên mặt của hắn viết đầy ân cần. Vân Giật mấy người đem trong trấn nhỏ phát hiện sự việc một năm một mười địa nói cho mọi người. Mọi người nghe vậy, sôi nổi lộ ra kinh ngạc cùng kính nể thân sắc. Sự cân bằng giữa quang minh và hắc ám, đây thật là quá thần kỳ. Có người cảm thán đạo Vân Giật nhìn mọi người, trong lòng tràn đầy cảm khái. Hắn hiểu rõ, con đường này cũng không dễ dàng, nhưng bọn hắn có tín niệm, có sức mạnh, có lẫn nhau. Bọn hắn nhất định có thể đi đến cuối cùng. Mọi người, chúng ta sau đó phải đối mặt khiêu chiến hội càng thêm gian khổ. Hắn trầm giọng nói, nhưng ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, thì không có gì có thể ngăn cản chúng ta bước chân tiến tới. Mọi người sôi nổi gật đầu, trong mắt của bọn hắn lóe ra kiên định chỉ riêng mang. Bọn hắn hiểu rõ, Vân Giật nói đúng. Bọn hắn là một chi không thể chiến thắng đội ngũ, bọn hắn có cùng chung mục tiêu cùng tín ngưỡng. Trong những ngày kế tiếp, người bảo vệ Quang Minh tổ chức càng thêm chặt chẽ địa đoàn kết cùng nhau. Bọn hắn bốn phía du lịch, truyền bá đá Quang Minh tín ngưỡng cùng sức mạnh. Đồng thời, bọn hắn thì thời khắc cảnh giác thế lực hắc ám động tĩnh, chuẩn bị tùy thời ứng đối có thể nguy cơ. Nhưng mà, thời gian yên bình cũng không có kéo dài quá lâu. Ngày này, Vân Dật mấy người đang một thôn trang trong tuyên truyền người bảo vệ quang minh tổ chức. Đột nhiên, một cỗ cường đại hắc ám khí tức lần nữa bao phủ tất cả thôn trang. Lại là thế lực hắc ám. Lâm Tiểu Cường gầm thét bác sĩ, hắn đã làm tốt chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị. Vân Dật chau mày, hắn cảm thụ lấy cỗ khí tức kia, trong lòng dâng lên một cỗ bất an. Lần này thế lực hắc ám, dường như đây dị vãng càng thêm cường đại. Mọi người cẩn thận. Hắn lớn tiếng nhắc nhở lấy mọi người, lần này chúng ta có thể đứng trước này chưa có khiêu chiến. Theo thế lực hắc ám tới gần, tất cả thôn trang cũng lâm vào khủng hoảng. Vân Dật mấy người nhanh chóng tổ chức lên thôn dân rút lui, đồng thời chuẩn bị nền chiến thế lực hắc ám. Nhưng mà, làm thế lực hắc ám chân con dòng chính hiện tại bọn hắn trước mặt lúc, Vân Dật mấy người cũng ngây ngẩn cả người. Bởi vì lần này dẫn đầu thế lực hắc ám, lại là một bọn hắn không tưởng tượng được người, trước đó bị bọn hắn đánh bại hắc sát. Chương 753, lại mang theo không cách nào coi nhẹ uy áp, 1, chương 753, lại mang theo không cách nào coi nhẹ uy áp, 1, hắc sát đứng, toàn thân tản ra so trước đó càng thêm khí tức cấm lãnh. Cặp mắt của hắn như là hàn băng, nhìn chằm chằm Vân Dật mấy người, phảng phất muốn đem bọn hắn triệt để đông kết. Không ngờ rằng a, ta lại quay về. Giọng hát sát khàn khàn mà trầm thấp, lại mang theo không cách nào coi nhẹ uy áp. Vân Dật cao mày, hắn xác thực không ngờ rằng hát sát lại nhanh như vậy thì ngóc đầu trở lại, với lại khí thế so trước đó càng thêm rào rạt. Hát sát, ngươi lần này lại muốn dở trò quỷ gì? Hát sát cười lạnh một tiếng, chậm rãi đi về phía trước mấy bước. Làm cái quỷ gì? Đương nhiên là đến báo thủ. Ngươi cho rằng lần trước đánh bại ta, có thể gối cao không lo? Thực sự là chân thật. Lâm Tiểu Cường nhịn không được phẫn nộ quát, hát sát, ngươi đừng quá phép lối. Lần này như chúng ta năng lực đánh bại ngươi. Hắc Sát liếc Lâm Tiểu Cường một chút, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. "Hừ, chỉ bằng các ngươi? Lần trước chẳng qua là ta chủ quan thôi. Lần này, ta muốn để các ngươi hiểu rõ, sức mạnh của bóng tối là vô cùng vô tận." Nói xong, Hắc Sát vung tay lên, sau lưng thế lực Hắc Ám thành viên sôi nổi thúc đẩy nguyên lực, chuẩn bị lần nữa phát động công kích. Nhưng mà, đúng lúc này, Vân Dật đột nhiên đã nhận ra không thích hợp. "Chờ một chút." Hắn la lớn, ánh mắt sắc bén địa quét mắt bốn phía, "Hắc Sát, ngươi lần này mang tới người, dường như cùng trước đó không cùng một dạng." Hắc Sát sửng sốt một chút, lập tức cười lạnh. "Ồ, ngươi phát hiện, không sai, lần này ta mang đến thế lực hắc ám tinh anh, bọn hắn mỗi một cái cũng có thực lực cường đại. Các ngươi, chuẩn bị chịu chết đi." Vân Dật trong lòng cảm giác nặng nề, hắn hiểu rõ tình huống lần này sát thực so trước đó càng thêm nghiêm trọng. Nhưng hắn không có lùi bước, mà là hít sâu một hơi, ngưng tụ lại thể nội nguyên lực. "Mọi người đừng hoảng hốt, chuẩn bị chiến đấu." Hắn lớn tiếng chỉ huy, ánh mắt kiên định mà quả cảm. Bạch Vũ, Lâm Tiểu Cường, Vu Tiểu Nhàn đám người sôi nổi hưởng, bọn hắn nhanh chóng triển khai trận hình, chuẩn bị nên chiến thế lực hắc ám. Tất cả thôn trang giống như bị một cỗ lực lượng vô hình bao phủ, không khí cũng trở nên ngưng trọng lên. Chiến đấu hết sức căng thẳng, thế lực hắc ám các tinh anh sôi nổi thúc đẩy nguyên lực, hướng về Vân Dật mấy người công tới. Thế công của bọn hắn hung mãnh mà bén nhọn, phảng phất muốn đem một tất cả đều vỡ ra tới. Vân Dật mấy người ra sức chống cự, bọn hắn nguyên lực trong không khí va chạm ra hào quang chói sáng. Nhưng mà, thế lực hắc ám các tinh anh thực lực cường đại, bọn hắn dần dần bắt đầu rơi vào hạ phong. "Vân Dật, tiếp tục như vậy không được a." Lâm Tiểu Cường lo lắng hô, trên trán của hắn đã hiện đầy mồ hôi, "Chúng ta phải nghĩ biện pháp." Vân Dật trong lòng run lên, hắn hiểu rõ tiếp tục như vậy xác thực không phải cách. Hắn nhất định phải tìm thấy điểm đột phá, dơ lên đánh tan thế lực hắc ám. Nhưng mà, địch nhân lần này quá mức cường đại, hắn trong lúc nhất thời thì tìm không thấy thích hợp đối sách. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới trước đó ở mảnh này trong không gian thần bí lĩnh ngộ được đá quang minh chân chính sức mạnh, cân đối cùng hài hòa. Hắn thử nghiệm lần nữa thúc đẩy thể nội ấn ký quang minh, tìm kiếm luồng sức mạnh đó cộng minh. Nhưng mà, lần này lại cũng không tượng trước đó thuận lợi như vậy. Quang minh cùng sức mạnh của bóng tối ở trong cơ thể hắn xen lẫn, va chạm, phản phất muốn đưa hắn vỡ ra tới. Hắn rên rỉ thống khổ, lại từ đầu đến cuối không có bỏ cuộc. "Vân Dật, ngươi làm sao vậy?" Bạch Vũ phát giác được Vân Dật dị thường, ân cần mà hỏi thăm. Vân Dật cắn chặt răng, không trả lời. Hắn biết mình hiện tại không thể phân tâm, nhất định phải hết sức chăm chú địa dẫn đạo cố lực lượng này. Bằng không, một sáng mất khống chế, hậu quả khó mà lường được. Cuối cùng, tại hắn kiên trì không ngừng nỗ lực dưới, luồng sức mạnh đó dần dần trở nên bình thản. Quang minh cùng bóng tối không còn va chạm, xen lẫn, mà là hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Một cỗ cường đại trước nay chưa từng có sức mạnh ở trong cơ thể hắn phun trào. Vân Dật mở tròn mắt, một đạo hào quang chói sáng theo trong cơ thể hắn bạo phát ra. Chính bản thân hắn đều bị chỉ riêng mang bao phủ, giống như đã trở thành quang minh hóa thân. Đây là? Lâm Tiểu Cường ngây ngẩn cả người, hắn nhìn Vân Dật, trong mắt lóe ra ánh sáng khiếp sợ. "Vân Dật, ngươi đột phá?" Vân Dật hơi cười một chút, không trả lời. Hắn cảm thụ lấy trong cơ thể kia cổ lực lượng cường đại, trong lòng tràn đầy tự tin. Hắn hiểu rõ, lần này hắn nhất định có thể đánh bại Hắc Sát. Hắn hít sâu một hơi, đem luồng sức mạnh đó ngưng tụ trong tay tâm. Sau đó, hắn đột nhiên đẩy một đạo cự đại cổ sáng trong nháy mắt phóng tới thế lực hắc ám. Kia cổ sáng những nơi đi qua, bóng tối cùng quang minh xen lẫn, dung hợp, tạo thành một loại kỳ diệu cân đối. Thế lực hắc ám các tinh anh sôi nổi bị này cổ sáng đánh trúng, bọn hắn nguyên lực giống như bị lực lượng nào đó trung hòa, tan rã. Bọn hắn rên rỉ thống khổ, sôi nổi co quắp ngã xuống đất. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Hắc Sát kinh hãi nhìn một màn này, trong lòng của hắn tràn đầy rung động. "Vân Dật, ngươi rốt cục làm cái gì?" Vân Dật chậm rãi đi về phía Hắc Sát, ánh mắt của hắn bình tĩnh mà thâm thúy. Đây là sự dung hợp hoàn mỹ giữa quang minh và hắc ám, là đá quang minh lực lượng chân chính. Trước ngươi hiểu bóng tối, chẳng qua là phía diện nhỏ hẹp. Chân chính bóng tối là cùng quang minh hỗ trợ lẫn nhau. Chỉ có hiểu được điểm này, mới có thể chân chính nắm giữ sức mạnh của bóng tối. Hắc Sát cắn răng nghiến lợi, hắn không cam tâm thì thất bại như vậy. Vân Dật, ngươi chớ đắc ý quá sớm. Ta còn có hậu thủ. Nói xong hắn vung tay lên, sau lưng đột nhiên hiện ra một cỗ càng cường đại hơn sức mạnh hắc ám. Luôn sức mạnh đó sôi trào mãnh liệt, phản phất muốn đem toàn bộ thôn trang cũng thôn vệ vào trong. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Vân Dật trong lòng giật mình, hắn hiểu rõ cỗ lực lượng này không dùng kinh thường. Hắn nhanh chóng thúc đẩy thể nội nguyên lực, chuẩn bị nên chiến cỗ này sức mạnh hắc ám. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc từ đằng xa truyền đến. Đó là hơi thở của Đá Quang Minh. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo hào quang chói sáng từ trên trời giáng xuống. Trong vầng hào quang ẩn chứa cường đại sức mạnh của mình, phản phất muốn đem toàn bộ bóng tối cũng xua tan ra. Chương 753, lại mang theo không cách nào coi nhẹ uy áp, 2, chương 753, lại mang theo không cách nào coi nhẹ uy áp, 2, cái đó là. Bạch Vũ lên tiếng kinh hô. Đá Quang Minh, nó làm sao lại như vậy xuất hiện ở đây? Vân Dật trong lòng hơi động, hắn giống như đã hiểu cái gì. Đá Quang Minh nhất định là cảm nhận được hắn nguy cơ, cho nên mới sẽ tự động xuất hiện đến giúp hắn một tay. Hắn hít sâu một hơi, đem thể nội nguyên lực cùng Đá Quang Minh sức mạnh dung hợp. Lập tức, hắn cảm giác được lực lượng của mình lần nữa tiêu thăng đến một cao độ trước đó chưa từng có. Hắc Sát, lần này ngươi nhất định phải thua. Hắn la lớn, trong ánh mắt lóe ra kiên định chỉ riêng mang. Nói xong, hắn vung tay lên, một đạo cự đại cột sáng lần nữa phóng tới thế lực hắc ám. Kia trong cột ánh sáng ẩn chứa quang minh cùng bóng tối hai loại sức mạnh, chúng nó hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một loại không cách nào kháng cự sức mạnh. Thế lực hắc ám các thành viên sôi nổi bị này cột sáng đánh trúng, bọn hắn nguyên lực trong nháy mắt bị tan rã, tiêu tán. Bọn hắn đau khổ dãy rủa lấy, lại không cách nào ngăn cản luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Hắc Sát thấy thế, trong lòng quá sợ hãi. Hắn biết mình lần này thật sự gặp phải đối thủ cường đại, cũng không còn cách nào đào thoát. Vân Dật, ngươi thắng. Hắn bất và nói, thanh âm bên trong tràn ngập sự không cam lòng cùng tuyệt vọng. Vân Dật nhìn Hắc Sát, trong mắt lóe lên một chút thương hại. Hắc Sát, kỳ thực ngươi bản có cơ hội đi về phía quan mình. Chỉ tiếc, ngươi bị bóng tối che đôi mắt, lại cũng không nhìn thấy đường phía trước. Nói xong hắn nhẹ nhàng bung tay lên, một đạo ánh sáng đem Hắc Sát bao phủ lại. Quang mang kia ôn hòa mà nhu hòa, giống như năng lực rửa sạch tất cả tội ác cùng bóng tối. Hắc Sát cơ thể dần dần trở nên trong suốt lên, cuối cùng hóa thành một sợi khói xanh tiêu tán trong không khí. Mà kia cố cường đại sức mạnh hắc ám thì tiêu tán theo vô tung. Tất cả thôn trang lần nữa khôi phục bình tĩnh cùng an bình. Các thôn dân sôi nổi xung tới, trong mắt của bọn hắn tràn đầy cảm kích cùng lòng kính sợ. Vân Dật đại nhân, cảm ơn mọi người đã cứu chúng ta. Thôn trưởng kích động nói, các ngươi chân là anh hùng của chúng ta a. Vân Dật hơi cười một chút, lắc đầu. Không, này là chúng ta phải làm. Chỉ cần trong lòng có quang có đối với cân đối cùng hài hòa truy cầu, chúng ta mỗi người cũng có thể trở thành anh hùng. Mọi người nghe vậy sôi nổi gật đầu đồng ý, bọn hắn hiểu rõ Vân Dật nói đúng. Chỉ cần trong lòng có tín niệm, có sức mạnh, có dũng khí đi đối mặt tất cả khó khăn cùng khiêu chiến, bọn hắn thì nhất định có thể đi về phía càng thêm tương lai tốt đẹp. Mà Vân Dật mấy người thì nhìn nhau cười một tiếng. Bọn hắn hiểu rõ này chỉ là bọn hắn lưu trình bên trong một việc nhỏ xen giữa mà thôi. Vân Dật mấy người nhìn nhau cười một tiếng, giữa lẫn nhau ăn ý không cần nói cũng biết. Trận chiến đấu này mặc dù gian nan, nhưng cũng để bọn hắn càng thêm chặt chẽ địa đoàn kết cùng nhau. Vân Dật, ngươi vừa nãy thật là quá xoái. Lâm Tiểu Cường hưng phấn mà vô Vân Dật bà bay, trong mắt lóe ra sùng bái chỉ riêng mang, kia quang minh cùng bóng tối dung hợp sức mạnh, quả thực nghịch tiên. Vân Dật hơi cười một chút, nhưng trong lòng đã hiểu lực lượng này kiếm không dễ. Kỳ thực, ta thì không ngờ rằng năng lực thuận lợi như vậy địa nắm giữ nó. May mắn mà có Đá Quang Minh giúp đỡ, còn có các ngươi sự ủng hộ của mọi người. Bạch Vũ ở một bên nhẹ nói, Vân Dật, ngươi vẫn là khiêm nhường như vậy. Chúng ta đều biết, tất cả đều là tại ngươi cố gắng của mình cùng kiên trì. Vu Tiểu Nhàn thì gật đầu một cái, trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia vui mừng. Đúng vậy a, Vân Dật, ngươi trưởng thành rất nhiều. Chúng ta cũng nhìn ở trong mắt, cũng vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Vân Dật trong lòng ấm áp, hắn cảm kích nhìn đồng bạn. Có các ngươi tại, ta cảm thấy mình không gì làm không được. Đúng lúc này, thôn trưởng mang theo các thôn dân đi tới. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy cảm kích cùng tâm tình vui sướng, sôi nổi hướng Vân Dật mấy người nói cảm ơn. Vân Dật đại nhân, các ngươi thật là chúng ta cứu tinh a. Một thôn dân kích động nói, từ thế lực hắc ám được kích, chúng ta luôn luôn sinh hoạt tại trong sự sợ hãi. Hiện tại, cuối cùng có thể buông lòng một hơi. Một cái khác thôn dân thì phụ họa nói, đúng vậy à, Vân Dật đại nhân, các ngươi không chỉ đã cứu chúng ta, trả cho chúng ta mang đến hy vọng cùng dũng khí. Vân Dật mỉm cười lắc đầu. Các thôn dân, đừng có khách khí như vậy. Chúng ta chỉ là làm chính mình chuyện phải làm. Chỉ muốn mọi người một lòng đoàn kết, thì không có gì khó khăn là vượt qua không được. Thôn trưởng nghe vậy, trong mắt lóe lên một vẻ kính nể. Vân Dật đại nhân, ngươi nói đúng. Chúng ta nhất định sẽ càng thêm đoàn kết, cộng đồng thủ hộ thôn trang này. Lúc này, một thôn dân đột nhiên đề nghị, Vân Dật đại nhân, các ngươi là thôn trang lập xuống đại công. Không bằng chúng ta tối nay tổ chức một hồi chúc mừng tiệc tối, tốt náo nhiệt một chút thế nào? Chương 754, vui vẻ chấp nhận mời. Chương 754, vui vẻ chấp nhận mời. Đề nghị này ngay lập tức đạt được mọi người nhiệt liệt hưởng ứng. Vân Dật mấy người thì nhìn nhau cười một tiếng, vui vẻ chấp nhận mời. Màn đêm buông xuống, trong thôn trang răng đèn kết hoa, một mảnh hỉ khí dương dương không khí. Các thôn dân ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, tiếng cười cười nói nói không ngừng. Vân Dật mấy người ngồi trong đám người, nhận lấy các thôn dân nhiệt tình cùng kính ý, bọn hắn ăn lấy mỹ vị thức ăn, uống vào hương thuần rượu ngon, thưởng thụ lấy sự yên tĩnh hiếm có này thời gian. Vân Dật, lần chiến đấu này để cho ta hiểu thêm đoàn đội tầm quan trọng. Lâm Tiểu Cường cảm khái nói, chúng ta mỗi người cũng có sở trường của mình cùng điểm yếu, chỉ có hai bên cùng ủng hộ, cùng nhau nỗ lực mới có thể chiến thắng tất cả khó khăn. Vân Dật gật đầu một cái, rất tán thành. Đúng vậy a, Tiểu Cường. Một lực lượng cá nhân là có hạn, nhưng đoàn đội lực lượng là vô cùng. Chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, thì không có gì là không có khả năng. Bạch Vũ ở một bên nhẹ nói, với lại, lần chiến đấu này cũng cho ta càng thêm khắc sâu hiểu được quang minh cùng bóng tối quan hệ. Chúng nó cũng không phải đối lập, mà là hỗ trợ lẫn nhau. Chỉ có hiểu được điểm này, mới có thể chân chính nắm giữ lực lượng của bọn chúng. Vu Tiểu Nhàn thì gia nhập thảo luận. Không sai, Bạch Vũ. Ta nghĩ Vân Dật ngươi lần này có thể thành công dung hợp quang minh cùng sức mạnh của bóng tối, cũng là bởi vì ngươi lĩnh ngộ được điểm này. Điều này cũng làm cho ta càng thêm kỳ đợi chúng ta tương lai lữ trình. Vân Dật nghe vậy, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng ước mơ. Đúng vậy a, chúng ta lữ trình vừa mới bắt đầu. Tương lai còn có càng nhiều khiêu chiến cùng mạo hiểm chờ đợi chúng ta. Nhưng chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, dũng cảm tiến tới, thì nhất định có thể sáng tạo nhiều hơn nữa kỳ tích. Đúng lúc này, một thôn dân đột nhiên đứng lên. Tay hắn nâng lấy một cái cổ cầm, đi đến bên cạnh đống lửa ngồi xuống. Theo đầu ngón tay của hắn tại dây đàn thượng nhẹ nhàng xẹt qua, một hồi du dương âm nhạc ở trong trời đêm bồng bềnh ra. Kia âm nhạc như là khe núi thanh tuyền thanh tịnh êm tai, lại như cùng gió xuân hiu hiu ấm ấm lòng người. Các thôn dân sôi nổi ổn định lại tâm thần lắng nghe tuyệt vời này âm nhạc, giống như quên đi thế gian phiền não cùng ưu sầu. Vân Dật mấy người cũng bị này âm nhạc thật sâu thu hút. Bọn hắn nhắm mắt lại, cảm thụ lấy âm nhạc mang tới yên tĩnh cùng tường hòa. Tại đây mỹ hảo ban đêm trong, bọn hắn giống như cùng toàn bộ thế giới hòa làm một thể. Âm nhạc dần dần kết thúc, các thôn dân sôi nổi vỗ tay reo hò. Cái đó đánh đàn thôn dân mỉm cười đứng dậy, hướng Vân Dật mấy người bái. Vân Dật đại nhân, đây là ta cho các ngươi biểu diễn từ khúc, hy vọng các ngươi có thể thích. Vân Dật mấy người ngay cả đội vàng đứng dậy hoàn lễ. Thực sự là quá mỹ diệu, cảm ơn ngươi cho chúng ta mang đến dễ nghe như vậy âm nhạc. Người thôn dân kia cười cười. Vân Dật đại nhân, các ngươi là chúng ta thôn trang anh hùng, có thể vì các ngươi khẩy một bản là vinh hạnh của ta. Chúc mừng muộn sẽ tiếp tục tiến hành. Các thôn dân vừa múa vừa hát, tiếng cười cười nói nói không ngừng. Vân Dật mấy người cũng bị này sung sướng không khí lây, thỏa thích hưởng thụ lấy này thời gian tươi đẹp. Nhưng mà ngay tại tiệc tối sắp kết thúc thời khắc, đột nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân rồn rập. Một thôn dân vội vã điệu chạy tới, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Vân Dật đại nhân, không xong. Thôn trang bên ngoài đột nhiên xuất hiện một cỗ cường đại sức mạnh hắc ám. Chúng nó đang hướng thôn trang tới gần. Vân Dật mấy người nghe vậy, sắc mặt đổi biến. Bọn hắn ngay lập tức đứng dậy, ánh mắt kiên định nhìn về phía thôn trang bên ngoài. Mọi người đừng hoảng hốt. Vân Dật lớn tiếng nói, chúng ta vừa mới đánh bại thế lực hắc ám, lần này thì nhất định có thể bảo vệ cẩn thận thôn trang. Lâm Tiểu Cường nắm chặt song quyền. Đúng. Vân Dật nói đúng. Chúng ta tuyệt không thể nhường sức mạnh hắc ám lần nữa xâm nhập thôn trang. Bạch Vũ cùng Vu Tiểu Nhàn thì lần lượt biểu thị muốn cùng nhau chiến đấu. Các thôn dân mặc dù trong lòng hoảng sợ, nhưng ở Vân Dật mấy người cổ vũ dưới, thì sôi nổi cầm vũ khí lên, chuẩn bị nên chiến sức mạnh hắc ám. Vân Dật mấy người nhanh chóng đi vào thôn trang bên ngoài, chỉ thấy một cỗ cường đại sức mạnh hắc ám chính mãnh liệt mà đến. Kia bóng tối như là như thực chất đậm đặc, phảng phất muốn đem mọi thứ đều thôn vệ vào trong. Mọi người cẩn thận. Vân Dật nhắc nhở nói, cỗ này sức mạnh hắc ám so trước đó gặp phải càng thêm cường đại. Chúng ta nhất định phải dốc toàn lực. Nói xong, hắn hít sâu một hơi, đem thể nội nguyên lực cùng đá quang minh sức mạnh lần nữa dung hợp. Lập tức, trên người hắn tỏa ra hào quang chói sáng, như là quang minh hóa thân đồng dạng. Lâm Tiểu Cường, Bạch Vũ, Vu Tiểu Nhàn mấy người cũng sôi nổi thúc đẩy nguyên lực, chuẩn bị nên chiến sức mạnh hắc ám. Các thôn dân mặc dù thực lực yếu kém, nhưng cũng không sợ hãi chút nào đứng chung một chỗ, cộng đồng đối mặt tràn nguy cơ này. Sức mạnh hắc ám cuối cùng tới gần. Chúng nó giống như nước thủy triều vào tới, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt. Vân Dật mấy người tiến ra đón, cùng sức mạnh hắc ám triển khai chiến đấu kịch liệt. Trong chiến đấu, Vân Dật phát hiện cỗ này sức mạnh hắc ám cùng lúc trước gặp phải có chút khác biệt. Chúng nó dường như càng thêm giàu hạn, càng thêm khó mà nắm lấy. Với lại, bọn chúng phương thức công kích cũng càng là đa dạng cùng bén nhọn. Mọi người cẩn thận. Vân Dật la lớn, những thứ này sức mạnh hắc ám không đơn giản. Chúng ta phải cẩn thận ứng đối. Lâm Tiểu Cường một bên tránh né lấy sức mạnh hắc ám công kích, một bên tìm kiếm lấy cơ hội phản kích. Vân Dật, những thứ này sức mạnh hắc ám hình như so trước đó càng thêm cường đại cùng giàu hạn. Bạch Vũ thì phát hiện điểm này. Đúng vậy a, chúng nó dường như đang không ngừng biến hóa phương thức công kích. Chúng ta nhất định phải càng cẩn thận mới được. Vu Tiểu Nhàn cau mày, nguyên lực của nàng đang không ngừng tiêu hao. Tiếp tục như vậy không được, chúng ta nguyên lực sớm muộn sẽ hao hết. Nhất định phải nghĩ cách tìm thấy nhược điểm của bọn nó. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Vân Dật trong lòng run lên, hắn hiểu rõ tiếp tục như vậy xác thực không được cách. Hắn nhất định phải nhanh tìm thấy cỗ này sức mạnh hắc ám nhược điểm, mới có thể giơ lên đưa chúng nó đánh bại. Nhưng mà, cỗ này sức mạnh hắc ám dường như rất giàu hạn. Chúng nó không ngừng mà biến hóa phương thức công kích, nhường Vân Dật mấy người khó mà nắm lấy. Với lại, bọn chúng số lượng thì càng ngày càng nhiều, giống như vô cùng vô tận đồng dạng. Vân Dật, chúng ta nên làm cái gì? Lâm Tiểu Cường lo lắng hỏi. Trên trán của hắn đã hiện đầy mồ hôi, nguyên lực cũng đang không ngừng địa tiêu hao. Vân Dật hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại. Hắn quan sát kỹ nhìn sức mạnh hắc ám phương thức công kích, cố gắng tìm thấy bọn chúng sơ hở. Đột nhiên, hắn phát hiện có cái gì không đúng. Những thứ này sức mạnh hắc ám mặc dù cường đại lại giàu hạn, nhưng chúng nó công kích tựa hồ cũng vây quanh một trong đó điểm vào được. Kia trong đó điểm chính là sức mạnh hắc ám đầu nguồn. Mọi người chú ý. Vân Dật la lớn, ta phát hiện những thứ này sức mạnh hắc ám công kích cũng vây quanh một trong đó điểm vào được. Kia trong đó điểm chính là nhược điểm của bọn nó. Lâm Tiểu Cường nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ hứng phấn. Thật sự sao? Vậy chúng ta vội vàng công kích kia trong đó điểm. Bạch Vũ cùng Vu Tiểu Nhàn thì lần lượt biểu thị đồng ý, bọn hắn nhanh chóng điều chỉnh công kích của mình phương hướng, hướng về sức mạnh hắc ám điểm trung tâm công tới. Vân Dật một ngựa đi đầu, hắn thúc dục thể nội nguyên lực cùng đá quang minh sức mạnh, hướng về điểm trung tâm phát ra chói mắt của sáng. Kia của sáng tựa như tia chớp bạch phá bầu trời đêm, trong nháy mắt đánh trúng sức mạnh hắc ám điểm trung tâm. Oeng! Một tiếng vang thật lớn qua đi, sức mạnh hắc ám giống như bị xé nứt đồng dạng. Chúng nó sôi nổi tán loạn ra, hóa thành một đạo đạo khói đen tiêu tán trong không khí. Mà kia trong đó điểm cũng biến mất theo vô tung. Các thôn dân sôi nổi hoan hô lên. Vân Dật đại nhân, các ngươi quá tuyệt vời, lại đánh bại sức mạnh hắc ám. Vân Dật mấy người nhìn nhau cười một tiếng, vui sướng trong lòng khó diễn tả. Bọn hắn hiểu rõ, lần này có thể thành công đánh bại sức mạnh hắc ám, toàn bộ nhờ mọi người cùng nhau nỗ lực cùng trí tuệ. Vân Dật đại nhân, các ngươi thật là quá lợi hại. Một thôn dân kích động đi lên phía trước, trong mắt lóe ra sùng bái chỉ riêng mang, mỗi lần đều có thể tại thời khắc quan trọng nhất cứu vớt chúng ta. Vân Dật mỉm cười lắc đầu, đem các thôn dân tán dương nhẹ nhàng tan ra. Chúng ta chỉ là làm chính mình chuyện phải làm. Chân chính anh hùng là mỗi một cái tại thời khắc nguy cơ đứng ra người. Lời nói của hắn nhường các thôn dân rung động ấm áp, sôi nổi gật đầu đồng ý, bọn hắn hiểu rõ, Vân Dật không chỉ thực lực cường đại, còn có một khỏa khiêm tốn mà ấm áp tâm. Bóng đêm dần dần sâu, thôn trang lần nữa khôi phục bình tĩnh. Vân Dật mấy người trở về đến trước đó chúc mừng tiệc tối chỗ, chỉ thấy đống lửa vẫn như cũ cháy hừng hực, giống như tại là bọn hắn thắng lợi mà gieo họ. Lần chiến đấu này mặc dù gian nan, nhưng cũng cho chúng ta càng hiểu hơn sức mạnh hắc ám đặc điểm. Bạch Vũ nhẹ nói, trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia suy nghĩ sâu xa, chúng nó giàu hoạt hay thay đổi, nhưng chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, thì không có gì là không có khả năng. Lâm Tiểu Cường vô vô bộ ngực, hào khí vượt mây nói, đúng. Chỉ cần chúng ta cùng nhau, thì không có gì có thể ngăn cản chúng ta. Vu Tiểu Nhàn cũng cười, nụ cười của nàng bên trong mang theo một tia ôn nhu cùng kiên định. Vân Dật, ngươi lần này có thể phát hiện sức mạnh hắc ám nhược điểm, thật là quá lợi hại. Chúng ta cũng nên hướng ngươi học tập. Vân Dật ngượng ngùng gãi đầu một cái. Kỳ thực, ta cũng vậy tại mọi người dưới sự trợ giúp mới phát hiện. Chúng ta là một đoàn đội, mỗi người cũng có cống hiến của mình. Lời nói của hắn nhường chúng người tâm động ấm áp, giữa lẫn nhau ăn ý cùng hữu nghị càng thêm thâm hậu. Bọn hắn hiểu rõ, bất kể tương lai gặp được khó khăn gì cùng khiêu chiến, chỉ muốn mọi người một lòng đoàn kết, thì nhất định có thể chiến thắng tất cả. Nhưng mà, liền tại bọn hắn đắm chìm trong thắng lợi trong vui sướng lúc, đột nhiên truyền đến một hồi trầm thấp tiếng oanh minh. Thanh âm kia giống như đến từ phía chân trời xa xôi, lại giống như thì ở bên tai tiếng vọng. Đây là thanh âm gì? Lâm Tiểu Cường cảnh giác địa đứng dậy, ánh mắt bốn phía tìm kiếm. Vân Dật thì nhíu mày, hắn cảm nhận được một cỗ không tầm thường khí tức. Mọi người cẩn thận. Cỗ khí tức này, tựa hồ có chút quen thuộc. Bạch Vũ cùng Vu Tiểu Nhàn thì sôi nổi thúc đẩy nguyên lực, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bọn hắn hiểu rõ, Vân Dật trực giác luôn luôn chuẩn xác, lần này chỉ sợ lại có cái gì khách không mời mà đến sắp xảy ra. Quả nhiên, theo tiếng oanh minh càng ngày càng gần, một đạo bóng đen to lớn ở trên bầu trời như ẩn như hiện. Bóng đen kia như cùng một con quái thú to lớn, dương nhanh múa vuốt hướng thôn trang đánh tới. Là con kia cự thú hắc ám. Một thôn dân kinh hãi hô, trong âm thanh của hắn tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Chương 755, cự thú hắc ám phát ra thống khổ tiếng gầm gừ. Chương 755, cự thú hắc ám phát ra thống khổ tiếng gầm gừ. Vân Dật mấy người nghe vậy, sắc mặt đột biến. Bọn hắn trước đó từng nghe các thôn dân nhắc qua cái này cự thú hắc ám, nghe nói nó thực lực cường đại, hung mãnh vô cùng, đã từng cho thôn trang mang đến tai họa thật lớn. Mọi người đừng hoảng hốt. Vân Dật la lớn, trong âm thanh của hắn tràn đầy kiên định cùng sức mạnh, chúng ta trước đó đã đánh bại nó một lần, lần này thì nhất định có thể lần nữa chiến thắng nó. Lời nói của hắn nhường các thôn dân hơi bình tĩnh một chút, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được bọn hắn sợ hãi trong lòng cùng bất an. Rốt cuộc cự thú hắc ám thực lực cùng hung mãnh trình độ, là bọn hắn trước đó gặp được sức mạnh hắc ám không cách nào so sánh. Cự thú hắc ám càng ngày càng gần, thân ảnh của nó ở trong trời đêm có thể thấy rõ ràng. Chỉ thấy nó toàn thân tản ra nồng đậm hắc ám khí tức, hai mắt như là âm u chi hỏa lóe ra kinh khủng chỉ riêng mang. Hống! Cự thú hắc ám phát ra một tiếng điếc tai nhức óc hống, phản phất muốn đem toàn bộ thôn trang cũng thôn vệ vào trong. Vân Dật mấy người tiến ra đón, cùng cự thú hắc ám triển khai chiến đấu kịch liệt. Bọn hắn thúc dục thể nội nguyên lực, phát ra từng đạo hào quang chói sáng, cố gắng đánh lui cái này hùng mãnh cự thú. Nhưng mà cự thú hắc ám thực lực sát thực cường đại, da ngoài của nó giáp như là như sắt thép cứng rắn, Vân Dật mấy người công kích mặc dù mạnh mẽ, nhưng lại rất khó đối với nó tạo thành tính thực chất làm hại. Tiếp tục như vậy không được. Lâm Tiểu Cường lo lắng hô nói, chúng ta nhất định phải tìm thấy nhược điểm của nó. Vân Dật thì biết rõ điểm này, hắn một bên tránh né lấy cự thú hắc ám công kích, một bên quan sát kỹ nhìn hành động của nó. Đột nhiên hắn phát hiện cự thú hắc ám tại công kích lúc, dường như luôn luôn vô tình hay cố ý bảo hộ lấy nào đó bộ vị. Chỗ nào? Vân Dật la lớn, hắn chỉ vào cự thú hắc ám nơi ngực. Chỗ nào nhất định là nhược điểm của nó? Lâm Tiểu Cường, Bạch Vũ, Vu Tiểu Nhàn đám người nghe vậy, sôi nổi đem công kích tập trung ở cự thú hắc ám nơi ngực. Bọn hắn nguyên lực như là mưa to gió lớn chút xuống, cố gắng đánh xuyên cự thú hắc ám phòng ngự. Cự thú hắc ám dường như thì đã nhận ra nguy cơ, nó càng biến đổi thêm hung mãnh cùng cuồng bạo. Nhưng mà, tại Vân Dật mấy người công kích mạnh ở dưới, lồng ngực của nó vị trí cuối cùng xuất hiện một tia vết rách. Tiếp tục công kích. Vân Dật la lớn, trong âm thanh của hắn tràn đầy kiên định cùng cổ vũ, chúng ta nhất định có thể đánh bại nó. Tại Lâm Tiểu Cường mấy người cùng nhau nỗ lực dưới, cự thú hắc ám ngực vết rách càng lúc càng lớn. Cuối cùng tại một lần công kích mạnh ở dưới, cự thú hắc ám phát ra thống khổ tiếng gầm gừ, toàn bộ thân thể cũng run rẩy lên. Bèn, một tiếng vang thật lớn qua đi, cự thú hắc ám thân thể cao lớn ầm vang sụp đổ. Cặp mắt của nó dần dần mất đi chỉ riêng mang, cuối cùng biến thành một bộ thi thể lạnh băng. Các thôn dân sôi nổi hoan hô lên, bọn hắn hiểu rõ lần này có thể đánh bại cự thú hắc ám, toàn bộ nhờ Vân Giật mấy người anh dũng cùng trí tuệ. Bọn hắn sôi nổi vây tiến lên đây, hướng Vân Giật mấy người biểu đạt cảm kích cùng kính y Vân Giật đại nhân, các ngươi thật là quá lợi hại. Một thôn dân kích động nói nói, lần này có thể đánh bại cự thú hắc ám, thực sự là may mắn mà có các ngươi. Vân Giật mỉm cười lắc đầu. Chúng ta chỉ là làm chính mình chuyện phải làm. Chân chính anh hùng là mỗi một cái tại thời khắc nguy cơ đứng ra, cộng đồng thủ hộ ra bên người. Lời nói của hắn nhường các thôn dân trong lòng tràn đầy cảm động cùng ôn hòa. Bọn hắn hiểu rõ, Vân Giật không chỉ thực lực cường đại, khiêm tốn lễ độ, còn có một khỏa nhiệt tình yêu thương ra biên, thủ hộ hòa bình trái tim. Bóng đêm dần dần sâu, thôn trang lần nữa khôi phục bình tĩnh. Vân Giật mấy người ngồi ở bên cạnh đống lửa, thưởng thụ lấy sự yên tĩnh hiếm có này thời gian. Bọn hắn hiểu rõ, mặc dù tương lai còn có càng nhiều khiêu chiến cùng mạo hiểm chờ đợi bọn hắn, nhưng chỉ cần mọi người một lòng đoàn kết, dũng cảm tiến tới, thì nhất định có thể sáng tạo nhiều hơn nữa kỳ tích. Vân Giật, lần này có thể đánh bại cự thú hắc ám, thật là quá kinh hiểm. Lâm Tiểu Cường cảm khái nói nói, chúng ta kém chút thì thất bại. Vân Giật gật đầu một cái, rất tán thành. Đúng vậy a, Tiểu Cường. Mỗi lần chiến đấu đều là một lần thử thách sinh tử. Chúng ta nhất định phải thời khắc giữ cảnh giác, không ngừng tăng lên thực lực của mình. Bạch Vũ ở một bên nhẹ nói, với lại, lần chiến đấu này cũng cho ta càng thêm khắc sâu nhận thức được đoàn đội tầm quan trọng. Chúng ta mỗi người cũng có sở trường của mình cùng điểm yếu, chỉ có hai bên cùng ủng hộ, cùng nhau nỗ lực, mới có thể chiến thắng tất cả khó khăn. Vu Tiểu Nhàn thì gia nhập thảo luận. Không sai, Bạch Vũ. Ta cảm thấy chúng ta sở dĩ có thể đánh bại cự thú hắc ám, trừ ra thực lực cùng trí tuệ bên ngoài, càng quan trọng chính là giữa chúng ta ăn ý cùng hữu nghị. Cái này khiến ta càng thêm kỳ đợi chúng ta tương lai lữ trình. Vân Giật nghe vậy, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng ước mơ. Đúng vậy a, chúng ta lữ trình vừa mới bắt đầu. Tương lai còn có càng nhiều khiêu chiến cùng mạo hiểm chờ đợi chúng ta. Nhưng chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, dũng cảm tiến tới, thì nhất định có thể đi được càng xa, cao hơn. Đúng lúc này, một thôn dân đột nhiên đi tới. Trong tay hắn nâng lấy một vò rượu ngon, vẻ mặt tươi cười nói, Vân Giật đại nhân, này là chúng ta thôn trang tốt nhất rượu ngon. Mời các ngươi cần phải nhận lấy, tính là chúng ta một chút tâm ý. Vân Giật mấy người ngay cả đội vàng đứng dậy, khách khí chối từ. Không cần, các thôn dân. Chúng ta đã được đến lễ vật chân quý nhất, đó chính là các ngươi cảm kích cùng kính ý. Nhưng mà, thôn dân lại khăng khăng muốn đem rượu ngon đưa cho bọn họ. Vân Giật đại nhân, các ngươi thì chớ khách khí. Này rượu ngon không chỉ đại biểu cho tâm ý của chúng ta, càng là hơn đại biểu cho chúng ta đối với tương lai mong ước đẹp đẽ. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Vân Giật mấy người nhìn nhau cười một tiếng, cuối cùng tiếp nhận rồi thôn dân ý tốt. Bọn hắn hiểu rõ, này đàn rượu ngon không chỉ có là một phần món quà, càng là hơn một phần chịu nặng trách nhiệm cùng kỳ vọng. Bọn hắn nhất định phải càng thêm nỗ lực, càng thêm dũng cảm, mới có thể không cô phụ các thôn dân tín nhiệm cùng kỳ vọng. Bóng đêm âm thầm, đống lửa dần dần dập tắt. Vân Giật mấy người nằm trên đồng cỏ, ngước nhìn tinh không sáng chói. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy đối với tương lai vô hạn ước ao và chờ mong, thì tràn đầy đối với lẫn nhau thật sâu cảm kích cùng tín nhiệm. Vân Giật, ngươi nói chúng ta tương lai gặp được dạng gì khiêu chiến đâu? Lâm Tiểu Cường hiếu kỳ hỏi. Ta nghĩ, có thể gặp được dị thú mới là khó khăn nhất, chúng nó cũng không giống như những kia hư ảo thứ gì đó, chúng nó là thật sự uy hiếp, ngươi nghe nói qua tuyết hổ sao? Vân Giật nhìn qua tinh không, ánh mắt lấp loé. Tuyết hổ? Đây chính là trong truyền thuyết cực bắc chi địa tài có dị thú, nghe nói toàn thân tuyết trắng, tốc độ nhanh như tia chớp, vô cùng giàu hoạt, năng lực tại đất tuyết bên trong vô thanh vô tức tiếp cận con mồi, một kích mất mạng. Lâm Tiểu Cường nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Oa, nghe tới thật là lợi hại. Muốn là chúng ta năng lực gặp được một con, sau đó thuần phục nó, phải bao nhiêu phong cách ta? Bạch Vũ nhẹ nhẹ cười cười, trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc. Tiểu Cường, ngươi thật đúng là suy nghĩ nhiều. Tuyết hổ loại đó dị thú, há lại dễ dàng như vậy thuần phục. Khác đến lúc đó bị nó đuổi đến khắp núi chạy. Vu Tiểu Nhàn thì gia nhập trọng tâm câu chuyện, thanh âm của nàng nhu hòa lại mang theo kiên định. Bất quá, nếu như gặp phải tuyết hổ, chúng ta cũng không thể lùi bước. Mỗi một loại dị thú cũng có nó chỗ đặc biệt, có lẽ chúng ta năng lực từ trên người nó học được thứ gì. Vân Giật nghe vậy, gật đầu một cái, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia suy nghĩ sâu xa. Không sai, dị thú mặc dù cường đại, nhưng chúng nó cũng là giữa thiên địa một bộ phận, có chính mình đạo sinh tồn. Chúng ta nếu có thể hiểu được chúng nó, có thể thì có thể tìm tới cùng chúng nó cùng tồn tại phương pháp. Trong bóng đêm, mấy người trọng tâm câu chuyện dần dần chuyển thầm, bọn hắn đàm luận tương lai có thể gặp phải đủ loại khiêu chiến, cùng với ứng đối ra sao. Đống lửa cho tàn tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, giống như cũng tại lắng nghe bọn họ đối thoại. Đúng lúc này, một trận gió thổi qua, mang đến xa xa núi rừng tiếng vang. Vân Giật đột nhiên ngồi thẳng người, cảm giác của hắn bén nhạy bắt được cái gì. Các ngươi có nghe đến hay không thanh âm gì? Mấy người nghe vậy, sôi nổi ổn định lại tâm thần lắng nghe. Quả nhiên, tại trong gió đêm, mơ hồ truyền đến một hồi rít gào trầm trầm âm thanh, thanh âm kia bên trong tràn đầy uy hiếp cùng khiêu khích. Lâm Tiểu Cường chau mày, tay đã không tự giác nắm chặt vũ khí. Là dị thú? Với lại nghe tới số lượng không ít. Bạch Vũ trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, nàng nhanh chóng phân tích tình huống. Nghe phương hướng của thanh âm, tựa hồ là hướng phía thôn trang tới. Chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Vu Tiểu Nhàn thì đứng lên, ngón tay của nàng nhẹ nhàng xẹt qua bên cạnh pháp trượng, trong mắt lóe ra quyết tâm. Nhìn tới, chúng ta yên tĩnh ban đêm phải kết thúc. Mọi người chuẩn bị kỹ càng, nên đón mới khiêu chiến đi. Vân Giật hít sâu một hơi, ánh mắt của hắn kiên định mà quả cảm. Không sai, bất kể tới là cái gì, chúng ta cũng muốn bảo vệ tốt thôn trang này. Này là trách nhiệm của chúng ta, thì là sứ mạng của chúng ta. Mấy người nhanh chóng hành động, bọn hắn phân công rõ ràng, có đi báo tin thôn dân, có đi chuẩn bị chiến đấu vật tư, có thì phụ trách tại thôn trang chung quanh bố trí phòng tuyến. Tất cả thôn trang ở trong màn đêm công việc lưu đủ lên, lại ngay ngắn trật tự. Không lâu, xa xa giữa rừng núi bắt đầu xuất hiện dị động, từng đạo bóng đen ở trong màn đêm di chuyển nhanh chóng, hướng phía thôn trang tới gần. Vân Dật mấy người đứng ở phòng tuyến trước, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Làm cái thứ nhất dị thú bước vào thôn trang phạm vi lúc, Vân Dật ngay lập tức phát ra tín hiệu. Lập tức, tất cả thôn trang đèn đuốc sáng trưng, các thôn dân cầm trong tay vũ khí, sôi nổi tuần hướng phòng tuyến. Các dị thú thấy thế, sôi nổi lộ ra răng nanh, chúng nó gầm thét, công kích, phản phất muốn đem thôn trang này triệt để hủy diệt. Nhưng mà, tại Vân Dật mấy người dẫn đầu xuống, các thôn dân không sợ hãi chút nào, bọn hắn anh dũng chống cự, cùng dị thú triển khai quyết tử đấu tranh. Trong chiến đấu, Vân Dật mấy người thân ảnh giống như quỷ mị xuyên thẳng qua tại bầy dị thú bên trong, bọn hắn công kích tinh chuẩn mà chí mạng, mỗi một lần ra tay cũng có thể làm cho một con dị thú ngã xuống. Nhưng mà, dị thú số lượng thực sự quá nhiều, chúng nó giống như vô cùng vô tận bình thường, không ngừng mà tuân hướng phòng tuyến. Lâm Tiểu Cường trong chiến đấu giống giận, vũ khí của hắn vung vẫy được như là giống như quả gió, mỗi một lần vung đánh đều có thể mang theo một mảnh huyết vũ. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, hắn thể lực thì bắt đầu dần dần tiêu hao, động tác dần dần trở nên chậm chạp. Bạch Vũ thì sử dụng nàng nhanh nhẹn cùng tốc độ, tại bầy dị thú bên trong xuyên thẳng qua tự nhiên. Nàng mũi tên như là sao băng bạch phá bầu trời đêm, chuẩn xác địa đánh trúng dị thú yếu hại. Chương 756, thưởng thụ lấy sự yên tĩnh hiếm có này thời gian. Chương 756, thưởng thụ lấy sự yên tĩnh hiếm có này thời gian. Nhưng mà, dị thú giảo hoạt cùng tốc độ cũng làm cho nàng rất cảm thấy áp lực, nàng nhất định phải thời khắc giữ cảnh giác mới có thể tránh miễn bị đánh lén. Vu Tiểu Nhàn thì đứng ở phòng tuyến một góc, nàng pháp trực lờ, phóng xuất ra từng đạo hoa mỹ ánh sáng ma pháp. Những ánh sáng kia như là xiềng xích một cuốn chặt lấy dị thú, để bọn chúng không thể động đậy. Nhưng mà, theo dị thú số lượng gia tăng, ma pháp của nàng thì bắt đầu có vẻ lực bất tòng tâm. Vân Dật thấy thế, trong lòng âm thầm lo lắng. Hắn hiểu rõ, tiếp tục như vậy không phải cách, bọn hắn nhất định phải tìm thấy dị thú thủ lĩnh, đem nó đánh bại, mới có thể triệt để đánh lui bọn này dị thú. Hắn một bên chiến đấu, một bên quan sát kỹ nhìn dị thú động tĩnh. Cuối cùng, hắn phát hiện một con hình thể khổng lồ, khí tức uy nghiêm dị thú, nó tựa hồ chính là bọn này dị thú thủ lĩnh. Tiểu Cường, Bạch Vũ, Tiểu Nhàn, đi theo ta. Vân Dật hô to một tiếng, thân hình hắn lóe lên, hướng phía thủ lĩnh dị thú phóng đi. Mấy người nghe vậy, sôi nổi đi theo, bọn hắn hiểu rõ, đây là quyết phân thắng thua thời khắc mấu chốt. Tại Vân Dật dẫn đầu xuống, mấy người nhanh chóng tiếp cận thủ lĩnh dị thú. Nhưng mà, thủ lĩnh dị thú thì đã nhận ra ý đồ của bọn hắn, nó hống một tiếng, lập tức có mấy cái dị thú nhào tới, cố gắng ngăn cản bọn hắn đường đi. Vân Dật mấy người không sợ hãi chút nào, bọn hắn anh dũng chiến đấu, cuối cùng đột phá dị thú ngăn cản, đi tới thủ lĩnh dị thú trước mặt. Vân Dật hít sâu một hơi, hắn ngưng tụ toàn thân nguyên lực, hướng phía thủ lĩnh dị thú phát ra mạnh nhất một kích. Thủ lĩnh dị thú thấy thế, thì lộ ra răng nanh, nó gầm thét, cùng Vân Dật công kích đụng vào nhau. Lập tức, tất cả thiên địa cũng giống như run rẩy lên, một cỗ năng lượng to lớn ba động ở trong trời đêm mênh mang. Nhưng mà, tại Vân Dật mấy người cùng nhau nỗ lực dưới, thủ lĩnh dị thú cuối cùng không chịu nổi, nó thân thể cao lớn ầm vang sụp đổ, trong mắt chỉ riêng mang dần dần dập tắt. Theo thủ lĩnh dị thú chết đi, còn lại dị thú cũng giống như mất đi phương hướng bình thường, sôi nổi bắt đầu rút lui. Các thôn dân thấy thế, sôi nổi hoan hô lên. Bọn hắn hiểu rõ, lần này có thể đánh lui dị thú, toàn bộ nhờ Vân Dật mấy người anh dũng cùng trí tuệ. Vân Dật mấy người nhìn nhau cười một tiếng, bọn hắn hiểu rõ, này chỉ là bọn hắn lữ trình bên trong một việc nhỏ xen giữa, tương lai còn có càng nhiều khiêu chiến chờ đợi bọn hắn. Nhưng mà, bọn hắn cũng không sợ, bởi vì bọn họ hiểu rõ, chỉ cần bọn hắn một lòng đoàn kết, dũng cảm tiến tới, thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Bóng đêm dần dần sâu, thôn trang lần nữa khôi phục bình tĩnh. Vân Dật mấy người ngồi ở bên cạnh đống lửa, thưởng thụ lấy sự yên tĩnh hiếm có này thời gian. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy đối với tương lai chờ mong cùng ước mơ, thì tràn đầy đối với lẫn nhau cảm kích cùng tín nhiệm. Vân Dật, ngươi nói chúng ta tương lai còn gặp được dạng gì dị thú đâu? Lâm Tiểu Cường hiếu kỳ tra hỏi, trong mắt của hắn lóe ra vẻ hưng phấn. Vân Dật cười cười, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia lực lượng thần bí. Ai biết được, có lẽ chúng ta gặp được càng thêm thần bí, càng cường đại hơn dị thú. Nhưng bất kể gặp được cái gì, chúng ta đều muốn cùng nhau đối mặt, cùng nhau chiến thắng chúng nó. Bạch Vũ nghe vậy, khẽ gật đầu một cái. Trong mắt của nàng lóe ra kiên định cùng dũng khí. Không sai, chỉ cần chúng ta cùng nhau, thì không có gì là chúng ta không thể chiến thắng. Vu Tiểu Nhàn thì lộ ra mỉm cười, thanh âm của nàng nhu hòa mà ôn hòa. Với lại, mỗi một lần chiến đấu đều sẽ để cho chúng ta trở nên càng thêm cường đại, càng hiểu hơn thế giới này. Ta rất chờ mong tương lai lữ trình đấy. Dưới bóng đêm không lớn thôn trang, bên đống lửa, Vân Dật mấy người thân ảnh bị ấm áp ánh lửa chiếu rọi được đặc biệt nhu hòa. Lâm Tiểu Cường lời nói, như là một cục đá đầu nhập vào bình tĩnh mặt hồ, khơi dậy tầng tầng gợn sóng. Vân Dật, ngươi nói chúng ta tương lai gặp được dạng gì dị thú đâu? Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần tò mò, mấy phần mong đợi, giống như mỗi một lần chiến đấu, đối với hắn mà nói, đều là một lần hoàn toàn mới thám hiểm. Vân Dật nhẹ nhẹ cười cười, ánh mắt vòng qua nhảy vọt ngọn lửa, nhìn phía xa xôi bầu trời đêm. Ai biết được, thế giới này quá lớn, cất giấu vô số bí mật cùng không biết. Có lẽ, chúng ta gặp được một chỉ có thể điều khiển mưa gió cự thú, hay là một con dấu ở dưới biển sâu thần bí sinh vật. Nhưng mặc kệ là cái gì, chỉ cần chúng ta cùng nhau, thì không có gì là không có khả năng. Bạch Vũ nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hướng tới. Đúng vậy à, mỗi một lần khiêu chiến, cũng để cho chúng ta càng hiểu hơn chính mình, thì càng hiểu hơn thế giới này. Ta rất chờ mong, ta của tương lai nhóm hội là cái dạng gì. Thanh âm của nàng nhu hòa, lại tràn đầy sức mạnh. Vu Tiểu Nhàn thì gia nhập trọng tâm câu chuyện, nụ cười của nàng ôn hòa mà thần bí. Ta nghĩ, mỗi một lần cùng dị thú gặp nhau, đều là một lần vận mệnh sẽ lẫn. Có lẽ, chúng ta năng lực từ trên thân bọn họ học được càng nhiều về sinh tồn và dũng khí đạo lý. Đúng lúc này, một hồi gió nhẹ thổi qua, mang đến xa xa núi rừng tươi mát khí tức. Vân Dật đột nhiên đứng lên, ánh mắt của hắn trở nên sắc bén, giống như bắt được cái gì. Các ngươi có cảm giác hay không đến, có cái gì không đúng tỉnh? Mấy người nghe vậy, sôi nổi ổn định lại tâm thần, cẩn thận cảm thụ lấy chung quanh biến hóa. Quả nhiên, theo Vân Dật nhắc nhở, bọn hắn phát hiện, nguyên bản yên tĩnh ban đêm, dường như nhiều một tia không dễ dàng phát giác dao động. Lâm Tiểu Cường chau mày, hắn nắm chặt vũ khí trong tay, ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác. Là hơi thở của dị thú, với lại, lần này dường như so trước đó càng thêm mãnh liệt. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Bạch Vũ thì đứng lên, ngón tay của nàng nhẹ nhàng xẹt qua bên cạnh ống tên, trong mắt lóe ra quyết tâm. Nhìn tới, chúng ta ban đêm lại phải biến đổi được không bình tĩnh. Mọi người chuẩn bị kỹ càng, nên đón mới khiêu chiến đi. Vu Tiểu Nhàn thì nhắm mắt lại, ngón tay của nàng nhẹ nhàng đụng vào mặt đất, phản phất đang cảm thụ lấy mặt đất nhịp đập. Lần này, chúng nó tựa hồ là theo bốn phương tám hướng vây quanh đến. Chúng ta nhất định phải cẩn thận ứng đối. Vân Dật hít sâu một hơi, ánh mắt của hắn kiên định mà quả cảm. Không sai, bất kể tới là cái gì, chúng ta cũng muốn bảo vệ tốt thôn trang này. Đây là nhà của chúng ta, thì là trách nhiệm của chúng ta. Mấy người nhanh chóng hành động, bọn hắn phân công rõ ràng, có đi báo tin thôn dân, có đi chuẩn bị chiến đấu vật tư, có thì phụ trách tại thôn trang chung quanh bố trí phòng tuyến. Tất cả thôn trang ở trong màn đêm công việc lu bù lên, lại ngay ngắn trật tự, giống như mỗi một lần chiến đấu, cũng để bọn hắn càng thêm đoàn kết, càng thêm kiên cường. Không lâu, xa xa giữa rừng núi bắt đầu xuất hiện dị động, từng đạo bóng đen ở trong màn đêm di chuyển nhanh chóng, hướng phía thôn trang tới gần. Vân Dật mấy người đứng ở phòng tuyến trước, trận địa sẵn sàng đón quân địch, thân ảnh của bọn hắn ở dưới ánh trăng có vẻ cao lớn lạ thường. Làm cái thứ nhất dị thú bước vào thôn trang phạm vi lúc, Vân Dật ngay lập tức phát ra tín hiệu. Lập tức, tất cả thôn trang đèn đuốc sáng trưng, các thôn dân cầm trong tay vũ khí, sôi nổi tuân hướng phòng tuyến, trong mắt của bọn hắn lóe ra bất khuất chỉ riêng mang. Các dị thú thấy thế, sôi nổi lộ ra răng nanh, chúng nó gầm thét, công kích, phản phất muốn đem thôn trang này triệt để thôn phệ. Nhưng mà, tại Vân Dật mấy người dẫn đầu xuống, các thôn dân không sợ hãi chút nào, bọn hắn anh dũng chống cự, cùng dị thú triển khai chiến đấu kịch liệt. Trong chiến đấu, Vân Dật mấy người thân ảnh giống như quỷ mị xuyên thẳng qua tại bầy dị thú bên trong, bọn hắn công kích tinh chuẩn mà chí mạng, mỗi một lần ra tay cũng có thể làm cho một con dị thú ngã xuống. Nhưng mà, dị thú số lượng thực sự quá nhiều, chúng nó giống như vô cùng vô tận bình thường, không ngừng mà tuân hướng phòng tuyến, phản phất muốn đem mọi thứ đều thôn phệ hầu như không còn. Lâm Tiểu Cường trong chiến đấu giống giận, vũ khí của hắn vung vẫy được như là trong cuồng phong cờ xí, mỗi một lần vung đánh đều có thể mang theo một mảnh gió tanh mưa máu. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, hắn thể lực thì bắt đầu dần dần tiêu hao, hô hấp trở nên gấp rút, nhưng ánh mắt của hắn vẫn như cũ kiên định, phảng phất muốn dùng sinh mệnh đến thủ hộ mảnh đất này. Bạch Vũ thì sử dụng nàng nhanh nhẹn cùng tốc độ, tại bầy dị thú bên trong xuyên thẳng qua tự nhiên. Nàng mũi tên như là trong bầu trời đêm xẹt qua sa băng, chuẩn xác địa đánh trúng dị thú yếu hại. Nhưng mà, dị thú giảo hoạt cùng tốc độ cũng làm cho nàng rất cảm thấy áp lực, nàng nhất định phải thời khắc giữ cảnh giác, mới có thể tránh miễn bị đánh lén. Thân ảnh của nàng ở dưới ánh trăng như là một vòng tia chớp màu bạc, không ngừng mà tại bầy dị thú bên trong xuyên thẳng qua, lưu lại từng đạo hoa mỹ quỹ đạo. Vu Tiểu Nhàn thì đứng ở phòng tuyến một góc, nàng pháp trực lơ, phóng xuất ra từng đạo hoa mỹ ánh sáng ma pháp. Những ánh sáng kia như là xiềng xích một cuốn chặt lấy dị thú, để bọn chúng không thể động đậy. Nhưng mà, theo dị thú số lượng gia tăng, ma pháp của nàng thì bắt đầu có vẻ lực bất tòng tâm. Trán của nàng dịn ra mồ hôi mịn, nhưng ánh mắt của nàng vẫn như cũ kiên định, phản phất muốn dùng ma pháp làm mảnh đất này xây lên một đạo cứng không thể phá bình chướng. Vân Dật thấy thế, trong lòng âm thầm lo lắng. Hắn hiểu rõ, tiếp tục như vậy không phải cách, bọn hắn nhất định phải tìm thấy dị thú thủ lĩnh, đem nó đánh bại, mới có thể triệt để đánh lui bọn này dị thú. Hắn một bên chiến đấu, một bên quan sát kỹ nhìn dị thú động tĩnh, cố gắng tìm thấy thủ lĩnh của bọn nó. Cuối cùng, tại một lần giao phong kịch liệt bên trong, Vân Dật bắt được một tia khí tức không giống bình thường. Hắn theo cố khí tức này nhìn lại, chỉ thấy một con hình thể khổng lồ, khí tức uy nghiêm dị thú đang đứng tại cách đó không xa, trong mắt của nó lóe ra trí tuệ quan mang, giống như có thể nhìn rõ tất cả. Tiểu Cường, Bạch Vũ, Tiểu Nhàn, đi theo ta. Vân Dật hô to một tiếng, thân hình hắn lóe lên, hướng phía thủ lĩnh dị thú phóng đi. Mấy người nghe vậy, sôi nổi đi theo, bọn hắn hiểu rõ, đây là quyết phân thắng thua thời khắc mấu chốt. Tại Vân Dật dẫn đầu xuống, mấy người nhanh chóng tiếp cận thủ lĩnh dị thú. Nhưng mà, thủ lĩnh dị thú thì đã nhận ra ý đồ của bọn hắn, nó hống một tiếng, lập tức có mấy cái dị thú nhào tới, cố gắng ngăn cản bọn hắn đường đi. Vân Dật mấy người không sợ hãi chút nào, bọn hắn anh dũng chiến đấu, cuối cùng đột phá dị thú ngăn cản, đi tới thủ lĩnh dị thú trước mặt. Vân Dật hít sâu một hơi, hắn ngưng tụ toàn thân nguyên lực, hướng phía thủ lĩnh dị thú phát ra mạnh nhất một kích. Thủ lĩnh dị thú thấy thế, thì lộ ra răng nanh, nó gầm thét, cùng Vân Dật công kích đụng vào nhau. Lập tức, tất cả thiên địa cũng giống như run rẩy lên, một cỗ năng lượng to lớn ba động ở trong trời đêm mênh mang, phảng phất muốn đem mọi thứ đều thôn phệ vào trong. Nhưng mà, tại Vân Dật mấy người cùng nhau nỗ lực dưới, thủ lĩnh dị thú cuối cùng không chịu nổi, nó thân thể cao lớn ầm vang sụp đổ, trong mắt chỉ riêng mang dần dần dập tắt. Chương 757, khách khí chối từ nhìn, 1, chương 757, khách khí chối từ nhìn, 1, theo thủ lĩnh dị thú chết đi, còn lại dị thú cũng giống như mất đi phương hướng bình thường, sôi nổi bắt đầu rút lui, biến mất ở trong màn đêm. Các thôn dân thấy thế, sôi nổi hoan hô lên. Bọn hắn hiểu rõ, lần này có thể đánh lui dị thú, toàn bộ nhờ Vân Dật mấy người anh dũng cùng trí tuệ. Vân Dật mấy người nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng của bọn hắn tràn đầy vui sướng cùng tự hào, nhưng càng nhiều hơn chính là đối với tương lai chờ mong cùng ước mơ. Bóng đêm dần dần sâu, thôn trang lần nữa khôi phục bình tĩnh. Vân Dật mấy người ngồi ở bên cạnh đống lửa, thưởng thụ lấy sự yên tĩnh hiếm có này thời gian. Trên người của bọn hắn còn lưu lại chiến đấu dấu vết, nhưng ánh mắt của bọn hắn lại đặc biệt sáng ngời, giống như mỗi một lần chiến đấu cũng để bọn hắn càng thêm kiên cường, càng thêm dũng cảm. Vân Dật, lần này có thể đánh bại thủ lĩnh dị thú, thật là quá kinh hiểm. Lâm Tiểu Cường cảm khái nói, trong âm thanh của hắn mang theo vài phần nghĩ mà sợ, nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn cùng kích động. Vân Dật gật đầu một cái, ánh mắt của hắn thâm thúy mà xa xôi. Đúng vậy a, mỗi một lần chiến đấu đều là một lần thử thách sinh tử. Nhưng chúng ta không thể sợ sệt, vì chỉ có dũng cảm đối mặt mới có thể chiến thắng tất cả khó khăn. Bạch Vũ ở một bên nhẹ nói, với lại, lần chiến đấu này cũng cho ta càng thêm khắc sâu nhận thức được đoàn đội tầm quan trọng. Chúng ta mỗi người cũng có sở trường của mình cùng điểm yếu, chỉ có hai bên cùng ủng hộ, cùng nhau nỗ lực mới có thể chiến thắng tất cả khó khăn. Vu Tiểu Nhàn thì lộ ra mỉm cười, thanh âm của nàng nhu hòa mà kiên định. Không sai, ta cảm thấy chúng ta sở dĩ có thể đánh bại thủ lĩnh dị thú, trừ ra thực lực cùng trí tuệ bên ngoài, càng quan trọng chính là giữa chúng ta ăn ý cùng hữu nghị. Cái này khiến ta càng thêm kỳ đợi chúng ta tương lai lữ trình. Vân Dật nghe vậy, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng ước mơ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, giống như nhìn thấy tương lai vô hạn có thể. Đúng vậy a, chúng ta lữ trình vừa mới bắt đầu. Tương lai còn có càng nhiều khiêu chiến cùng mạo hiểm chờ đợi chúng ta. Nhưng chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, dũng cảm tiến tới, thì nhất định có thể đi được càng xa, cao hơn. Đúng lúc này, một thôn dân đột nhiên đi tới, trong tay hắn nâng lấy một vò rượu ngon, vẻ mặt tươi cười nói, "Vân Dật đại nhân, này là chúng ta thôn trang tốt nhất rượu ngon. Mời các ngươi cần phải nhận lấy, tính là chúng ta một chút tâm ý." Vân Dật mấy người ngay cả vội vàng đứng dậy, khách khí chối từ. Nhưng mà, thôn dân lại khăng khăng muốn đem rượu ngon đưa cho bọn họ. "Vân Dật đại nhân, các ngươi thì chớ khách khí. Này rượu ngon không chỉ đại biểu cho tâm ý của chúng ta, càng là hơn đại biểu cho chúng ta đối với tương lai mong ước đẹp đẽ." Vân Dật mấy người nhìn nhau cười một tiếng, cuối cùng tiếp nhận rồi thôn dân ý tốt. Bọn hắn hiểu rõ, này đàn rượu ngon không chỉ có là một phần món quà, càng là hơn một phần chịu nặng trách nhiệm cùng kỳ vọng. Bọn hắn nhất định phải càng thêm nỗ lực, càng thêm dũng cảm, mới có thể không cô phụ các thôn dân tín nhiệm cùng kỳ vọng. Bóng đêm âm thầm, đống lửa dần dần dập tắt. Chương 757, khách khí chối từ nhìn 2, chương 757, khách khí chối từ nhìn 2, Vân Dật mấy người nằm trên đồng cỏ, ngước nhìn tinh không sáng chói. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy đối với tương lai vô hạn ước ao và chờ mong, thì tràn đầy đối với lẫn nhau thật sâu cảm kích cùng tín nhiệm. Bọn hắn hiểu rõ, bất kể tương lai gặp được cái gì khiêu chiến cùng khó khăn, chỉ cần bọn hắn cùng nhau, thì không có gì là không có khả năng. Vân Dật, ngươi nói chúng ta tương lai gặp được dạng gì mạo hiểm đâu? Lâm Tiểu Cường hiếu kỳ tra hỏi, trong mắt của hắn lóe ra vẻ hưng phấn. Giống như mỗi một lần không biết, cũng đối với hắn có chí mạng lực hấp dẫn. Vân Dật cười cười, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia lực lượng thần bí. Ai biết được, có lẽ chúng ta gặp được một tòa dấu ở trong mây mù thần bí cổ thành, hay là một mảnh tràn ngập kỳ huyễn sắc thái ma pháp rừng. Nhưng mặc kệ là cái gì, chỉ cần chúng ta cùng nhau, thì không có gì có thể ngăn cản chúng ta bước chân tiến tới. Vân Dật nhìn qua tinh không, trong mắt lóe ra điểm điểm tinh quang, giống như kia vô tận bầu trời đêm cất giấu vô số bí mật. Ai biết được, có lẽ chúng ta gặp được một mảnh biết ca hát sa mạc, nơi đó hạt cắt năng lực ở dưới ánh trăng bệnh ra đẹp nhất giai điệu. Lại có lẽ, chúng ta hội bước vào một cái thời gian rối loạn thôn làng, hôm qua, hôm nay, ngày mai ở đâu xen lẫn thành một vài bức hình ảnh kỳ lạ. Lâm Tiểu Cường nghe vậy, con mắt trừng được tròn trịa, giống như đã đưa thân vào kia phiến thần kỳ trong sa mạc, bên tai vang vọng hạt cắt tấu vang lên chương nhạc. Hoa, kia nghe tới cực giỏi a. Ta chân muốn nhìn một chút kia phiến biết ca hát sa mạc, nghe một chút hạt cắt nhóm là thế nào ca hát. Bạch Vũ khẽ cười một tiếng, thanh âm của nàng như là gió đêm phất qua ngọn cây, ôn nhu mà không mất sức mạnh. Ta càng chờ mong kia cái thời gian rối loạn thôn làng, tưởng tượng một chút, chúng ta có thể biết tại cùng một thời khắc cùng đi qua chính mình gặp nhau, hoặc là trước giờ nhìn thấy tương lai bộ dáng. Vu Tiểu Nhàn thì có hơi híp mắt lại, suy nghĩ của nàng dường như trôi hướng chỗ xa hơn. Ta nghĩ, chúng ta có thể biết gặp được một do mộng cảnh tạo thành mê cung, mỗi một bước cũng đạp ở trong mộng của người khác, mà chúng ta muốn tìm tới lối ra, liền phải trước cởi ra những kia mộng cảnh phía sau bí mật. Vân Dật cười cười, bọn hắn ý nghĩ như là trong bầu trời đêm sáng nhất tinh, mỗi một cái cũng long lánh đặc biệt quan mang. Đều có khả năng, thế giới này xa so với chúng ta tưởng tượng kỳ diệu hơn. Nhưng bất kể gặp được cái gì, chúng ta đều muốn tượng tối nay một dạng, kề vai chiến đấu, cộng đồng đối mặt. Đúng lúc này, một hồi gió nhẹ thổi qua, mang đến xa xa núi rừng tươi mát khí tức, thì dường như mang theo một tia không dễ dàng phát giác nguy cơ. Vân Dật lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, hắn cảm nhận được trong không khí cố kia biến hóa vi diệu. Mọi người, nhìn tới chúng ta yên tĩnh ban đêm lại muốn bị đánh vỡ. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Mấy người nghe vậy, sôi nổi ngồi dậy, ánh mắt của bọn hắn trong nháy mắt trở nên sắc bén, giống như tùy thời chuẩn bị nên đón mới khiêu chiến. Lâm Tiểu Cường nắm chặt vũ khí trong tay, trong mắt lóe ra chiến đấu chỉ riêng mang. Đến đây đi, mặc kệ là cái gì, chúng ta còn không sợ. Bạch Vũ thì nhẹ khẽ luốt luốt bên cạnh ống tên, ngón tay của nàng linh hoạt tại mũi tên ở giữa xuyên thẳng qua, phản phất đang chọn thích hợp nhất vũ khí. Lần này ta muốn nhường những dị thú kia hiểu rõ, của ta mũi tên còn không phải thế sao ăn chay. Vu Tiểu Nhàn thì nhắm mắt lại, ngón tay của nàng nhẹ nhàng đụng vào mặt đất, phảng phất đang cảm thụ lấy mặt đất nhịp đập, tìm kiếm lấy tức sắp đến nguy cơ manh mối. Lần này, chúng nó dường như càng thêm giàu hạn, chúng ta phải cẩn thận. Vân Dật hít sâu một hơi, ánh mắt của hắn kiên định mà quả cảm, giống như bất kể đối mặt cái gì, hắn cũng có thể tìm tới biện pháp giải quyết. Mọi người chuẩn bị kỹ càng, chúng ta muốn bảo vệ tốt thôn trang này, thì muốn bảo vệ tốt lẫn nhau. Không lâu, xa xa giữa rừng núi bắt đầu truyền đến dị thú tiếng gầm, thanh âm kia ở trong màn đêm quanh quẩn, để người sinh ra ý lạnh trong lòng. Vân Dật mấy người nhanh chóng hành động, bọn hắn phân công rõ ràng, có đi báo tin thôn dân, có đi chuẩn bị chiến đấu vật tư, có thì phụ trách tại thôn trang chung quanh bố trí phòng tuyến. Tất cả thôn trang ở trong màn đêm công việc lu bù lên, lại ngay ngắn trật tự, giống như mỗi một lần chiến đấu cũng để bọn hắn càng thêm đoàn kết, càng thêm kiên cường. Làm cái thứ nhất dị thú bước vào thôn trang phạm vi lúc, Vân Dật ngay lập tức phát ra tín hiệu. Lập tức, tất cả thôn trang đèn đuốc sáng trưng, các thôn dân cầm trong tay vũ khí, sôi nổi tuân hướng phòng tuyến, trong mắt của bọn hắn lóe ra bất khuất chỉ riêng mang. Vân Dật mấy người đứng ở phòng tuyến trước, thân ảnh của bọn hắn ở dưới ánh trăng có vẻ cao lớn lạ thường, giống như đã trở thành thôn trang thủ hộ thần. Các dị thú thấy thế, sôi nổi lộ ra răng nanh, chúng nó gầm thét, công kích, phản phất muốn đem thôn trang này triệt để thôn phệ. Nhưng mà, tại Vân Dật mấy người dẫn đầu xuống, các thôn dân không sợ hãi chút nào, bọn hắn anh dũng chống cự, cùng dị thú triển khai chiến đấu kịch liệt. Lâm Tiểu Cường trong chiến đấu như cùng một đầu cuồng nộ sư tử, vũ khí của hắn vung vẫy được như là trong cuồng phong cờ xí, mỗi một lần vung đánh đều có thể mang theo một mảnh gió tanh mưa máu. Tiếng giống giận dữ của hắn ở trong trời đêm quanh quẩn, phản phất đang cùng các dị thú tuyên chiến. Bạch Vũ thì sử dụng nàng nhanh nhẹn cùng tốc độ, tại bầy dị thú bên trong xuyên thẳng qua tự nhiên. Nàng mũi tên như là trong bầu trời đêm xẹt qua sa băng, chuẩn xác địa đánh trúng dị thú yếu hại. Thân ảnh của nàng ở dưới ánh trăng như là một vòng tia chớp màu bạc, không ngừng mà tại bầy dị thú bên trong xuyên thẳng qua, lưu lại từng đạo hoa mỹ quỹ đạo, nhường các dị thú nghe tin đã sợ mất mật. Vu Tiểu Nhàn thì đứng ở phòng tuyến một góc, nàng pháp trượng lơ, phóng xuất ra từng đạo hoa mỹ ánh sáng ma pháp. Những ánh sáng kia như là xiềng xích một cuốn chặt lấy dị thú, để bọn chúng không thể động đậy. Ma pháp của nàng ở trong trời đêm nở rộ, giống như là mảnh đất này xây lên một đạo cứng không thể phá bình chướng. Vân Dật thì như là trên chiến trường quan chỉ huy, hắn một bên chiến đấu, một bên quan sát kỹ nhìn dị thú động tĩnh. Hắn biết rõ, chỉ có tìm thấy dị thú thủ lĩnh, mới có thể triệt để đánh lui bọn này dị thú. Cuối cùng, tại một lần giao phong kịch liệt bên trong, hắn bắt được một tia khí tức không giống bình thường. Đó là một con hình thể khổng lồ, khí tức uy nghiêm dị thú, trong mắt của nó lóe ra trí tuệ quan mang, giống như có thể nhìn rõ tất cả. Vân Dật hiểu rõ, đây chính là bọn họ muốn tìm thủ lĩnh. Tiểu Cường, Bạch Vũ, Tiểu Nhàn, đi theo ta. Hắn hô to một tiếng, thân hình lóe lên, hướng phía thủ lĩnh dị thú phóng đi. Mấy người nghe vậy, sôi nổi đi theo. Bọn hắn hiểu rõ, đây là quyết phân thắng thua thời khắc mấu chốt. Tại Vân Dật dẫn đầu xuống, mấy người nhanh chóng tiếp cận thủ lĩnh dị thú. Nhưng mà, thủ lĩnh dị thú thì đã nhận ra ý đồ của bọn hắn, nó hống một tiếng, lập tức có mấy cái dị thú nhào tới, cố gắng ngăn cản bọn hắn đường đi. Vân Dật mấy người không sợ hãi chút nào, bọn hắn anh dũng chiến đấu, cuối cùng đột phá dị thú ngăn cản, đi tới thủ lĩnh dị thú trước mặt. Vân Dật hít sâu một hơi, hắn ngưng tụ toàn thân nguyên lực, hướng phía thủ lĩnh dị thú phát ra mạnh nhất một kích. Thủ lĩnh dị thú thấy thế, thì lộ ra răng nanh, nó gầm thét, cùng Vân Dật công kích đụng vào nhau. Lập tức, tất cả thiên địa cũng giống như run rẩy lên, một cỗ năng lượng to lớn ba động ở trong trời đêm mênh tạc. Nhưng mà, tại Vân Dật mấy người cùng nhau nỗ lực dưới, thủ lĩnh dị thú cuối cùng không chịu nổi, nó thân thể cao lớn ầm vang sụp đổ, trong mắt chỉ riêng mang dần dần dập tắt. Theo thủ lĩnh dị thú chết đi, còn lại dị thú cũng giống như mất đi phương hướng bình thường, sôi nổi bắt đầu rút lui. Các thôn dân thấy thế, sôi nổi hoan hô lên. Bọn hắn hiểu rõ, lần này có thể đánh lui dị thú, toàn bộ nhờ Vân Dật mấy người anh dũng cùng trí tuệ. Vân Dật mấy người nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng của bọn hắn tràn đầy vui sướng cùng tự hào. Nhưng mà, bọn hắn cũng biết, này chỉ là bọn hắn lữ trình bên trong một việc nhỏ xen giữa, tương lai còn có càng nhiều khiêu chiến chờ đợi bọn hắn. Bóng đêm dần dần sâu, thôn trang lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chương 758, thôn dân lại khăng khăng muốn đem áo choàng đưa cho bọn họ. Chương 758, thôn dân lại khăng khăng muốn đem áo choàng đưa cho bọn họ. Vân Dật mấy người ngồi ở bên cạnh đống lửa, thưởng thụ lấy sự yên tĩnh hiếm có này thời gian. Trên người của bọn hắn còn lưu lại chiến đấu dấu vết, nhưng ánh mắt của bọn hắn lại đặc biệt sáng ngời, giống như mỗi một lần chiến đấu cũng để bọn hắn càng thêm kiên cường, càng thêm dũng cảm. Vân Dật, lần này có thể đánh bại thủ lĩnh dị thú, thật là quá kinh hiểm. Lâm Tiểu Cường cảm khái nói, trong âm thanh của hắn mang theo vài phần nghĩ mà sợ, nhưng càng nhiều hơn chính là đối với Vân Dật kính nể. Vân Dật cười cười, hắn vỗ vỗ Lâm Tiểu Cường bả vai. Đúng vậy a, mỗi một lần chiến đấu đều là một lần thử thách sinh tử. Nhưng chúng ta không thể sợ sệt, vì chỉ có dũng cảm đối mặt mới có thể chiến thắng tất cả khó khăn. Bạch Vũ ở một bên nhẹ nói, với lại, lần chiến đấu này cũng cho ta càng thêm khắc sâu nhận thức được đoàn đội tầm quan trọng. Chúng ta mỗi người cũng có sở trường của mình cùng điểm yếu, chỉ có hai bên cùng ủng hộ, cùng nhau nỗ lực mới có thể chiến thắng tất cả khó khăn. Vu Tiểu Nhàn thì lộ ra mỉm cười, thanh âm của nàng nhu hòa mà kiên định. Không sai, ta cảm thấy chúng ta sở dĩ có thể đánh bại thủ lĩnh dị thú, trừ ra thực lực cùng trí tuệ bên ngoài, càng quan trọng chính là giữa chúng ta ăn ý cùng hữu nghị. Cái này khiến ta càng thêm kỳ đợi chúng ta tương lai lữ trình. Vân Dật nghe vậy, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng ước mơ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, giống như nhìn thấy tương lai vô hạn có thể. Đúng vậy a, chúng ta lữ trình vừa mới bắt đầu. Tương lai còn có càng nhiều khiêu chiến cùng mạo hiểm chờ đợi chúng ta. Nhưng chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, dũng cảm tiến tới, thì nhất định có thể đi được càng xa, cao hơn. Đúng lúc này, một thôn dân đột nhiên đi tới, trong tay hắn nâng lấy một kiện tinh mỹ áo choàng, phía trên treo lên thôn trang đồ án, bộ y đoàn kết cùng hòa bình. Vân Giật đại nhân, này là chúng ta thôn trang tốt nhất thủ công nghệ chủng loại, làm ơn tất nhận lấy, tính là chúng ta một chút tâm ý. Vân Giật mấy người ngay cả vội vàng đứng dậy, khách khí chối từ. Nhưng mà thôn dân lại khăng khăng muốn đem áo choàng đưa cho bọn họ. Vân Giật đại nhân, các ngươi thì chớ khách khí. Này áo choàng không chỉ đại biểu cho tâm ý của chúng ta, càng là hơn đại biểu cho chúng ta đối với các ngươi cảm kích cùng kính ngưỡng. Vân Giật mấy người nhìn nhau cười một tiếng, cuối cùng tiếp nhận rồi thôn dân ý tốt. Bọn hắn hiểu rõ, này áo choàng không chỉ có là một phần món quà, càng là hơn một phần chịu nặng trách nhiệm cùng kỳ vọng. Bọn hắn nhất định phải càng thêm nỗ lực, càng thêm dũng cảm, mới có thể không cô phụ các thôn dân tín nhiệm cùng kỳ vọng. Bóng đêm âm thầm, đống lửa dần dần dập tắt. Vân Giật mấy người nằm trên đồng cỏ, ngước nhìn tinh không sáng chói. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy đối với tương lai vô hạn ước ao và chờ mong, thì tràn đầy đối với lẫn nhau thật sâu cảm kích cùng tín nhiệm. Bọn hắn hiểu rõ, bất kể tương lai gặp được cái gì khiêu chiến cùng khó khăn, chỉ cần bọn hắn cùng nhau, thì không có gì là không có khả năng. Vân Giật, ngươi nói chúng ta tương lai gặp được dạng gì bạn đồng hành đâu? Lâm Tiểu Cường hiếu kỳ tra hỏi, trong mắt của hắn lóe ra chờ mong chỉ riêng mang. Giống như mỗi một lần gặp nhau, cũng đối với hắn có chí mạng lực hấp dẫn. Vân Giật cười cười, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia lực lượng thần bí. Ai biết được? Có lẽ chúng ta gặp được một vị có thể điều khiển ngọn lửa luyện kim thuật sĩ, hắn ngọn lửa có thể nóng chảy tất cả trở ngại. Lại hoặc là chúng ta hội gặp gỡ bất ngờ một vị đến từ phương xa lữ giả, nàng mang theo một quyển cổ lão bản đồ, kia trên bản đồ đánh dấu nhìn thông hướng không biết thế giới con đường. Bạch Vũ nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hướng tới. Đúng vậy a, mỗi một lần gặp nhau đều là sự an bài của vận mệnh. Có lẽ vị kia luyện kim thuật sĩ sẽ trở thành chúng ta trợ thủ đắc lực, mà vị kia lữ giả thì hội dẫn đầu chúng ta đạp vào mới mạo hiểm. Vu Tiểu Nhàn thì gia nhập trọng tâm câu chuyện, nụ cười của nàng ôn hòa mà thần bí. Ta nghĩ mỗi một vị tân bạn đồng hành gia nhập đều sẽ nhường đội ngũ của chúng ta trở nên càng thêm cường đại. Bọn hắn kỹ năng cùng trải nghiệm hội để cho chúng ta càng hiểu hơn thế giới này, thì càng hiểu hơn chính mình. Vân Giật nhìn qua tinh không, trong lòng tràn đầy đối với tương lai chờ mong. Không sai, chưa trên đường tới chúng ta gặp được đủ loại người. Do Vân Giật ở trong màn đêm chạy chậm chậm trôi, như là suối nước nhẹ phẩy qua phòng đá, mang theo một tia không dễ dàng phát giác ôn nhu cùng kiên định. Có lẽ chúng ta gặp được một am hiểu ẩn nấp thích khách, hắn tại trong hắc ám như bóng với hình, lại năng lực tại thời khắc mấu chốt nhất cho địch nhân một kích chí mạng. Lại hoặc là một vị tinh thông bói quẻ chiêm bạc sư, nàng năng lực dự báo tương lai, cho chúng ta chỉ dẫn phương hướng, để cho chúng ta tại trong mê mang tìm thấy tiến lên đường. Lâm Tiểu Cường nghe được hai mắt tỏa ánh sáng, giống như đã tiên đoán được những kia sắp gia nhập bạn đồng hành, thân ảnh của bọn hắn trong đầu dần dần rõ ràng. Hoa, kia thật là quá tuyệt vời. Ta suy nghĩ một chút, nếu có cái thích khách gia nhập chúng ta, vậy sau này chấp hành chui vào nhiệm vụ chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Còn có người thầy bói toán kia, có nàng, chúng ta có phải hay không có thể trước giờ tránh đi chỗ gặp nguy hiểm. Bạch Vũ khép cười một tiếng, tiếng cười của nàng tượng là dạo phong bên trong chúng bạn, thanh thúy êm hai. Đừng nghĩ quá đẹp a, Tiểu Cường. Mặc dù sự gia nhập của bọn hắn hội nhường đội ngũ của chúng ta càng thêm cường đại, nhưng cũng hội đem lại mới khiêu chiến cùng khảo nghiệm. Rốt cuộc, mỗi cái tính cách của người cùng quen thuộc cũng khác nhau, chúng ta cần thời gian đi rèn luyện, đi hiểu nhau. Vu Tiểu Nhàn gật đầu một cái, trong con ngươi của nàng lóe ra trí tuệ qua mang, giống như năng lực nhìn rõ lòng người. Bạch Vũ nói đúng. Với lại, ta nghĩ mỗi vị tân bạn đồng hành gia nhập đều sẽ nhường chuyện xưa của chúng ta càng thêm muôn màu muôn vẻ. Quá khứ của bọn hắn, giấc mộng của bọn hắn cũng sẽ trở thành chúng ta cộng đồng hồi ức một bộ phận. Vân Giật nghe vậy, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, giống như năng lực nhìn thấy những kia sắp gặp nhau bạn đồng hành đang giữa các vì sao hướng hắn vẫy tay. Đúng vậy a, mỗi một lần gặp nhau đều là một lần khởi đầu mới. Ta không biết tương lai chúng ta gặp được dạng gì bạn đồng hành, nhưng ta biết, chỉ cần chúng ta lòng mang thiện ý, mở rộng cửa lòng, thì nhất định có thể tìm tới thuộc về chúng ta kia phần duyên phận. Bóng đêm dần dần sâu, đống lửa quang mang dần dần yếu ớt, nhưng Vân Giật mấy người nhưng trong lòng thiêu đốt lên ngọn lửa rực rực. Bọn hắn ngồi vây chung một chỗ, chia sẻ nhìn lẫn nhau mộng tưởng và chờ mong, giống như này nháy mắt yên tĩnh có thể trở thành bọn hắn vĩnh hằng hồi ức. Đúng lúc này, một hồi gió nhẹ thổi qua, mang đến xa xa núi rừng tươi mát khí tức. Vân Giật lông mày đột nhiên nhẹ nhàng nhăn lại, hắn cảm nhận được trong không khí cố kêu biến hóa vi diệu. Mọi người, nhìn tới chúng ta yên tĩnh ban đêm lại muốn bị đánh vỡ. Mấy người nghe vậy, sôi nổi ngồi thẳng người, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén. Lâm Tiểu Cường nắm chặt vũ khí trong tay, trong mắt lóe ra chiến đấu chỉ riêng mang. Đến đây đi, mặc kệ là cái gì, chúng ta đều đã chuẩn bị xong. Bạch Vũ thì nhẹ khẽ luốt luốt bên cạnh ống tên, ngón tay của nàng tại mũi tên ở giữa linh hoạt xuyên thẳng qua, phảng phất đang chọn thích hợp nhất vũ khí. Lần này ta muốn nhường những dị thú kia hiểu rõ, của ta mũi tên còn không phải thế sao ăn chay. Vu Tiểu Nhàn nhắm mắt lại, ngón tay của nàng nhẹ nhàng đụng vào mặt đất, phảng phất đang cảm thụ lấy mặt đất nhịp đập. Lần này tới dị thú, tựa hồ có chút bất thường. Mọi người phải cẩn thận. Vân Giật hít sâu một hơi, ánh mắt của hắn kiên định mà quả cảm. Mọi người chuẩn bị kỹ càng, chúng ta muốn bảo vệ tốt thôn trang này, thì muốn bảo vệ tốt lẫn nhau. Không lâu, xa xa giữa rừng núi bắt đầu truyền đến dị thú tiếng gầm, thanh âm kia ở trong màn đêm quanh quẩn, để người sinh ra ý lạnh trong lòng. Vân Giật mấy người nhanh chóng hành động, bọn hắn phân công rõ ràng, có đi báo tin thôn dân, có đi chuẩn bị chiến đấu vật tư, có thì phụ trách tại thôn trang chung quanh bố trí phòng tuyến. Làm cái thứ nhất dị thú bước vào thôn trang phạm vi lúc, Vân Giật ngay lập tức phát ra tín hiệu. Lập tức, tất cả thôn trang đèn đuốc sáng trưng, các thôn dân cầm trong tay vũ khí, sôi nổi tuần hướng phòng tuyến. Trong mắt của bọn hắn lóe ra bất khuất chỉ riêng mang, phản phất muốn dùng huyết nhục chi khu xây lên một đạo cứng không thể phá trường thành. Các dị thú thấy thế, sôi nổi lộ ra răng nanh, chúng nó gầm thét, công kích, phản phất muốn đem thôn trang này triệt để thôn phệ. Nhưng mà, tại Vân Giật mấy người dẫn đầu xuống, các thôn dân không sợ hãi chút nào, bọn hắn anh dũng chống cự, cùng dị thú triển khai chiến đấu kịch liệt. Lâm Tiểu Cường trong chiến đấu như cùng một đầu cuồng nộ sư tử, vũ khí của hắn vung vẫy được như là trong cuồng phong cơ sĩ. Mỗi một lần vung đánh cũng nương theo lấy đinh thai nhức óc quanh mình, phản phất muốn đem không khí cũng vỡ ra tới. Tiếng giống giận dữ của hắn ở trong trời đêm quanh quẩn, phản phất đang cùng các dị thú tuyên chiến. Bạch Vũ thì sử dụng nàng nhanh nhẹn cùng tốc độ, tại bầy dị thú bên trong xuyên thẳng qua tự nhiên. Nàng mũi tên như là trong bầu trời đêm xẹt qua sao băng, chuẩn xác không sai lầm đánh trúng dị thú yếu hại. Thân ảnh của nàng ở dưới ánh trăng như là một vòng tia chớp màu bạc, không ngừng mà tại bầy dị thú bên trong lưu lại từng đạo hoa mỹ quỹ đạo. Mỗi khi có dị thú ngã xuống, trong mắt của nàng đều sẽ hiện lên một tia quyết tuyệt cùng lạnh lẽo. Vu Tiểu Nhàn đứng ở phòng tuyến một góc, nàng pháp trượng phóng xuất ra từng đạo hoa mỹ ánh sáng ma pháp. Những ánh sáng kia như là xiềng xích một cuốn chặt lấy dị thú, để bọn chúng không thể động đậy. Ma pháp của nàng ở trong trời đêm nở rộ, giống như là mảnh đất này xây lên một đạo cứng không thể phá bình chướng. Mỗi khi có dị thú cố gắng xông phá phòng tuyến lúc, nàng đều hội không chút do dự phóng xuất ra ma pháp càng mạnh mẽ hơn, đưa chúng nó triệt để đánh tan. Vân Giật thì như là trên chiến trường quan chỉ huy, hắn một bên chiến đấu, một bên quan sát kỹ nhìn dị thú động tĩnh. Hắn biết rõ, chỉ có tìm thấy dị thú thủ lĩnh, mới có thể triệt để đánh lui bọn này dị thú. Cuối cùng, tại một lần giao phong kịch liệt bên trong, hắn bắt được một tia khí tức không giống bình thường. Đó là một con hình thể khổng lồ, khí tức uy nghiêm dị thú, trong mắt của nó lóe ra trí tuệ quan mang, giống như có thể nhìn rõ tất cả. Vân Giật hiểu rõ, đây chính là bọn họ muốn tìm thủ lĩnh. Hắn hô to một tiếng, "Tiểu Cường, Bạch Vũ, Tiểu Nhàn, đi theo ta." Thân hình lóe lên, liền hướng phía thủ lĩnh dị thú phóng đi. Mấy người nghe vậy, sôi nổi đi theo. Bọn hắn hiểu rõ, đây là quyết phân thắng thua thời khắc mấu chốt. Tại Vân Giật dẫn đầu xuống, mấy người nhanh chóng tiếp cận thủ lĩnh dị thú. Nhưng mà, thủ lĩnh dị thú thì đã nhận ra ý đồ của bọn hắn, nó hống một tiếng, lập tức có mấy cái dị thú nhào tới, cố gắng ngăn cản bọn hắn đường đi. Vân Giật mấy người không sợ hãi chút nào, bọn hắn anh dũng chiến đấu, cuối cùng đột phá dị thú ngăn cản, đi tới thủ lĩnh dị thú trước mặt. Vân Giật hít sâu một hơi, hắn ngưng tụ toàn thân nguyên lực, hướng phía thủ lĩnh dị thú phát ra mạnh nhất một kích. Chương 759, hoặc là ẩn giấu đi thông hướng thế giới khác chìa khóa, 1, chương 759, hoặc là ẩn giấu đi thông hướng thế giới khác chìa khóa, 1, thủ lĩnh dị thú thấy thế, thì lộ ra răng nanh, nó gầm thét cùng Vân Giật công kích đụng vào nhau. Lập tức, tất cả thiên địa cũng giống như run rẩy lên, một cỗ năng lượng to lớn ba động ở trong trời đêm mênh mạng. Nhưng mà, tại Vân Giật mấy người cùng nhau nỗ lực dưới, thủ lĩnh dị thú cuối cùng không chịu nổi, nó thân thể cao lớn ầm vang sụp đổ, trong mắt chỉ riêng mang dần dần giật cát. Theo thủ lĩnh dị thú chết đi, còn lại dị thú cũng giống như mất đi phương hướng bình thường, sôi nổi bắt đầu rút lui. Các thôn dân thấy thế, sôi nổi hoan hô lên. Bọn hắn hiểu rõ, lần này có thể đánh lui dị thú toàn bộ nhờ Vân Giật mấy người anh dũng cùng trí tuệ. Vân Giật mấy người nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng của bọn hắn tràn đầy vui sướng cùng tự hào. Nhưng mà, bọn hắn thì đã hiểu, này chỉ là bọn hắn lữ trình bên trong một việc nhỏ xen giữa. Tương lai còn có càng nhiều khiêu chiến chờ đợi bọn hắn. Bóng đêm dần dần sâu, thôn trang lần nữa khôi phục bình tĩnh. Vân Giật mấy người ngồi ở bên cạnh đống lửa, thưởng thụ lấy sự yên tĩnh hiếm có này thời gian. Trên người của bọn hắn còn lưu lại chiến đấu dấu vết, nhưng ánh mắt của bọn hắn lại đặc biệt sáng ngời, giống như mỗi một lần chiến đấu cũng để bọn hắn càng thêm kiên cường, càng thêm dũng cảm. Vân Giật, lần này có thể đánh bại thủ lĩnh dị thú, thật là quá kinh hiểm. Lâm Tiểu Cường cảm khái nói, trong âm thanh của hắn mang theo vài phần nghĩ mà sợ, nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn cùng kích động. Hắn vô bộ ngực, phản phất muốn đem sợ hãi trong lòng cùng vui sướng cũng đánh ra tới. Vân Giật cười cười, hắn vô vô Lâm Tiểu Cường bà bay. Đúng vậy a, mỗi một lần chiến đấu đều là một lần thử thách sinh tử. Nhưng chúng ta không thể sợ sệt, vì chỉ có dũng cảm đối mặt, mới có thể chiến thắng tất cả khó khăn. Thanh âm của hắn kiên định mà hữu lực, giống như có thể cho người đem lại vô tận lực lượng. Bạch Vũ ở một bên nhẹ nói, với lại, lần chiến đấu này cũng cho ta càng thêm khắc sâu nhận thức được đoàn đội tầm quan trọng. Chúng ta mỗi người cũng có sở trường của mình cùng điểm yếu, chỉ có hai bên cùng ủng hộ, cùng nhau nỗ lực, mới có thể chiến thắng tất cả khó khăn. Thanh âm của nàng ôn nhu mà kiên định, giống như năng lực đuốt lên trong lòng người vết thương. Vu Tiểu Nhàn thì lộ ra mỉm cười, thanh âm của nàng nhu hòa mà kiên định. Không sai, ta cảm thấy chúng ta sở dĩ có thể đánh bại thủ lĩnh dị thú, trừ ra thực lực cùng trí tuệ bên ngoài, càng quan trọng chính là giữa chúng ta ăn ý cùng hữu nghị. Cái này khiến ta càng thêm kỳ đợi chúng ta tương lai lữ trình. Nụ cười của nàng ôn hòa mà thần bí, giống như năng lực đoán được tương lai mỹ hảo. Vân Giật nghe vậy, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng ước mơ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, giống như nhìn thấy tương lai vô hạn có thể. Đúng vậy a, chúng ta lữ trình vừa mới bắt đầu. Tương lai còn có càng nhiều khiêu chiến cùng mạo hiểm chờ đợi chúng ta. Nhưng chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, dũng cảm tiến tới, thì nhất định có thể đi được càng xa, cao hơn. Thanh âm của hắn ở trong trời đêm quen quẩn, giống như có thể xuyên qua thời không giới hạn. Đúng lúc này, một thôn dân đột nhiên đi tới, trong tay hắn nâng lấy một quyển sách cổ, trang bìa đã ố vàng, nhưng phía trên điêu khắc tinh mỹ đồ án, tản ra khí tức thần bí. Vân Giật đại nhân, này là chúng ta thôn trang lưu truyền đã lâu cổ tịch, bên trong ghi lại rất nhiều về phiến đại lục này bí mật cùng truyền thuyết. Làm ơn tất nhận lấy, tính là chúng ta một chút tâm ý. Vân Giật mấy người ngay cả đội vàng đứng dậy, khách khí chối từ. Nhưng mà, thôn dân lại khăng khăng muốn đem cổ tịch đưa cho bọn họ. Vân Giật đại nhân, các ngươi thì chớ khách khí. Quyền cổ tịch này không chỉ đại biểu cho tâm ý của chúng ta, càng là hơn đại biểu cho chúng ta đối với tín nhiệm của các ngươi cùng chờ mong. Hy vọng các ngươi năng lực từ đó tìm thấy thuộc về mình kia phần sức mạnh. Vân Dật mấy người nhìn nhau cười một tiếng, cuối cùng tiếp nhận rồi thôn dân ý tốt. Bọn hắn hiểu rõ, quyển cổ tịch này không chỉ có là một phần món quà, càng là hơn một phần chịu nặng trách nhiệm cùng kỳ vọng. Bọn hắn nhất định phải càng thêm nỗ lực, càng thêm dũng cảm, mới có thể không cô phụ các thôn dân tín nhiệm cùng kỳ vọng. Bóng đêm âm thầm, đống lửa dần dần dập tắt. Vân Dật mấy người nằm trên đồng cỏ, ngước nhìn tinh không sáng chói. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy đối với tương lai vô hạn ước ao và chờ mong, thì tràn đầy đối với lẫn nhau thật sâu cảm kích cùng tín nhiệm. Bọn hắn hiểu rõ, bất kể tương lai gặp được cái gì khiêu chiến cùng khó khăn, chỉ cần bọn hắn cùng nhau, thì không có gì là không có khả năng. Vân Dật, ngươi nói quyển cổ tịch này bên trong hội ghi lại bí mật như thế nào đâu? Lâm Tiểu Cường hiếu kỳ tra hỏi, trong mắt của hắn lóe ra thăm dò qua mang. Giống như mỗi một lần không biết, cũng đối với hắn có chí mạng lực hấp dẫn. Vân Dật cười cười, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia lực lượng thần bí. Ai biết được, có lẽ bên trong ghi lại thất lạc văn minh, hoặc là ẩn giấu đi thông hướng thế giới khác chìa khóa, lại hoặc là nó sẽ là cởi ra chúng ta thân thế bí ẩn mấu chốt. Lâm Tiểu Cường vừa dứt lời, một hồi gió đêm thổi qua lật lại cổ tịch ố vàng trang sách, phảng phất là tại đáp lại bọn hắn tò mò. Vân Dật ánh mắt bên trong hiện lên vẻ hưng phấn, hắn nhẹ nhàng lật ra trang sách, tờ giấy kia ma sát âm thanh tại tĩnh mịch ban đêm có vẻ đặc biệt rõ ràng. Nhìn xem, một trang này vẽ lấy một bức kỳ quái bản đồ. Vân Dật chỉ vào trang sách bên trên một bức tranh minh họa nói, kia trên bản đồ hiện đầy kỳ dị ký hiệu cũng không biết địa danh, làm cho người biển bông. Bạch Vũ bu lại, ánh mắt của nàng tại trên địa đồ lưu chuyển, nhíu mày. Những ký hiệu này, ta hình như tại nơi nào đó gặp qua, nhưng thì là nghĩ không ra. Trong giọng nói của nàng mang theo một tia hoang mang, nhưng cũng kích phát nàng tham dò dụng. Vu Tiểu Nhàn thì ở một bên lặng lặng quan sát, ngón tay của nàng nhẹ nhàng xẹt qua trang sách, phản phất đang cảm thụ lấy trang giấy phía sau lịch sử. Quyển sách này không đơn giản, nó gánh chịu có thể là mấy đời người ký ức cùng bí mật. Thanh âm của nàng trầm thấp mà giàu có tư tính, để người không tự chủ được đắm chìm trong đó. Lâm Tiểu Cường đã không kịp chờ đợi muốn biết càng nhiều, hắn thúc giục nói, Vân Dật, nhanh lật qua nhìn xem, nói không chừng phía sau còn có càng nội dung đặc sắc đâu. Trong ánh mắt của hắn lóe ra đối với không biết khát vọng, dường như là một sắp bước vào bảo tàng nơi nhà thám hiểm. Vân Dật hơi cười một chút, tiếp tục lật qua lật lại trang sách. Đột nhiên, động tác của hắn ngừng lại, ánh mắt trở nên nghiêm trọng. Nhìn xem nơi này, hắn chỉ vào một đoạn chữ viết, kia tiểu chữ cổ lão mà thần bí, giống như ẩn chứa lực lượng nào đó. Mấy người vây lại, chỉ thấy đoạn kia chữ viết biết, tại xa xôi phương bắc, có một mảnh bị lãng quên vùng đất băng phòng, chỗ nào ẩn giấu đi bí mật cổ xưa, cùng với thông hướng dị giới cửa lớn. Chương 759, hoặc là ẩn giấu đi thông hướng thế giới khác chìa khóa, 2, chương 759, hoặc là ẩn giấu đi thông hướng thế giới khác chìa khóa, 2, Bạch Vũ hô hấp trở nên dồn dập lên, trong mắt của nàng lóe ra khác thường qua mang. Thông hướng dị giới cửa lớn. Cái này, đây là sự thực sao? Trong thanh âm của nàng tràn đầy khó có thể tin cùng chờ mong. Vu Tiểu Nhàn thì càng thêm trầm ổn, nàng suy tư một lát sau nói ra, nếu đây là sự thực, vậy chúng ta có thể mượn cơ hội này, thăm dò càng nhiều không biết thế giới, hiểu rõ phiến đại lục này tầng sâu bí mật. Trong giọng nói của nàng để lộ ra đối với không biết hướng tới cùng đối với thám hiểm khát vọng. Lâm Tiểu Cường đã kìm nén không được nội tâm kích động, hắn cơ vũ khí trong tay, trong mắt lóe ra chiến đấu chỉ riêng mang. Vậy còn chờ gì? Chúng ta cái này xuất phát, đi chỗ đó phiến vùng đất băng phòng, tìm thấy kia phiến đại môn. Trong giọng nói của hắn tràn đầy hào tình trang trí, giống như đã tiên đoán được tương lai mạo hiểm. Vân Dật lại nhẹ nhàng lắc đầu, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia lo âu. Sự việc không có đơn giản như vậy. Kia phiến vùng đất băng phòng, môi trường khắc nghiệt, nguy cơ từ phía. Với lại, thông hướng dị giới cửa lớn cũng không phải tùy tiện thì có thể mở ra. Trong giọng nói của hắn tràn đầy đối với không biết kính sợ cùng đối với mạo hiểm cẩn thận. Mấy người nghe vậy, cũng rơi vào trầm tư. Bọn hắn hiểu rõ, Vân Dật nói đúng. Mỗi một lần mạo hiểm đều cần đầy đủ chuẩn bị cùng kế hoạch, không thể mù quáng làm việc. Đúng lúc này, Vu Tiểu Nhàn đột nhiên mở miệng nói, "Có thể, chúng ta trước tiên có thể đi tìm một chút nhìn xem, có không có liên quan tới kia phiến vùng đất băng phong càng nhiều thông tin. Tỷ như, nó vị trí cụ thể, cùng với chỗ nào có thể tồn tại nguy hiểm." Đề nghị của nàng đạt được mấy người đồng ý, Vân Dật gật đầu một cái, hắn khép lại cổ tịch, ánh mắt kiên định. "Tốt, vậy chúng ta trước hết theo cái phương hướng này vào tay. Sáng sớm ngày mai, chúng ta liền đi trong thôn thư viện, xem xét có thể hay không tìm thấy tài liệu tương quan." Trong giọng nói của hắn tràn đầy quyết tâm cùng lòng tin. Bóng đêm dần dần sâu, mấy người ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, tiếp tục thảo luận kế hoạch tương lai. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy đối với không biết chờ mong cùng đối với mạo hiểm khát vọng, nhưng cũng biết rõ, mỗi một bước đều cần cẩn thận cùng dũng khí. Sáng sớm ngày thứ hai, làm kia nắng đầu tiên xuyên thấu tầng mây, vẩy vào thôn trang thượng lúc, Vân Dật mấy người đã chờ xuất phát. Bọn hắn cóng bọc hành lý, trong tay nắm chặt vũ khí, ánh mắt bên trong lóe ra kiên định chỉ riêng mang. Thư viện trước cửa, lão thôn trưởng đã đợi chờ đã lâu. Hắn nhìn Vân Dật mấy người, trong mắt lóe ra phức tạp tâm trạng. Bọn nhỏ, các ngươi thật sự quyết định muốn đi kia phiến vùng đất băng phong sao? Trong âm thanh của hắn tràn đầy lo âu và không bỏ. Vân Dật đi lên trước, hắn vô vỗ lao thôn trưởng bả vai, ngữ khí kiên định. Thôn trưởng, chúng ta hiểu rõ con đường này rất nguy hiểm, nhưng chúng ta phải đi. Vì thăm dò không biết, là hiểu rõ phiến đại lục này tầng sâu bí mật, cũng vì bảo hộ thôn trang này. Trong giọng nói của hắn tràn đầy đối với thôn trang nhiệt tình yêu thương cùng đối với tương lai quyết tâm. Lao thôn trưởng nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia lệ quang. Hắn nắm thật chặt Vân Dật tay, âm thanh nhẹ nào. Bọn nhỏ, nhất định phải cẩn thận a ta. Ta chờ đám các ngươi bình an trở về. Trong giọng nói của hắn tràn đầy đối với Vân Dật mấy người chúc phúc cùng chờ mong. Vân Dật mấy người nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng của bọn hắn tràn đầy ấm áp cùng sức mạnh. Bọn hắn hiểu rõ, bất kể tương lai gặp được khó khăn gì, chỉ cần trong lòng có yêu, có tín niệm, thì nhất định có thể chiến thắng tất cả. Trong tiệm sách, mấy người vùi đầu tại chất như núi trong cổ tịch, tìm kiếm lấy về vùng đất băng phong manh mối. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ánh mắt của bọn hắn ngày càng ngưng trọng, nhưng hy vọng trong lòng lại càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng, tại một quyển phụ đuổi đã lâu trong cổ tịch, bọn hắn tìm được rồi về vùng đất băng phong kỹ càng miêu tả. Đó là một mảnh bị băng tuyết bao trùm rộng lớn nơi, môi trường khắc nghiệt đến cực điểm, nhưng lại ẩn giấu đi vô số bí mật cùng bảo tàng. Càng quan trọng chính là, quyển sách kia thượng còn ghi lại nhìn thông hướng vùng đất băng phong cụ thể lộ tuyến, cùng với có thể gặp phải nguy hiểm cùng ứng đối phương pháp. Vân Dật mấy người nhìn nhau mà cười, trong mắt của bọn hắn lóe ra hưng phấn cùng kích động. Bọn hắn hiểu rõ, lần này mạo hiểm chính là bọn hắn nhân sinh bên trong đặc sắc nhất một tờ. Vài ngày sau, làm Vân Dật mấy người đứng ở vùng đất băng phong lối vào lúc, trong lòng của bọn hắn tràn đầy kính sợ cùng chờ mong. Cảnh tượng trước mắt so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn hùng vĩ cùng rung động. Băng tuyết bao trùm sông núi, gió lạnh lẫm liệt bầu trời, giống như cũng như nói mảnh đất này cổ lão cùng thần bí. Chúng ta thật sự đến rồi, Vân Dật nhẹ nói, trong giọng nói của hắn tràn đầy cảm khái cùng kích động. Hắn quay đầu nhìn phía sau đồng bạn, ánh mắt của bọn hắn đồng dạng kiên định mà mạo xương đầy mong đợi. Không sai, chúng ta tới. Lâm Tiểu Cường cơ vũ khí trong tay, trong mắt lóe ra chiến đấu chỉ riêng mang. Lần này chúng ta muốn để lộ mảnh này vùng đất băng phong tất cả bí mật. Bạch Vũ thì nhẹ nhàng nuốt ve bên cạnh ống tên, trong ánh mắt của nàng để lộ ra đối với không biết khát vọng. Ta không biết chúng ta gặp được cái gì, nhưng ta biết của ta mũi tên hội cho chúng ta chỉ dẫn phương hướng. Vu Tiểu Nhàn thì càng thêm trầm ổn, nàng nhìn xem trong tay pháp trượng, trong mắt lóe ra trí tuệ quan mang. Vùng đất băng phong ẩn giấu đi vô số bí mật, nhưng chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết thì không có gì có thể ngăn cản chúng ta. Vân Dật nghe vậy, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, giống như đã thấy kia phiến thông hướng dị giới cửa lớn tại hướng bọn hắn vẫy tay. Không sai, chỉ cần chúng ta cùng nhau thì không có gì là không có khả năng. Lên đường đi, đồng bạn. Thanh âm của hắn tại vùng đất băng phong quanh quẩn, phản phất đang cùng mảnh này cổ lão tổ đối thoại. Mấy người nhìn nhau cười một tiếng, bọn hắn bước lên thông hướng vùng đất băng phong hành trình. Mỗi một bước cũng tràn đầy bất ngờ cùng khiêu chiến, nhưng bọn hắn hiểu rõ, chỉ cần trong lòng có tín niệm, có lẫn nhau thì nhất định có thể đi đến cuối cùng, để lộ tất cả bí mật. Chương 760, quanh thân nổi lên một vòng nhàn nhạt ánh sáng màu lam. Chương 760, quanh thân nổi lên một vòng nhàn nhạt ánh sáng màu lam. Vân Dật mấy người xâm nhập vùng đất băng phong, gió lạnh như dao cắt lấm liệt, mỗi một bước cũng đạp ở dày cột tuyết động bên trên, phát ra chi chi tiếng vang. Bốn phía là mênh mông tuyết nguyên, xa xa đỉnh núi bị băng tuyết bao trùm, giống từng tòa màu bạc kim tự tháp đứng vững giữa thiên địa. Địa phương quỷ quái này lạnh đến muốn mạng. Lâm Tiểu Cường rụt cổ một cái, thì thầm trong miệng, nhưng vũ khí trong tay lại cầm thật chặt. Trong ánh mắt của hắn vừa có phần nản, cũng có đối với không biết khiêu chiến chờ mong. Bạch Vũ kéo chặt trên người áo choàng, ánh mắt tại trên mặt tuyết tìm kiếm. Mọi người cẩn thận, hoàn cảnh nơi này thái ác liệt, nói không chừng hội có nguy hiểm gì ẩn nút. Thanh âm của nàng thanh lãnh mà nhạy bén, dường như trong tay nàng mũi tên, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình hình. Vu Tiểu Nhàn thì cầm trong tay pháp trượng, trong miệng nói lẩm bẩm. Nàng quanh thân nổi lên một vòng nhàn nhạt ánh sáng màu lam, đó là nàng đang thi triển bảo hộ chú ngữ, là đồng bạn chống cự giá lạnh. Đừng lo lắng, có ta ở đây, mọi người sẽ không bị đông. Thanh âm của nàng nhu hòa mà kiên định, cho người ta đem lại một dòng nước ấm. Vân Dật đi ở trước nhất, ánh mắt của hắn sắc bén như ứng, thời khắc cảnh giác hoàn cảnh xung quanh. Mọi người theo sát ta, khác tụt lại phía sau. Chúng ta phải mau chóng tìm thấy cái đó thông hướng dị giới cửa lớn. Trong giọng nói của hắn tràn đầy quyết tâm cùng cảm giác cấp bách. Đột nhiên, một hồi rung động dữ dội từ dưới đất truyền đến, chúng người dưới chân tuyết động bắt đầu run rẩy. Đúng lúc này, một cái to lớn thân ảnh theo tuyết rơi phá đất mà lên, đó là một con băng phong cự thú, toàn thân bao trùm lấy dày cuộn băng giáp, trong mắt lóe ra hung tàn quan mang. Cẩn thận! Vân Dật hô to một tiếng, nhanh chóng rút ra vũ khí, nên đón tiếp lấy. Lâm Tiểu Cường cùng Bạch Vũ thì không chịu thua kém, sôi nổi triển khai công kích. Vu Tiểu Nhàn thì ở một bên phụ trợ, thi triển pháp thuật tăng cường đồng bạn sức chiến đấu. Băng phong cự thú gầm thét, cùng Vân Dật mấy người triển khai chiến đấu kịch liệt. Lực lượng của nó to lớn, mỗi một lần công kích cũng nương theo lấy cuồng phong bạo tuyết, phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa cũng thôn vệ vào trong. Nhưng Vân Dật mấy người lại không sợ hãi chút nào, bọn hắn phối hợp ăn ý, tiến thối lũ cứ, dần dần chiếm cứ thượng phong. Trải qua một phen kịch chiến, băng phong cự thú cuối cùng bị đánh bại, thân thể của nó lại lần nữa đổ về trong tuyết, kích thích một mảnh bông tuyết vẩy ra. Vân Dật mấy người nhìn nhau mà cười, trong lòng của bọn hắn tràn đầy thắng lợi vui sướng cùng tự hào. Những người kia, thật đúng là cái khiêu chiến không nhỏ. Lâm Tiểu Cường thở hổn hển, vừa cười vừa nói. Trên mặt của hắn dính đầy nước tuyết cùng mồ hôi, nhưng lại có vẻ càng thêm sinh động cùng chân thực. Bạch Vũ thì nhẹ vỗ về ống tên, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Của ta mũi tên, thế nhưng ngày càng chuẩn. Trong giọng nói của nàng tràn đầy tự tin và kiêu ngạo. Vu Tiểu Nhàn mỉm cười nhìn bọn hắn, ngón tay của nàng nhẹ nhàng xẹt qua trên pháp trượng phù văn. Chúng ta là một đoàn đội, chỉ có một lòng đoàn kết mới có thể chiến thắng tất cả khó khăn. Thanh âm của nàng ôn nhu mà kiên định, giống như năng lực đuốt lên trong lòng người mọi mệt. Vân Dật vỗ vỗ trên người tuyết động, ánh mắt kiên định nhìn về phía phương xa. Tiếp tục đi tới đi, đồng bạn. Chúng ta cách mục tiêu càng ngày càng gần. Trong giọng nói của hắn tràn đầy đối với tương lai chờ mong cùng ước mơ. Mấy người lần nữa đạp vào hành trình, thân ảnh của bọn hắn tại trên tuyết nguyên lưu lại từng chuỗi kiên định dấu chân. Theo xâm nhập vùng đất băng phong, bọn hắn gặp phải càng ngày càng nhiều khiêu chiến cùng nguy hiểm. Có lúc là đột nhiên xuất hiện bão tuyết, có lúc là giấu ở tuyết rơi cả bẫy, còn có lúc là đột nhiên xuất hiện băng phong quái thú. Nhưng bất kể gặp được khó khăn gì, Vân Dật mấy người đều có thể bằng vào dũng khí cùng trí tuệ một vượt qua. Tại dọc theo con đường này, bọn hắn hữu nghị cũng biến thành càng thêm thâm hậu. Mỗi khi gặp được nguy hiểm lúc, bọn hắn đều sẽ không chút do dự đứng ra bảo hộ lẫn nhau. Mỗi khi lấy được thắng lợi lúc, bọn hắn đều sẽ nhìn nhau mà cười, chia sẻ lẫn nhau vui sướng cùng tự hào. Cuối cùng có một ngày, bọn hắn đi tới một mảnh kỳ lạ sông băng trước. Kia sông băng thượng hiện đầy kỳ dị đường vân cùng ký hiệu, giống như ghi chép bí mật cổ xưa cùng truyền thuyết. Mà ở sông băng trung ương, có một cái cửa hàng lớn, cửa hàng tản ra ánh sáng yếu ớt, giống như thông hướng thế giới khác. Nhìn xem, đó chính là thông hướng dị giới cửa lớn. Vân Dật chỉ vào cửa hàng hô lớn. Trong mắt của hắn lóe ra kích động cùng chờ mong chỉ riêng mang. Mấy người bước nhanh đi đến trước cửa hàng, tim đập của bọn hắn gia tốc, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Bọn hắn hiểu rõ, cái này cửa hàng có thể chính là bọn hắn một thằng tìm kiếm mục tiêu. Chúng ta phải đi vào thật sao? Lâm Tiểu Cường nhìn cửa hàng, trong lòng có chút thấp vọng. Hắn mặc dù dũng cảm, nhưng đối mặt không biết thế giới, trong lòng cũng không khỏi có chút sợ hãi. Bạch Vũ thì cầm thật chặt trong tay mũi tên, ánh mắt của nàng kiên định mà quả cảm. Đương nhiên muốn đi vào. Chúng ta thế nhưng đến thám hiểm, sao có thể bị một động khẩu nho nhỏ hù ngã đâu? Trong giọng nói của nàng tràn đầy đối với không biết khát vọng cùng dũng khí. Vũ Tiểu Nhàn thì nhẹ nói, cái này cửa hang có thể ẩn giấu đi vô số bí mật cùng nguy hiểm, nhưng chỉ cần chúng ta cùng nhau thì không có gì là không có khả năng. Thanh âm của nàng ôn nhu mà kiên định, giống như có thể cho người đem lại vô tận lực lượng. Vân Dật hít sâu một hơi, trong ánh mắt của hắn để lộ ra kiên định cùng quyết tâm. Không sai, chúng ta được vào xem. Nói không chừng, cái này cửa hang hội dẫn đầu chúng ta đi hướng một thế giới hoàn toàn mới. Trong giọng nói của hắn tràn đầy đối với tương lai chờ mong cùng ước mơ. Mấy người nhìn nhau cười một tiếng, bọn hắn tay trong tay đi vào cửa hang. Trong động tia sáng tối tăm mà thần bí, giống như tiến nhập thế giới khác. Tim đập của bọn hắn theo bước chân xâm nhập mà gia tốc, mỗi một bước cũng tràn đầy bất ngờ cùng khiêu chiến. Trong động không gian rộng lớn mà thâm thúy, hiện đầy kỳ dị băng tinh cùng đường vân. Bọn hắn giống như đưa thân vào một băng tuyết trong mê cung, mỗi một bước cũng phải cẩn thận. Nhưng Vân Dật mấy người lại không sợ hãi chút nào, bọn hắn nương tựa theo dũng khí cùng trí tuệ, một đường tiến lên. Đột nhiên, một hồi quang mang mãnh liệt từ tiền phương truyền đến, gai đến bọn hắn dường như mắt mở không ra. Khi bọn hắn thật không dễ dàng thích ứng cố này chỉ riêng mang lúc, lại phát hiện mình đã tới một thế giới hoàn toàn mới. Thế giới này tràn đầy kỳ huyễn cùng thần bí, có bay lượn cự lòng, có biết nói chuyện cây cối, có lóe ra ánh sáng ma pháp lâu đài. Vân Dật mấy người nhìn trợn mắt hốt hoồm, trong lòng của bọn hắn tràn đầy rung động cùng kinh hỉ. Chúng ta thật sự đi tới thế giới khác. Lâm Tiểu Cường hoảng sợ nói. Trong mắt của hắn lóe ra hưng phấn cùng không thể tưởng tượng nổi quan mang. Bạch Vũ thì nắm thật chặt trong tay mũi tên, ánh mắt của nàng tại bốn phía tìm kiếm. Nơi này sẽ có thế nào mạo hiểm chờ đợi chúng ta đây? Trong giọng nói của nàng tràn đầy đối với không biết chờ mong cùng khát vọng. Vũ Tiểu Nhàn thì mỉm cười nhìn bọn hắn, ngón tay của nàng nhẹ nhàng xẹt qua bên cạnh một gốc biết nói chuyện cây cối. Thế giới này so với chúng ta tưởng tượng còn thần kỳ hơn, nhưng chỉ cần chúng ta cùng nhau thì không có gì là không có khả năng. Thanh âm của nàng ôn nhu mà kiên định, giống như năng lực đốt lên trong lòng người tất cả bất an. Vân Dật ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, trong mắt của hắn lóe ra kiên định chỉ riêng mang. Không sai, chúng ta mạo hiểm vừa mới bắt đầu. Thế giới này chờ lấy chúng ta đi thăm dò, đi phát hiện, đi chính phủ. Trong giọng nói của hắn tràn đầy đối với tương lai vô hạn ước ao và lòng tin. Vân Dật mấy người đứng tại cái này toàn bộ thế giới mới lối vào, cảnh tượng trước mắt như là như mộng ảo không chân thực. To lớn bầy rồng bay lượn trên bầu trời, bọn chúng bảy dưới ánh mặt trời lóe ra ngũ thải ban lan chỉ riêng mang, mỗi một lần vỗ cánh cũng đem lại một hồi mạnh mẽ phong, thổi đến mấy người sợi tóc là vũ. Hoa, này long, đây trong truyền thuyết còn muốn hùng vĩ. Lâm Tiểu Cương ngửa đầu nhìn, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục. Hắn nhịn không được đưa tay muốn đi chạm đến, lại quên chính mình cùng rồng cách lại trời, dẫn tới Bạch Vũ ở một bên cười khẽ. Đừng ngốc, Tiểu Cường. Chúng ta hiện tại thế nhưng tại dị giới, hết thảy đều phải cẩn thận là hơn. Bạch Vũ trong giọng nói mang theo vài phần trêu chọc, nhưng ánh mắt của nàng đồng dạng tràn ngập tò mò cùng tham dò dụ. Nàng khẽ bước dây cung, trong lòng đã tối ám tính toán như thế nào tại mảnh này không biết thổ địa bên trên lưu lại chính mình tiên ấn. Vu Tiểu Nhàn thì có vẻ càng hơi trầm xuống hơn ổn, nàng sờ nhẹ bên cạnh cây kia biết nói chuyện cây cối phát ra trầm thấp mà thân mật âm thanh, phảng phất đang chào mừng bọn hắn đến. Nơi này ma pháp nguyên tố so với chúng ta trước đó thế giới nồng nặc nhiều, Tiểu Nhàn, ngươi cảm nhận được sao? Nàng quay đầu nhìn về phía Vu Tiểu Nhàn, trong mắt lóe ra ham học hỏi quan mang. Vu Tiểu Nhàn khẽ gật đầu, trong tay pháp trượng nhẹ nhàng huy động, không khí chung quanh tựa hồ cũng bởi vì động tác của nàng mà có hơi rung động. Xác thực, nơi này sức mạnh ma pháp phi thường cường đại, nhưng cũng càng thêm khó mà khống chế. Chúng ta cần càng thêm cẩn thận. Chương 761, lâu đài tọa lạc tại một mảnh rộng lớn bên trên bình nguyên. Chương 761, lâu đài tọa lạc tại một mảnh rộng lớn bên trên bình nguyên. Vân Dật thì là vẻ mặt nghiêm trọng, hắn nhìn khắp bốn phía, cố gắng tại đây phiến trong hỗn loạn tìm thấy một tia trật tự. Mọi người khác phân tán, chúng ta phải tìm cái địa phương an toàn trước dàn xếp lại, sau đó lại chậm rãi thăm dò thế giới này. Thanh âm của hắn trầm ổn hữu lực, trong lời nói mang theo chân thật đáng tin kiên định. Mấy người sau khi thương nghị, quyết định hướng cách đó không xa một tòa lâu đài xuất phát. Tòa thành kia tọa lạc tại một mảnh rộng lớn bên trên bình nguyên, cao vút trong mây. Lâu đài trên vách tường bò đầy dây leo, có vẻ vừa cổ lão vừa thần bí. Theo lấy bọn hắn tiếp cận, lâu đài cửa lớn từ từ mở ra, một cỗ nồng đậm lịch sử khí tức đập vào mặt. Phía sau cửa đứng một vị thân mang hoa lệ áo choàng dài lão giả, ánh mắt của hắn thâm thúy, giống như năng lực xem thấu lòng người. Chào mừng đi vào lâu đài của rồng, dũng cảm đám mạo hiểm giả. Ta là nơi này người bảo vệ, Long nữ giả, Ivan. Giọng lão giả trầm thấp mà giàu có tư tính, mỗi một chữ cũng rõ ràng đánh tại mấy trong lòng của người ta. chúng ta là đến từ thế giới khác lữ nhân, hy vọng có thể ở chỗ này tìm thấy kiến thức mới cùng mạo hiểm. Vân Dật tiến lên một bước, cung kính hồi đáp. Trong ánh mắt của hắn vừa có kính sợ, cũng có đối với không biết khát vọng. Ivan hơi cười một chút, tựa hồ đối với bọn hắn đến sớm có đón trước. Lâu đài của rồng chào mừng tất cả dũng cảm thám hiểm giả. Nhưng xin nhớ kỹ, nơi này mọi thứ đều không như các ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Các ngươi cần trí tuệ cùng dũng khí mới có thể ở trên vùng đất này sinh tồn được. Nói xong, hắn quay người ra hiệu mấy người theo hắn bước vào lâu đài. Lâu đài nội bộ vàng son lộng lẫy, mỗi một chỗ cũng lộ ra xa hoa cùng tinh xảo. Nhưng Vân Dật mấy người cũng không dám có chút thả lỏng, bọn hắn hiểu rõ, nơi này ẩn giấu đi vô số bí mật cùng nguy hiểm. Tại Ivan dẫn đầu xuống, bọn hắn đi tới một gian rộng rãi phòng họp. Phòng họp trung ương trưng bày lấy một tấm to lớn bản đồ, trên bản đồ ghi chú thế giới này các ngõ ngách cùng đã biết khu vực nguy hiểm. Nơi này là chúng ta hiện nay hiểu biết bản đồ thế giới. Ivan chỉ lấy địa đồ nói, các ngươi có thể nhìn thấy, thế giới này tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm. Nhưng tương tự, thì ẩn giấu đi bảo tàng vô tận cùng kỳ ngộ. Vân Dật mấy người vây tại trước bản đồ, cẩn thận nghiên cứu mỗi một chi tiết nhỏ. Trong ánh mắt của bọn hắn lóe ra hưng phấn cùng chờ mong, giống như đã không kịp chờ đợi muốn đạp vào mảnh này không biết thổ địa, đi thăm dò, đi phát hiện. Chúng ta dự định trước bắt đầu từ nơi này thăm dò. Vân Dật chỉ lấy địa đồ bên trên một cái khu vực nói, nơi này nghe nói có một mảnh thần bí rừng, bên trong ẩn giấu đi rất nhiều bí mật cổ xưa. Ivan gật đầu một cái, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Lựa chọn tốt, nhưng xin nhớ kỹ, bên trong vùng rừng rậm kia cư trú hứa nhiều sinh vật hùng mạnh, các ngươi cần phải cẩn thận ứng đối. Trong những ngày kế tiếp, Vân Dật mấy người bắt đầu bọn hắn tại dị giới thám hiểm hành trình. Bọn hắn xuyên biệt rồi khu rừng rậm rạp, vượt qua đỉnh núi hiểm trở, thậm chí tiềm nhập thâm thúy đáy biển. Mỗi một lần thám hiểm cũng tràn đầy bất ngờ cùng khiêu chiến, nhưng cũng để bọn hắn càng hiểu hơn thế giới này, càng hiểu hơn lẫn nhau. Tại thám hiểm trong quá trình, bọn hắn gặp phải đủ loại sinh vật cùng chủng tộc. Có thân mật tinh linh tộc, bọn hắn có được tinh xảo tiễn thuật cùng chữa trị năng lực, có thần bí vu sư tộc, bọn hắn nắm giữ lấy ma pháp cường đại sức mạnh, còn có hung manh thú nhân tộc, bọn hắn vì sức mạnh vi tôn, tôn trọng chiến đấu. Mỗi một lần cùng những sinh vật này tiếp xúc, đều bị Vân Dật mấy người được ích lợi không nhỏ. Bọn hắn học xong mới kỹ năng, làm quen bằng hữu mới, thì thu hoạch vô số bảo tàng cùng kinh nghiệm. Nhưng mà, theo thám hiểm xâm nhập, bọn hắn thì dần dần phát hiện, thế giới này không hề giống bọn hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Ẩn dấu ở sau lưng thế lực hắc ám bắt đầu nổi lên mặt nước, một cỗ cường đại sức mạnh tà ác chính tại lặng lẽ bùng lên. Chúng ta không thể ngồi yên không quản. Vân Dật tại một lần đoàn đội hội nghị bên trong kiên định nói, là mạo hiểm giả, chúng ta có trách nhiệm đi ngăn cản này cỗ sức mạnh tà ác lan tràn. Lời của hắn đạt được những người khác nhiệt liệt hưởng ứng. Lâm Tiểu Cường cơ vũ khí trong tay, trong mắt lóe ra chiến đấu chỉ riêng mang, Bạch Vũ thì nắm chặt dây cùng, nàng mũi tên giống như đã không kịp chờ đợi muốn bắn về phía những kia góc tối. Vu Tiểu Nhàn thì nhẹ giọng ngâm sướng chú ngữ, nàng trên pháp trượng lóe ra hào quang chói sáng, phảng phất đang là tức sắp đến chiến đấu xúc tích lực lượng. Tại Vân Dật dẫn đầu xuống, bọn hắn bước lên đối kháng thế lực tà ác hành trình. Bọn hắn xuyên biệt rồi bóng tối rừng, xâm nhập hang động sâu thẳm, thậm chí khiêu chiến những kia nhìn như không thể chiến thắng sinh vật cường đại. Mỗi một lần chiến đấu cũng dị thường gian nan, nhưng bọn hắn nhưng lại chưa bao giờ buông tha. Bọn hắn dùng trí tuệ cùng dũng khí chiến thắng cái này đến cái khác khó khăn, thì thu hoạch càng ngày càng nhiều đồng minh cùng ủng hộ. Cuối cùng, tại một lần tính quyết định trong chiến đấu, bọn hắn thành công địa đánh bại thế lực tà ác thủ lĩnh, ngăn trở trường có thể hủy diệt toàn bộ thế giới tai nạn. Làm thắng lợi ánh dạng đông vậy khắp mặt đất lúc, Vân Dật mấy người nhìn nhau mà cười, trong lòng của bọn hắn tràn đầy vui sướng cùng tự hào. Chúng ta làm được. Lâm Tiểu Cường kích động hô, trong âm thanh của hắn tràn đầy khó mà ức chế vui sướng. Hắn cơ vũ khí trong tay, phản phất muốn đem phần này thắng lợi truyền lại cho toàn bộ thế giới. Bạch Vũ thì nhẹ nhàng buông xuống trong tay dây cung, trong mắt của nàng lóe ra lệ quang. Chúng ta thật sự làm được. Này tất cả đều là đáng giá. Thanh âm của nàng mặc dù nhu hòa, lại tràn đầy kiên định cùng sức mạnh. Vu Tiểu Nhàn mỉm cười nhìn bọn hắn, ngón tay của nàng nhẹ nhàng xẹt qua bên cạnh một bó hoa. Thế giới này, bởi vì là sự hiện hữu của chúng ta mà trở nên càng tốt đẹp hơn. Mà chúng ta thì bởi vì thế giới này mà trở nên càng thêm kiên cường cùng dũng cảm. Vân Dật thì ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, trong mắt của hắn lóe ra tân quan mang. Chúng ta mạo hiểm còn chưa kết thúc. Thế giới này còn có quá nhiều không biết cùng bí mật và đợi chúng ta đi phát hiện. Vân Dật như là một hạt giống, tại lòng của mọi người bên trong mọc rễ nảy mầm, kích phát ra vô tận tham dò dục. Bọn hắn đứng ở thắng lợi đỉnh phong, nhưng cũng không dừng lại, vì phía trước còn có càng nhiều không biết chờ đợi bọn hắn. Ngươi nói đúng, Vân Dật. Lâm Tiểu Cường cái thứ nhất hưởng ứng, trong mắt của hắn lóe ra trước nay chưa có chỉ riêng mang, thế giới này quá lớn, chúng ta giấu chân còn thiếu rất nhiều. Bạch Vũ nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt của nàng vòng qua mây tầng, giống như đã thấy phương xa phong cảnh. Mỗi một lần khiêu chiến đều là đối với chúng ta ma luyện. Ta không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút, tiếp xuống chúng ta gặp được cái gì. Vu Tiểu Nhàn thì là hơi cười một chút, ngón tay của nàng trên không trung nhẹ nhàng sẽ qua, lưu lại một đạo nhàn nhạt ánh sáng màu lam. Bất kể phía trước là cái gì, chỉ cần chúng ta cùng nhau, thì không có gì có thể ngăn cản chúng ta. Tại mọi người trong chờ mong, Vân Dật lần nữa triển khai tấm kia chân quý bản đồ. Trên bản đồ, trừ ra bọn hắn đã thăm dò qua khu vực, còn có từng mảng lớn trống không chờ đợi bọn hắn bổ sung. Nơi này, Vân Dật ngón tay rơi vào một bị sương mù dày bao phủ chỗ, nghe nói ẩn giấu đi một mảnh thất lạc di tích, bên trong có dấu bí mật cổ xưa cùng bảo tàng vô tận. Lâm Tiểu Cường nhãn tỉnh sáng lên, hắn thích nhất chính là kiểu này tràn ngập không biết cùng địa phương kích thích. Vậy còn chờ gì? Chúng ta vội vàng lên đường đi. Bạch Vũ thì là khẽ nhíu mày, trực giác của nàng nói cho nàng, nơi này cũng không đơn giản. Chúng ta phải cẩn thận, di tích thường thường nương theo lấy nguy hiểm. Vu Tiểu Nhàn thì là nhẹ giọng ngâm sướng, nàng trên pháp trượng lần nữa nổi lên chỉ riêng mang. Ta sẽ chuẩn bị kỹ càng pháp thuật, xác thực bảo đảm an toàn của chúng ta. Tại mọi người chuẩn bị xuống, bọn hắn bước lên tiến về di tích hành trình. Dọc theo con đường này, bọn hắn gặp phải đủ loại khiêu chiến. Có lúc là hiểm trở đường núi, có lúc là đột nhiên xuất hiện báo tố, còn có lúc là ẩn nút trong bóng tối manh thú. Nhưng bất kể gặp được khó khăn gì, bọn hắn đều có thể bằng vào dũng khí cùng trí tuệ một vượt qua. Lâm Tiểu Cường võ nghệ ngày càng tinh xảo, mỗi một lần huy kiếm cũng giống như có thể bổ ra phía trước trở ngại, Bạch Vũ tiến thuật thì ngày càng tinh chuẩn, nàng mũi tên luôn có thể tại thời khắc mấu chốt đánh trúng mục tiêu, Vu Tiểu Nhàn pháp thuật thì là càng ngày càng cường đại, nàng bảo hộ chú ngữ luôn có thể tại mọi người cần trợ giúp nhất lúc phát huy tác dụng. Mà Vân Dật thì là linh hồn của bọn hắn. Hắn luôn có thể tại thời khắc quan trọng nhất làm ra chính xác quyết sách, dẫn đầu mọi người đi ra khung cảnh. Ánh mắt của hắn kiên định mà thâm thúy, giống như có thể nhìn thấu phía trước sương mù, tìm thấy chính xác con đường. Cuối cùng, tại đã trải qua vô số gian nan hiểm trở về sau, bọn hắn đi tới kia phiến thất lạc di tích trước. Di tích bị một mảnh sương mù dày bao phủ, có vẻ thần bí mà ma quái. Nhưng Vân Dật mấy người lại không sợ hãi chút nào, bọn hắn nhìn nhau cười một tiếng, sau đó dứt khoát kiên quyết bước vào di tích trong. Bên trong di tích bộ là một mảnh rộng lớn cung điện trên vách tường điêu khắc phù văn cổ xưa cùng đồ án, giống như ghi chép một đoạn phủ bụi lịch sử. Vân Dật mấy người cẩn thận xuyên thẳng qua trong cung điện, tim đập của bọn hắn theo bước chân xâm nhập mà gia tốc. Nhìn xem, Lâm Tiểu Cường đột nhiên chỉ về đằng trước hô lớn. Chỉ thấy phía trước có một tòa cự đại tế đàn bên trên trưng bày lấy một khỏa lóe ra chỉ riêng mang bảo thạch. Đó chính là trong truyền thuyết bảo tàng sao? Bạch Vũ trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Nàng không nhịn được muốn tiến lên chạm đến viên bảo thạch kia, nhưng lại bị Vân Dật ngăn cản. Cẩn thận. Vân Dật sắc mặt nghiêm túc, khối bảo thạch này không đơn giản, nó có thể ẩn giấu đi lực lượng nào đó. Vu Tiểu Nhàn thì đi lên phía trước, ngón tay của nàng nhẹ nhàng đụng vào tế đàn bên trên phù văn. Những phù văn này là phong ấn. Nàng kêu lên nói, khối bảo thạch này bị phong ấn. Vân Dật trong mắt lóe lên một tia kiên định. Bất kể nó là cái gì, chúng ta cũng muốn mở ra cái này phong ấn. Này là chúng ta thám hiểm ý nghĩa chỗ. Tại Vân Dật dẫn đầu xuống, bọn hắn bắt đầu nếm thử mở ra phong ấn. Lâm Tiểu Cường cơ vũ khí trong tay, cố gắng đánh nát phong ấn, Bạch Vũ thì là bắn ra mũi tên, cố gắng phát động phong ấn cơ quan, Vu Tiểu Nhàn thì là ngâm sướng chú ngữ, cố gắng dùng ma pháp mở ra phong ấn. Trải qua một phen nỗ lực, phong ấn cuối cùng bị giải khai. Viên bảo thạch kia đột nhiên bộc phát ra hào quang chói sáng, đem toàn bộ cung điện cũng chiếu sáng. Chương 762, ánh mắt tại hẻm núi bên trong tìm kiếm nhìn, 1, chương 762, ánh mắt tại hẻm núi bên trong tìm kiếm nhìn, 1, Vân Dật mấy người chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại tràn vào thân thể của bọn hắn thực lực giống như tại thời khắc này đạt được to lớn tăng lên. Chúng ta thành công. Lâm Tiểu Cường kích động hô. Trên mặt của hắn tràn đầy vui sướng cùng tự hào. Bạch Vũ thì là cầm thật chặt trong tay mũi tên, trong mắt của nàng lóe ra kiên định chỉ riêng mang. Cố lực lượng này, chúng ta phải dùng nó tới làm càng nhiều chuyện hơn. Vu Tiểu Nhàn mỉm cười nhìn bọn hắn, ngón tay của nàng nhẹ nhàng xẹt qua bên cạnh một cây cột đá. Thế giới này còn có quá nhiều không biết và đợi chúng ta đi phát hiện. Có cố lực lượng này, chúng ta có thể đi được càng xa. Vân Dật thì là ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, trong mắt của hắn lóe ra tân quang mang. Chúng ta mạo hiểm vừa mới bắt đầu. Khối bảo thạch này chỉ là khởi điểm, phía trước còn có càng nhiều bảo tàng cùng bí mật chờ đợi chúng ta. Tại Vân Dật dẫn đầu xuống, bọn hắn tiếp tục bước lên thám hiểm hành trình. Lần này, bọn hắn càng thêm tự tin, càng thêm dũng cảm. Bọn hắn hiểu rõ, bất kể phía trước là cái gì, chỉ cần bọn hắn cùng nhau, thì không có gì là không có khả năng. Di tích bên ngoài là một mảnh rộng lớn hoang nguyên. Trên cánh đồng hoang báo cát cuồn cuộn, giống như ẩn giấu đi vô tận nguy cơ. Nhưng Vân Dật mấy người lại không sợ hãi chút nào, bọn hắn nhìn nhau cười một tiếng, sau đó dứt khoát kiên quyết bước vào hoang nguyên trong. Trên cánh đồng hoang môi trường dị thường ác liệt, có lúc là cuồng phong bạo xa, có lúc là đột nhiên xuất hiện manh thú. Nhưng Vân Dật mấy người lại nương tựa theo một cô ý chí bất khuất cùng lực lượng cường đại, một một khắc phục những thứ này khó khăn. Trong quá trình này, bọn hắn thì làm quen rất nhiều bằng hữu mới cùng đồng minh. Có đồng dạng nhiệt tình yêu thương thám hiểm lữ nhân, có nắm giữ lấy sức mạnh thần bí vũ sư, còn có được cường đại sức chiến đấu chiến sĩ. Bọn hắn hai bên cùng ủng hộ, cộng đồng tiến lên, tại đây phiến trên cánh đồng hoang lưu lại từng chuỗi kiên định dấu chân. Cuối cùng có một ngày, bọn hắn đi tới một mảnh thần bí hẻm núi trước. Hẻm núi hai bên là cao vút trong mây đỉnh núi. Đỉnh núi trong lúc đó chạy xuôi một cái chạy xiết dòng sông, mà ở hẻm núi chỗ sâu thì ẩn giấu đi một mảnh không biết lĩnh vực. Chỗ nào? Chính là chúng ta muốn tìm địa phương sao? Lâm Tiểu Cường chỉ vào hẻm núi chỗ sâu hỏi. Trong mắt của hắn lóe ra chờ mong cùng tò mò. Bạch Vũ thì là nắm chặt dây cung, ánh mắt của nàng tại hẻm núi bên trong tìm kiếm. Bất luận là cái gì, chúng ta cũng muốn vào xem một chút. Vu Tiểu Nhàn thì là nhẹ giọng ngâm sướng, nàng trên pháp trượng lần nữa nổi lên chỉ riêng mang. Ta sẽ bảo vệ tốt mọi người. Vân Dật hít sâu một hơi, ánh mắt của hắn kiên định mà quả cảm. Không sai, chúng ta được vào xem. Nói không chừng, chỗ nào chính là chúng ta một thằng tìm kiếm đáp án. Tại Vân Dật dẫn đầu xuống, bọn hắn bước vào trong hạp cốc. Trong hạp cốc môi trường dị thường phức tạp, có lúc là chật hẹp đường nhỏ, có lúc là dốc đứng vách đá. Nhưng bọn hắn lại nương tựa theo một cô ý chí bất khuất cùng lực lượng cường đại, một một khắc phục những thứ này khó khăn. Cuối cùng, bọn hắn đi tới hẻm núi cuối cùng. Chỉ thấy phía trước có một mảnh rộng lớn bình nguyên, bên trên bình nguyên đứng sừng sững lấy một tòa cự đại lâu đài. Lâu đài trên vách tường lóe ra thần bí chỉ riêng mang, giống như nói một đoạn cổ lão lịch sử. Kia đó chính là chúng ta muốn tìm địa phương sao? Lâm Tiểu Cường hoảng sợ nói, trong mắt của hắn lóe ra rung động cùng kinh hỉ. Bạch Vũ thì là cầm thật chặt trong tay mũi tên, ánh mắt của nàng chăm chú nhìn tòa thành kia. chúng ta rốt cuộc tìm được. Vu Tiểu Nhàn thì là mỉm cười nhìn bọn hắn, ngón tay của nàng nhẹ nhàng xẹt qua bên cạnh một tấm bia đá. Nơi này chính là trong truyền thuyết Thiên Khải Chi Thành. Vân Dật tim đập rộn lên, trong mắt lóe ra khó mà ức chế kích động. Hắn hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía sau lưng đồng bạn, âm thanh hơi có chút run rẩy lại vô cùng kiên định, chúng ta thật sự tìm được rồi Thiên Khải Chi Thành. Đây chính là chúng ta cho tới nay mục tiêu, là chúng ta vô số mạo hiểm đích. Lâm Tiểu Cường kích động đến kém chút nhảy dựng lên, hắn dùng lực cơ vũ khí trong tay, hô lớn, quá tuyệt vời. Chúng ta thật sự làm được. Đây quả thực là truyền kỳ a. Bạch Vũ trong mắt thì lóe ra lệ quang, nhưng nàng rất nhanh ổn định tâm trạng, nắm chặt dây cung, mắt sáng như đuốc, đừng cao hứng quá sớm, trong thành còn không biết cất giấu nguy hiểm gì. Chúng ta phải cẩn thận. Vu Tiểu Nhàn thì là hơi cười một chút, ngón tay của nàng trên không trung nhẹ nhàng xẹt qua, lưu lại một đạo rực rỡ ánh sáng ma pháp, có lớn nhà tại, ta cái gì còn không sợ. Chúng ta nhất định năng lực để lộ Thiên Khải Chi Thành bí mật. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, giữa lẫn nhau truyền lại kiên định tín niệm cùng vô tận tín niệm. Sau đó, bọn hắn nện bước kiên định nhịp chân, hướng tòa kia thần bí lâu đài đi đến. Thiên Khải Chi Thành tường thành cao vút trong mây, giống như cùng trời tế tương liên. Lâu đài đại môn đóng chặt, trên cửa điêu khắc phức tạp phù văn cùng đồ án, tản ra cổ lão mà khí tức thần bí. Vân Dật đi lên trước, nhẹ nhàng chạm đến nhìn những kia phù văn, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu cảm giác, những phù văn này dường như ẩn chứa lực lượng cường đại. Chúng ta phải cẩn thận. Lâm Tiểu Cường thì là vẻ mặt hưng phấn, hắn không kịp chờ đợi nghĩ muốn mở cửa lớn ra, còn chờ cái gì? Chúng ta vội vàng đi vào đi. Bạch Vũ thì là khẽ nhíu mày, nàng nhắc nhở, đừng nóng đội, chúng ta trước quan sát một chút tình huống xung quanh. Lỡ như có cảm bấy đâu. Vu Tiểu Nhàn thì là nhẹ giọng ngâm sướng, nàng trên pháp trượng nổi lên ánh sáng lưu hòa, chiếu sáng phía trước bóng tối, để cho ta dùng ma pháp dò xét một chút. Tại Vu Tiểu Nhàn ma pháp dò xét dưới, bọn hắn phát hiện lâu đài xung quanh cũng không có ẩn tàng cảm bấy hoặc nguy hiểm. Thế là, Vân Dật hít sâu một hơi, dùng sức đẩy ra lâu đài cửa lớn. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Cửa lớn từ từ mở ra, một hồi quang mang chói mắt theo thành nội bắn ra, chiếu sáng tất cả hẻm núi. Vân Dật mấy người nheo mắt lại, thích đứng nhìn đột nhiên sáng ngời. Khi bọn hắn thấy rõ thành nội cảnh tượng lúc, cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Lâu đài nội bộ vàng son lộng lẫy, khắp nơi đều là sáng chói bảo thạch cùng hoa lệ trang trí. Nhưng hấp dẫn hơn bọn hắn là trong thành bảo ương kia tòa cự đại tế đàn bên trên trưng bày lấy một quyển hiện ra cổ lão chỉ riêng mang sách vở. Kia, đó là cái gì? Lâm Tiểu Cường chỉ vào tế đàn bên trên sách vở, trong mắt lóe ra tò mò cùng khát vọng. Chương 762, ánh mắt tại hẻm núi bên trong tìm kiếm nhìn. 2, chương 762, ánh mắt tại hẻm núi bên trong tìm kiếm nhìn. 2, Bạch Vũ thì là nắm chặt dây cung, trực giác của nàng nói cho nàng, quyển sách kia tịch không đơn giản, cẩn thận, quyển sách kia có thể ẩn giấu đi Thiên Khải Chi Thành bí mật. Vu Tiểu Nhàn đi lên trước, ngón tay của nàng nhẹ nhàng đụng vào sách vở trang địa, cảm thụ lấy phía trên truyền đến cổ lao khí tức, quyển sách này dường như ghi lại nào đó lực lượng cường đại. Vân Dật trong mắt lóe lên một tia kiên định, hắn đi lên trước, nhẹ nhàng lật ra sách trang địa. Chỉ thấy sách vở mỗi một trang cũng ghi lại thâm ảo ma pháp cùng cường đại kỹ năng, phản phất là một quyển vô thượng bảo điển. Cái này, là cái này Thiên Khải Chi Thành bí mật sao? Vân Dật sợ hãi thán nói. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ kích động khó có thể dùng lời diễn tả được, giống như tìm được rồi hắn cho tới nay truy cầu. Lâm Tiểu Cường thì là không kịp chờ đợi tiến tới góc mặt, ánh mắt của hắn lóe ra vẻ hưng phấn, chúng ta phải tranh thủ thời gian học tập những thứ này kỹ năng. Có chúng nó, chúng ta có thể càng biến đổi cường đại. Bạch Vũ mặc dù thì cảm thấy kích động, nhưng nàng vẫn như cũ duy trì cảnh giác, đừng nóng đội, chúng ta trước nghiên cứu một chút những thứ này kỹ năng. Lỡ như có nguy hiểm gì đâu. Vu Tiểu Nhàn thì là mỉm cười nhìn bọn hắn, ngón tay của nàng nhẹ nhàng xẹt qua sách vở một tờ, có lớn nhà tại, ta tin tưởng chúng ta nhất định năng lực nắm giữ những thứ này kỹ năng, thành là cường giả chân chính. Tại trong những ngày kế tiếp, Vân Dật mấy người đắm chìm trong sách vở học tập bên trong. Bọn hắn trao đổi lẫn nhau, tỉ thí với nhau, không ngừng tăng lên nhìn thực lực của mình. Mà quyển kia sách cổ cũng giống như cùng bọn hắn sản sinh nào đó liên hệ kỳ diệu, không ngừng dẫn đạo bọn hắn đi về phía cường đại hơn con đường. Nhưng mà, liền tại bọn hắn thực lực tăng nhiều, chuẩn bị rời khỏi Thiên Khải Chi Thành tiếp tục thám hiểm lúc, một cái ngoài ý muốn phát hiện để bọn hắn khiếp sợ không thôi. Tại lâu đài chỗ sâu, bọn hắn tìm được rồi một gian ẩn tàng mật thất. Trong mật thất trưng bày lấy một mặt to lớn tấm gương, trong gương lóe ra quỷ dị quang mang. Khi bọn hắn tới gần tấm gương lúc, trong kính đột nhiên hiện ra một thần bí thân ảnh. Các ngươi rốt cuộc tìm được nơi này. Trong kính thân ảnh trầm thấp nói, âm thanh giống như xuyên việt rồi thời không cách trở. Vân Dật mấy người nhìn nhau, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu cảm giác, ngươi là ai? Vì sao lại ở chỗ này? Trong kính thân ảnh hơi cười một chút, giống như xem thấu tâm tư của bọn hắn, ta là Thiên Khải Chi Thành chân chính người bảo vệ. Các ngươi sở học tập kỹ năng, chỉ là ta lưu lại một phần lực lượng, mà chân chính bí mật còn giấu ở cái gương này sau đó. Vân Dật trong mắt lóe lên một tia kiên định, hắn đi lên trước, chăm chú nhìn trong kính thân ảnh, nói cho chúng ta biết, chân chính bí mật là cái gì? Chúng ta thế nào mới có thể nắm giữ lực lượng cường đại hơn? Trong kính thân ảnh trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi mở miệng, chân chính bí mật thì là chính các ngươi. Các ngươi vốn có dũng khí, trí tuệ cùng đoàn kết, mới là thế giới này thượng lực lượng cường đại nhất. Chỉ có khi các ngươi thật sự hiểu điểm này, mới có thể nắm giữ lực lượng cường đại hơn, thành là cường giả chân chính. Vân Dật mấy người nhìn nhau, giữa lẫn nhau truyền lại thật sâu cảm ngộ. Bọn hắn đã hiểu, lực lượng chân chính cũng không ở chỗ bên ngoài kỹ năng hoặc ma pháp, mà ở tại bọn họ nội tâm tín niệm cùng đoàn kết. Tại trong kính thân ảnh chỉ dẫn dưới, bọn hắn bắt đầu càng thâm nhập địa thăm dò Thiên Khải Chi Thành. bọn hắn phát hiện nhiều bí mật hơn cùng bảo tàng, cũng gặp phải nhiều hơn nữa khiêu chiến cùng nguy hiểm. Nhưng bất kể gặp được khó khăn gì, bọn hắn đều có thể bằng vào nội tâm tín niệm cùng đoàn kết một vượt qua. Theo thời gian trôi qua, Vân Dật mấy người thực lực càng ngày càng cường đại. Bọn hắn không chỉ nắm giữ sách vở bên trên tất cả kỹ năng, còn lĩnh ngộ cấp độ càng sâu ma pháp cùng kỹ xảo chiến đấu. Mà thanh danh của bọn hắn cũng tại tất cả dị giới truyền ra, đã trở thành vô số mạo hiểm giả ngưỡng mộ đối tượng. Nhưng mà, bọn hắn cũng không có vì vậy mà thỏa mãn. Bọn hắn hiểu rõ, trên thế giới này còn có càng nhiều không biết cùng bí mật và đợi bọn hắn đi phát hiện. Thế là, bọn hắn lần nữa bước lên thám hiểm hành trình, mang theo đối với không biết tò mò cùng khát vọng đối với lực lượng, tiếp tục tiến lên. Tại lần lượt thám hiểm bên trong, bọn hắn gặp phải đủ loại sinh vật cùng chủng tộc. Có thiện lương yêu tinh, thần bí vũ sư, hung manh thú nhân. Mỗi một lần tiếp xúc, cũng để bọn hắn càng hiểu hơn thế giới này, thì càng thêm kiên định niềm tin của bọn họ. Bọn hắn học xong cùng khác nhau sinh vật giao lưu, hợp tác, thậm chí tại mỗi chút thời gian, còn có thể hóa giải chủng tộc ở giữa mâu thuẫn cùng xung đột. Trí tuệ của bọn hắn cùng dũng khí, thắng được vô số sinh vật tôn kính cùng tín nhiệm. Mà ở trong quá trình này, Vân Dật mấy người quan hệ thì càng chặt chẽ dày. Cuối cùng có một ngày, bọn hắn đi tới một trong truyền thuyết thần bí chi địa, Thung Lũng của Rồng. Nghe nói, tại Thung Lũng của Rồng chỗ sâu, ẩn giấu đi một cái rồng thực sự, nó có được lực lượng vô tận cùng trí tuệ. Vân Dật mấy người nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt lóe ra chờ mong cùng tò mò. Bọn hắn hiểu rõ, lần này thám hiểm chính là đối với thực lực bọn hắn một lần thật sự khảo nghiệm. Nhưng bọn hắn thì tin tưởng, chỉ cần bọn hắn cùng nhau, thì không có gì là không có khả năng. Thế là, bọn hắn dứt khoát kiên quyết bước vào Thung Lũng của Rồng. Trong cốc phong cảnh như vẽ, nhưng lại ẩn giấu đi vô tận nguy cơ. Bọn hắn cẩn thận xuyên thẳng qua tại Thung Lũng trong lúc đó, thời khắc cảnh giác động tĩnh xung quanh. Đúng lúc này, một hồi đinh tai nhức óc tiếng long ngâm vang lên. Vân Dật mấy người nhìn nhau, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu kích động. Bọn hắn hiểu rõ, chân chính khiêu chiến sắp xảy ra. Chương 763, tùy thời chuẩn bị ứng đối có thể xuất hiện nguy cơ, 1, chương 763, tùy thời chuẩn bị ứng đối có thể xuất hiện nguy cơ, 1. Kia tiếng long ngâm như sấm rền trong sơn cốc quanh quẩn, chấn động đến Vân Dật mấy người màng nhĩ đau nhức, nhưng cũng nhường nhiệt huyết của bọn họ sôi trào lên. Bọn hắn liếc nhau, không cần nhiều lời, kia phần ăn ý cùng tín nhiệm đã thật sâu khắc vào lẫn nhau trong lòng. Đến rồi. Lâm Tiểu Cường nắm chặt vũ khí, trong mắt lóe ra chiến ý, giống như kia tức sắp đến khiêu chiến là hắn khát vọng nhất sân khấu. Bạch Vũ thì là nhẹ nhàng điều chỉnh dây cung, ánh mắt như chim ưng sắc bén, quét mắt bốn phía, tùy thời chuẩn bị ứng đối có thể xuất hiện nguy cơ. Vu Tiểu Nhàn ngón tay khẽ nhúc đích, trên pháp trượng chỉ riêng mang lớp lóe, nàng nhẹ giọng ngâm sướng chú ngữ, vì mọi người ra chỉ lên một tầng phòng hộ kết giới, kia ôn nhu lại kiên định sức mạnh làm cho lòng người ăn. Vân Dật hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nhìn qua phía trước, đi. Chiếu cố đầu này trong truyền thuyết long. Bọn hắn dọc theo tiếng long ngâm truyền đến phương hướng cẩn thận tiến lên, trong sơn cốc cảnh sắc càng thêm kỳ dị, vũ thải ban lan đóa hoa tại trong gió nhẹ chợt trờn, to lớn cây cối che khuất bầu trời, giống như bước vào một ngăn cách tiên cảnh. Nhưng mà, này xinh đẹp phía dưới lại giấu giếm sắc cơ, thỉnh thoảng có manh thu tiếng gầm gừ từ đằng xa truyền đến, nhắc nhở lấy bọn hắn nơi này nguy hiểm. Đột nhiên, một hồi manh liệt chấn động để mặt đất cũng vì đó run rẩy, Vân Dật mấy người vội vàng ổn định thân hình, chỉ thấy phía trước thung lũng cuối cùng, một đạo to lớn thân ảnh chậm rãi dâng lên, đó là một cái rồng thực sự. Nó toàn thân bao trùm lấy lấp lánh vậy, mỗi một phiến cũng giống như ẩn chứa lực lượng vô tận, hai mắt như là thiêu đốt ngọn lửa, để lộ ra cổ lão mà thâm thúy trí tuệ. Nhân loại, các ngươi dám bước vào lãnh địa của ta? Long. Âm thanh trầm thấp mà uy nghiêm, như là giữa thiên địa tiếng vọng, làm cho lòng người sinh kính sợ. Lâm Tiểu Cường không sợ hãi chút nào, lớn tiếng đáp lại, chúng ta là thám hiểm giả, vô ý mạo phạm, chỉ hy vọng năng lực mở mang kiến thức một chút long tộc phong thái, có thể trở thành bằng hữu. Bạch Vũ thì là kéo căng dây cùng, mặc dù căng thẳng, nhưng trong ánh mắt của nàng không có chút nào lùi bước, chúng ta tìm kiếm sức mạnh thì xem trọng sức mạnh, hy vọng ngài năng lực cho chúng ta một cơ hội. Vũ Tiểu Nhàn mỉm cười, nàng pháp trượng nhẹ nhàng huy động, một đạo ấm áp chỉ riêng mang về hướng cự long, chúng ta mang theo hòa bình mà đến, hy vọng có thể cùng ngài giao lưu, cộng đồng thăm dò thế giới này huyền bí. Vân Dật tiến lên một bước, ánh mắt cùng cự long đối mặt, thanh âm của hắn bình tĩnh mà kiên định, chúng ta đã trải qua vô số mạo hiểm mới lại tới đây, ta tin tưởng mỗi một lần gặp nhau cũng có ý nghĩa của nó, có thể chúng ta năng lực theo lẫn nhau thân bên trên học đến càng nhiều. Cự long trầm mặc một lát, cặp kia ngọn lửa con mắt tựa hồ tại xem kỹ bọn hắn, sau đó chậm rãi mở miệng, rất tốt, giúp khí của các ngươi cùng trí tuệ để cho ta lau mắt mà nhìn. Nhưng muốn có được của ta tán thành, các ngươi nhất định phải thông qua khảo nghiệm của ta. Theo cự long lời nói rơi xuống, trong sơn cốc môi trường đống nhiên biến hóa, nguyên bản bình tĩnh thung lũng trở nên gió nổi mây phun, từng đạo mãnh liệt gió lốc cuốn theo tất cả, xen lẫn sắc bén thạch nhận, phảng phất muốn đem mọi thứ đều xé rách. Vân Dật mấy người vội vàng thi triển thân thủ, hoặc tránh né, hoặc phản kích, trong lúc nhất thời, trong sơn cốc tràn đầy chiến đấu khí tức. Lâm Tiểu Cường cơ vũ khí, mỗi một lần vung chặt cũng nương theo lấy như sấm sét tiếng vang, đem đánh tới phong nhận một kích bại. Bạch Vũ thì là mũi tên như mưa, tinh chuẩn bắn mỗi một cái uy hiếp, nàng mũi tên phảng phất có linh tính bình thường, vẫn có thể tìm tới tốt nhất quỹ đạo. Vu Tiểu Nhàn thì là pháp trượng huy động, từng đạo ánh sáng ma pháp xen lẫn thành lưới, vì mọi người cung cấp nhìn kiên cố phòng hộ. Vân Dật thì là thân hình như điện, xuyên thẳng qua ở trong cơn bão táp, hắn mỗi một lần di động cũng vừa đúng, giống như cùng phong cùng múa, không chỉ tránh đi tất cả công kích, còn dần dần tiếp cận cự long. Không sai, thực lực của các ngươi xác thực đáng giá tán thưởng. Cự long âm thanh vang lên lần nữa, theo lời của nó, trong sơn cốc phong bạo đột nhiên đình chỉ, tất cả khôi phục bình tĩnh. Vân Dật mấy người nhìn nhau mà cười, mặc dù quần áo có chút tổn hại, nhưng ánh mắt của bọn hắn càng thêm kiên định, trong lòng tràn đầy thắng lợi vui sướng. Cự Long chậm rãi đáp xuống trước mặt bọn hắn, thân thể khổng lồ lại không còn cho người ta cảm giác các bách, ngược lại lộ ra một loại uy nghiêm bên trong hiền lành. Các ngươi thông qua được khảo nghiệm, đã chứng minh thực lực của mình cùng trí tuệ, là ban thưởng, ta đem ban cho các ngươi một phần sức mạnh. Nói xong, Cự Long mở ra miệng lớn, một đạo hào quang sáng chói theo trong miệng nó bắn ra, trực tiếp dung nhập Vân Giật mấy người thân thể. Bọn hắn chỉ cảm thấy một cỗ ôn hòa mà lực lượng cường đại trong người phun trào, giống như cùng thiên địa ở giữa nguyên tố sản sinh nào đó liên hệ kỳ diệu. Đây là sức mạnh của Long tộc, nó đem bạn tùy các ngươi, thành cho các ngươi thám hiểm trên đường trợ lực. Cự Long âm thanh dần dần trở nên nhu hòa, nhưng nhớ kỹ, sức mạnh tuy mạnh, càng quan trọng chính là trong lòng các ngươi tín niệm cùng đoàn kết. Chỉ có dạng này, các ngươi mới có thể đi được càng xa. Vân Giật mấy người gật đầu cung kính, bọn hắn biết rõ phần này sức mạnh chân quý, thì đã hiểu Cự Long trong lời nói thâm ý, bọn hắn hướng Cự Long biểu đạt cảm tạ, sau đó bước lên mới thám hiểm con đường. Thung lũng của rồng trải nghiệm đã trở thành bọn hắn chuyển kỳ trong mạo hiểm lại một đoạn giai thoại, mà kia phần đến từ Cự Long sức mạnh, càng làm cho bọn hắn tại con đường tương lai thượng không hướng không thắng. Bọn hắn tiếp tục thăm dò thế giới này mỗi một cái góc, gặp phải nhiều hơn nữa khiêu chiến, thì thu hoạch nhiều hơn nữa hữu nghị cùng trưởng thành. Tại một lần vô tình dưới, bọn hắn biết được một về thần khí cổ xưa truyền thuyết, nghe nói kiện thần khí này có được sửa đổi thế giới sức mạnh. Vân Giật mấy người nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt lóe ra tân quan mang, bọn hắn hiểu rõ, mới khiêu chiến đã đến gần, mà bọn hắn đã chuẩn bị xong. Bọn hắn bước lên tìm kiếm thần khí hành trình, dọc theo con đường này, bọn hắn xuyên biệt rồi vô tận sa mạc, leo lên đỉnh núi hiểm trở, thậm chí tiềm nhập thâm thúy đáy biển. Mỗi một lần thám hiểm cũng để bọn hắn càng hiểu hơn thế giới này, thì càng thêm kiên định niềm tin của bọn họ. Cuối cùng, tại một lần chật vật thám hiểm về sau, bọn hắn tìm được rồi vật thần khí trong truyền thuyết, một cái lóng lánh thần bí chỉ riêng mang kiếm. Thân kiếm tản ra nhàn nhạt hàn khí, nhưng để người cảm nhận được một loại không hiểu ôn hòa, giống như nó có được sinh mệnh đồng dạng. Là cái này? Thần khí sao? Lâm Tiểu Cường mở to hai mắt nhìn, trong giọng nói tràn đầy rung động. Bạch Vũ thì là nhẹ khẽ vuốt vuốt thân kiếm, ngón tay của nàng giống như chạm đến nào đó cổ lao sức mạnh, chúng ta có thể cảm nhận được nhịp đập của nó dường như đang đợi cái gì. Vu Tiểu Nhàn nhìn chăm chú thần khí, trong mắt lóe ra trí tuệ qua mang, có thể, nó đang chờ đợi thật sự có thể khống chế nó người. Vân Giật hít sâu một hơi, hắn chậm rãi đi về phía thần khí, vươn tay ra. Làm ngón tay của hắn chạm đến thân kiếm một khắc này, một cỗ mãnh liệt sức mạnh tràn vào thân thể hắn, giống như cùng tâm linh của hắn sản sinh cộng minh. Trên thân kiếm quang mang trong nháy mắt đại thịnh, đem toàn bộ không gian cũng chiếu sáng. Cái này, đây là có chuyện gì? Lâm Tiểu Cường kinh ngạc hỏi. Bạch Vũ thì là lộ ra nụ cười vui mừng, nhìn tới, Vân Giật chính là thanh kiếm kia chủ nhân chân chính. Vu Tiểu Nhàn gật đầu đồng ý, đúng vậy, chỉ có tâm linh thuần khiết lại cường đại người mới có thể khống chế cái này thần khí. Vân Giật nắm chặt kiếm trong tay, hắn cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có sức mạnh trong người phun trào. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, trong mắt lóe ra kiên định chỉ riêng mang, có thanh kiếm này, chúng ta có thể tốt hơn bảo hộ thế giới này, thăm dò nhiều hơn nữa không biết. Vân Giật mấy người mạo hiểm vẫn còn tiếp tục, bọn hắn mang theo thần khí, bước lên mới hành trình. Mấy người các ngươi không nên chết miêu một dạng, theo sát bước chân, nếu tụt lại phía sau, thần đô cứu không được các ngươi. Vân Giật cầm trong tay thần khí, trên thân kiếm quang mang giống như nắng sớm sơ chiếu, đem bốn phía chiếu rọi được sáng rực khắp. Hắn nhìn về phía đồng đội, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên nghị, cũng đuổi theo, hành trình mới, chúng ta cũng không thể lạc hậu. Lâm Tiểu Cường cười hắc hắc, vỗ vỗ bộ ngực, yên tâm, ta này thân thể, gánh vác được. Nói xong, hắn nắm thật chặt vũ khí trong tay, đó là một thanh trải qua vô số lần chiến đấu rèn luyện trọng kiếm, trên thân kiếm khắc đầy dấu vết tháng năm. Bạch Vũ thì là nhẹ vỗ về trên lưng trường cung, trong mắt lóe ra cơ trí quan mang, ta phụ trách điều tra, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, cũng chạy không khỏi con mắt của ta. Thanh âm của nàng thanh lãnh mà kiên định, giống như ngay cả không khí cũng vì đó ngưng kết. Vu Tiểu Nhàn mỉm cười, trong tay pháp trượng nhẹ nhàng huy động, một đạo ánh sáng nhu hòa bao phủ tại trên thân mọi người, ta sẽ vì mọi người hộ tống, nhường đường của chúng ta đường càng thêm thông thuận. Nụ cười của nàng ôn hòa mà thần bí, như là ngày xuân bên trong nắng ấm. Bốn người một nhóm, bước lên tìm kiếm mới mạo hiểm hành trình. Bọn hắn xuyên qua khu rừng rậm rạp, buôn ba qua chạy xiết dòng sông, mỗi một bước cũng tràn đầy bất ngờ cùng khiêu chiến. Nhưng mà, trong lòng bọn họ kia phần đối với mạo hiểm khát vọng, lại như là vĩnh không tắt ngọn lửa, thiêu đốt lên, chiếu sáng tiến lên con đường. Một ngày này, bọn hắn đi tới một mảnh rộng lớn thảo nguyên, trên thảo nguyên điểm xuyết lấy mũ thải ban lan đóa hoa, gió nhẹ thổi qua, hoa mùi thơm khắp nơi, giống như đưa thân vào một bức tranh tuyệt mỹ trong. Nhưng mà, này điên tĩnh phía sau, lại ẩn giấu đi không muốn người biết nguy cơ. Mọi người cẩn thận, nơi này có chút không đúng. Bạch Vũ đột nhiên dừng bước, ánh mắt như chim ưng quét mắt bốn phía. Trực giác của nàng nói cho nàng, nơi này cũng không đơn giản. Vân Giật nhíu mày, hắn nắm chặt trong tay thần khí, cảm thụ lấy chung quanh mỗi một tia sóng chấn động bé nhỏ, xác thực, trong không khí tràn ngập một loại bất an khí tức. Đúng lúc này, một hồi rít gào trầm trầm âm thanh từ phương xa truyền đến, nương theo lấy rung trời tiếng bước chân, phảng phất có cái gì quái vật khổng lồ chính đang áp sát. Mọi người vội vàng đề phòng, con mắt chăm chú tập trung vào phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ thấy xa xa bụi đất tung bay, một cái to lớn thân ảnh chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt. Đó là một con to lớn dã thú, thân hình như núi lớn nguy nga, toàn thân bao trùm lấy khôi giáp dày cộm nặng nề bảy, hai mắt như là thiêu đốt ngọn lửa, để lộ ra hung tàn cùng tham lam. Là cự thú. Lâm Tiểu Cường lên tiếng kinh hô, trong âm thanh của hắn mang theo một tia run rẩy. Bọn hắn từng nghe tới cự thú truyền thuyết, nhưng chưa bao giờ thực sự được gặp. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, kia rung động sức mạnh để bọn hắn tâm sinh kính sợ. Cự thú gầm thét, mở ra to lớn nhịp chân hướng bọn hắn mà tới, mỗi một bước cũng chấn động đến mặt đất run nhẹ nhẹ. Vân Giật mấy người nhìn nhau, không cần nhiều lời, bọn hắn nhanh chóng phân tán ra đến, chuẩn bị lên chiến. Lâm Tiểu Cường đứng núi chịu sào, hắn cơ trọng kiếm, đón lấy cự thú phóng đi. Thân kiếm cùng cự thú vảy đụng vào nhau, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Nhưng mà, cự thú giáp da cứng cỏi vô cùng, Lâm Tiểu Cường công kích chỉ là để nó hơi chao đảo một cái. Chương 763, tùy thời chuẩn bị ứng đối có thể xuất hiện nguy cơ, 2, chương 763, tùy thời chuẩn bị ứng đối có thể xuất hiện nguy cơ, 2, Bạch Vũ thì là nhanh chóng kéo căng dây cùng, mũi tên như mưa rơi hướng cự thú vọt tới. Nàng tiễn thuật tinh xảo, mỗi một tiễn cũng tinh chuẩn vô cùng. Nhưng mà, cự thú lực phòng ngự kinh người, mũi tên chỉ là tại nó trên lân phiến lưu lại dấu vết mờ mờ. Vu Tiểu Nhàn thì là pháp trượng huy động, từng đạo ánh sáng ma pháp xen lẫn thành lưới, hướng cự thú bao phủ tới. Nhưng mà, cự thú tựa hồ đối với ma pháp có tự nhiên sức chống cự, kia lưới ma pháp chỉ là để nó trì hoãn một lát. Vân Dật nắm chặt thần khí, hắn biết rõ đây là thời khắc mấu chốt. Hắn hít sâu một hơi, thân hình tựa như tia chớp phóng tới cự thú. Làm kiếm của hắn cùng cự thú móng nhọn đụng vào nhau lúc, một cổ lực lượng cường đại tràn vào thân thể hắn. Hắn giống như cùng thần khí hòa làm một thể, lực lượng kia tại trong huyết mạch của hắn sôi trào. Hướng. Vân Dật hét lớn một tiếng, trên thân kiếm quang mang trong nháy mắt đại thịnh, như là mặt trời chói chang lóa mắt. Hắn ra sức vung lên, kiếm quang như rồng, trực tiếp bổ vào trên người cự thú. Cự thú hét thảm một tiếng, thân thể cao lớn ứng tiếng ngã gục. Mọi người lên tiếng kinh hô, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế rung động một màn. Vân Dật cầm trong tay thần khí, đứng ở thi thể của cự thú bên cạnh, thân ảnh của hắn tại ánh nắng chiều hạ có vẻ cao lớn lạ thường. Cái này, là cái này thần khí sức mạnh sao? Lâm Tiểu Cường tự lẩm bẩm, trong mắt của hắn tràn đầy rung động cùng kính sợ. Bạch Vũ thì là đi lên phía trước, nhẹ nhàng vô vô Vân Dật bả vai, ngươi làm được, Vân Dật, ngươi thật sự khống chế cái này thần khí. Vũ Tiểu Nhàn mỉm cười, trong mắt của nàng lóe ra trí tuệ quan mang, đúng vậy, Vân Dật, ngươi không chỉ có sức mạnh, càng quan trọng chính là ngươi có khống chế phần này sức mạnh trái tim. Vân Dật hít sâu một hơi, hắn cảm thụ lấy trong cơ thể phun trào sức mạnh, trong lòng tràn đầy tự tin cùng kiên định. Hắn nhìn về phía đồng đội, âm thanh kiên định mà hữu lực, chúng ta tiếp tục tiến lên, còn có càng nhiều khiêu chiến đang chờ chúng ta. Bốn người một nhóm, lần nữa bước lên hành trình. Bọn hắn băng qua thảo nguyên, vượt qua sơn lĩnh, mỗi một bước cũng tràn đầy dũng khí cùng quyết tâm. Mà cái kia thanh thần khí, ở trong tay bọn họ, giống như đã trở thành mở con đường lợi kiếm, chặt đứt tất cả trở ngại. Một ngày này, bọn hắn đi tới một mảnh di tích thần bí trước. Di tích cổ lão mà thần bí, giống như nói ngàn năm tăng thương. Bọn hắn bước vào di tích, cảm thụ lấy kia khí tức cổ xưa, trong lòng tràn đầy thăm dò khát vọng. Nhưng mà, trong di tích cũng không phải là một mảnh yên tĩnh. Bọn hắn gặp phải cả bẫy, câu đố, thậm chí cùng thủ hộ di tích quái vật triển khai cuộc chiến. Nhưng mỗi một lần nguy cơ đều bị bọn hắn bằng vào trí tuệ cùng dũng khí hóa giải. Khi bọn hắn cuối cùng đi đến di tích cuối cùng lúc, một cái cự đại dương áo ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Dương áo thượng khắc đầy phù văn cổ xưa, tản ra mê người quan mang. Bọn hắn nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng tràn đầy vui sướng cùng chờ mong. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị đánh mở bảo dương lúc, một hồi trầm thấp tiếng cười đột nhiên tại di tích bên trong quanh quẩn lên. Bọn hắn giật mình, vội vàng đề phòng. Chỉ thấy cả người khoác hắc bảo người thần bí chậm rãi theo trong bóng tối đi ra, cặp mắt của hắn như là vực sâu thâm thúy, để lộ ra âm lãnh cùng xảo trá. Muốn cầm đi dương áo, hỏi trước một chút kiếm trong tay của ta có đáp ứng hay không. Người áo bào đen cười lạnh một tiếng, rút kiếm mà ra, mũi kiếm nhắm thẳng vào Vân Dật mấy người. Vân Dật nhíu mày, hắn nắm chặt trong tay thần khí, cảm thụ lấy kia phần cùng mình huyết mạch tương liên sức mạnh. Hắn nhìn về phía người áo bào đen, âm thanh kiên định mà hữu lực, chúng ta sẽ không bỏ rơi, cái này dương áo, chúng ta chắc chắn phải có được. Một hồi kịch chiến, lần nữa tại di tích bên trong một phát. Người áo bào đen kiếm pháp bén nhọn mà ma quái, nhưng Vân Dật mấy người lại bằng vào an ý phối hợp cùng kiên định tín niệm, dần dần chiếm cứ thượng phong. Cuối cùng, tại một lần giao phong kịch liệt về sau, người áo bào đen bị Vân Dật một kiếm kích lui. Hắn lảo đảo lùi lại, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng không cam lòng. Hắn biết rõ chính mình không cách nào lại cùng Vân Dật mấy người chống lại, thế là quay người bỏ chạy. Vân Dật mấy người nhìn nhau mà cười, bọn hắn đánh mở bảo dương, chỉ thấy bên trong đầy bảo vật chân quý cùng cổ lao bí tịch. Bọn hắn hiểu rõ, những thứ này chính là bọn hắn tương lai mạo hiểm quan trọng trợ lực. Ngay tại lúc bọn hắn chuẩn bị rời khỏi di tích lúc, một hồi kia sáng kỳ dị đột nhiên từ trong dương đáo phát ra. Quang mang kia ôn hòa mà thần bí, giống như ẩn chứa nào đó cổ lao sức mạnh. Bọn hắn giật mình, vội vàng nhìn chăm chú quang mang kia đầu vườn. Chỉ thấy chỉ riêng mang dần dần ngưng tụ thành một bóng người, đó là một lão giả râu tóc bạc trắng. Lão giả mỉm cười nhìn bọn hắn, trong mắt tràn đầy hiền lành cùng trí tuệ, người trẻ tuổi, các ngươi làm rất tốt. Cái này dương đáo bên trong bảo vật, là đối với các ngươi dũng khí cùng trí tuệ khen thưởng. Vân Dật mấy người gật đầu cung kính gửi tới lời cảm ơn. Lão giả thì tiếp tục nói, nhưng nhớ kỹ, lực lượng chân chính cũng không phải là đến từ ngoại vật, mà là đến từ nội tâm của các ngươi. Chỉ có gìn giữ kia phần thuần chân cùng kiên định, các ngươi mới có thể đi được càng xa. Nói xong, lão giả hóa thành một đạo ánh sáng biến mất trên không trung. Chương 764, cảm thụ lấy kia phần cùng mình huyết mạch tương liên sức mạnh, 1, chương 764, cảm thụ lấy kia phần cùng mình huyết mạch tương liên sức mạnh, 1, lão giả sau khi biến mất, bên trong di tích lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, chỉ có mọi người tiếng thở hào hển cùng tiếng tim đập ở bên tai tiếng vọng. Vân Dật mấy người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt lóe ra rung động cùng khó hiểu. Kia lời nói của ông lão, như là thần trung mộ cổ, trong lòng bọn họ khơi dậy tầng tầng gợn sóng. Hắn là ai? Lâm Tiểu Cường trước tiên mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia run rẩy. Hắn rủi rủi con mắt, giống như không thể tin được vừa nãy phát sinh tất cả. Bạch Vũ thì là nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt thâm thúy, có lẽ là di tích người bảo vệ, lại có lẽ là nào đó cổ lao thời đại cường giả. Sự xuất hiện của hắn, khẳng định có nhìn đặc thù ý nghĩa. Vu Tiểu Nhàn ngón tay nhẹ vô về pháp trượng, trong mắt lóe ra trí tuệ quan mang, hắn nhắc tới nội tâm sức mạnh, đây có lẽ là chúng ta sau đó phải thăm dò phương hướng. Vân Dật nắm chặt trong tay thần khí, cảm thụ lấy kia phần cùng mình huyết mạch tương liên sức mạnh, trong lòng tràn đầy cảm khái, bất kể hắn là ai, chúng ta cũng không thể cô phụ kỳ vọng của hắn. Chúng ta mạo hiểm, vừa mới bắt đầu. Mọi người gật đầu đồng ý, bọn hắn hiểu rõ, mỗi một lần kỳ ngộ đều là đối bọn họ một lần khảo nghiệm, cũng là bọn hắn trưởng thành cơ hội. Bọn hắn thu thập xong tâm trạng, lần nữa bước lên hành trình. Lần này, mục tiêu của bọn hắn là tìm tìm một trong truyền thuyết di tích cổ xưa, nghe nói chỗ nào ẩn giấu đi một loại có thể tăng thực lực lên sức mạnh thần bí. Vân Dật mấy trong lòng người tràn đầy chờ mong, bọn hắn khát vọng càng biến đổi mạnh, để đối mặt tương lai càng thêm nghiêm trọng tiêu chiến. Đường xá xa xôi lại gian nan, bọn hắn xuyên việt rồi mênh mông sa mạc, leo lên đỉnh núi hiểm trở, đã trải qua vô số gian nan hiểm trở. Nhưng mỗi một lần cố cảnh đều bị bọn hắn bằng vào kiên định tín niệm cùng ăn ý phối hợp một hóa giải. Một ngày này, bọn hắn cuối cùng đi tới trong truyền thuyết di tích cổ xưa trước. Di tích tọa lạc tại một mảnh trong khu rừng rậm rạp, bị đại thụ che trời chỗ vần quanh, giống như ngăn cách. Ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở tung xuống loang lổ quang ảnh, cho mảnh này cổ lao thổ địa tăng thêm mấy phần thần bí cùng u tĩnh. Nơi này chính là trong truyền thuyết di tích sao? Lâm Tiểu Cường mở to hai mắt nhìn chung quanh. Thanh âm của hắn tại yên tĩnh trong rừng rậm quanh quẩn, có vẻ đặc biệt bất dội. Bạch Vũ thì là nhẹ nhàng kéo căng dây cung, cảnh giác nhìn chăm chú bốn phía, cẩn thận, nơi này có thể ẩn giấu đi nguy hiểm không biết. Vu Tiểu Nhàn ngón tay khẽ nhúc đích, trên pháp trượng chỉ riêng mang lấp lóe, nàng nhẹ giọng ngâm sướng chú ngữ, vì mọi người ra chỉ lên một tầng phòng hộ kết giới, mọi người theo sát ta, không cần tách rời. Vân Dật hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nhìn qua phía trước, chúng ta đã trải qua nhiều như vậy, chính là vì giờ khắc này. Bất kể phía trước có cái gì, chúng ta đều muốn dũng cảm tiến tới. Bọn hắn cẩn thận bước vào di tích, chỉ thấy cổ lao trên vách tường khắc đầy phức tạp phù văn cùng đồ án, giống như nói ngàn năm tăng thương. Trong không khí tràn ngập một cỗ cổ xưa mà khí tức thần bí, làm cho lòng người sinh kính sợ. Bên trong di tích bộ phức tạp, giống như một cái cự đại mê cung. Vân Dật mấy người nương tựa theo trực giác bén nhạy cùng qua trí tuệ con người, dần dần tìm được rồi con đường đi tới. Bọn hắn gặp phải cả bẫy, câu đố, thậm chí cùng thủ hộ di tích quái vật triển khai cuộc chiến. Nhưng mỗi một lần nguy cơ, đều bị bọn hắn bằng vào kiên định tín niệm cùng ăn ý phối hợp một hóa giải. Khi bọn hắn cuối cùng đi đến di tích chỗ sâu lúc, một cái cự đại tế đàn ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Tế đàn bên trên trưng bày lấy một cổ lão dương áo. Dương áo thượng khắp đầy phù văn thần bí cùng đồ án, tản ra mê người quan mang. Cái này, là cái này trong truyền thuyết dương áo sao? Lâm Tiểu Cường nuốt một ngụm nước bọt, trong mắt lóe ra tham lam cùng chờ mong. Bạch Vũ thì là nhẹ khẽ lướt lướt dương áo mặt ngoài, cảm thụ lấy kia phần cổ lão mà lực lượng thần bí, cẩn thận, nơi này có thể ẩn giấu đi nào đó khảo nghiệm. Vu Tiểu Nhàn ngón tay khinh vũ, trên pháp trượng quang mang đại thịnh, nàng nhẹ giọng ngâm sướng chú ngữ, vì mọi người ra chỉ lên một tầng cường đại phòng hộ, bất kể xảy ra cái gì, chúng ta cũng muốn giữ vững tỉnh táo. Vân Dật hít sâu một hơi, hắn chậm rãi đi về phía tế đàn. Ánh mắt kiên định mà hữu lực, chúng ta đã trải qua nhiều như vậy, chính là vì giờ khắc này. Bất kể phía trước có cái gì khảo nghiệm, chúng ta cũng phải dũng cảm đối mặt. Đúng lúc này, tế đàn đột nhiên phát ra một hồi quang mang mấy liệt. Chỉ riêng mang bên trong, một hư ảo thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Đó là cả người khoác chiến giáp, cầm trong tay trường kiếm chiến sĩ anh dũng, cặp mắt của hắn như là thiêu đốt ngọn lửa, để lộ ra vô tận chiến ý các dũng sĩ, các ngươi cuối cùng đến nơi này. Chiến sĩ âm thanh trầm thấp mà uy nghiêm, giống như đến từ cách xa thời không, ta là cái này di tích người bảo vệ, cũng là thanh thần kiếm này chủ nhân. Chỉ có chân chính có tư cách người mới có thể rút lên thanh thần kiếm này. Nói xong, chiến sĩ chỉ tế đàn bên trên dương áo. Chỉ thấy dương áo từ từ mở ra, một cái lóng lánh hào quang óng ánh thần kiếm tình lĩnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thần kiếm thân kiếm thông thấu như ngọc, tản ra nhàn nhạt hàn khí, nhưng để người cảm nhận được một loại không hiểu ôn hòa. Thanh thần kiếm này là ta suốt đời tâm huyết kết tinh. Nó ẩn chứa lực lượng vô tận cùng trí tuệ, chỉ có tâm linh thuần khiết lại cường đại người mới có thể khống chế nó. Chiến sĩ ánh mắt tại Vân Dật mấy trên thân người đảo qua, giống như đang tìm kiếm cái gì, trong các người có ai nguyện ý tiếp nhận thanh thần kiếm này khảo nghiệm? Lâm Tiểu Cường ngao ngoe muốn động, hắn nắm chặt trong tay trọng kiếm, trong mắt lóe ra chiến ý, ta đi thử một chút. Nói xong, hắn bước đi hướng tế đàn, đưa tay đi nhổ thanh thần kiếm kia. Nhưng mà, tay hắn vừa mới chạm đến thần kiếm chuôi kiếm, liền bị một cổ lực lượng cường đại gậy quay về. Hắn lảo đảo lùi lại, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng không cam lòng. Thanh thần kiếm này, không phải dựa vào man lực có thể rút lên. Chiến sĩ âm thanh vang lên lần nữa, mang theo một tia trào phúng, nó cần chính là tâm linh thuần khiết cùng sức mạnh phù hợp. Bạch Vũ thì là đi lên phía trước, nàng nhẹ khẽ vuốt vuốt thần kiếm thân kiếm, trong mắt lóe ra cơ trí quan mang, có thể chúng ta nên dụng tâm đi cảm thụ nó, mà không phải dùng man lực đi chinh phục nó. Chương 764, cảm thụ lấy kia phần cùng mình huyết mạch tương liên sức mạnh, 2, chương 764, cảm thụ lấy kia phần cùng mình huyết mạch tương liên sức mạnh, 2, bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Nói xong, nàng nhắm mắt lại, đem tâm linh đắm chìm trong thần kiếm. Nhưng mà, bất kể nàng cố gắng như thế nào, thần kiếm cũng không nhúc nhích tí nào. Nàng thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Vu Tiểu Nhàn mỉm cười đi lên phía trước, ngón tay của nàng sờ nhẹ thần kiếm chuôi kiếm, trong miệng nhẹ giọng ngâm sướng chú ngữ. Nhưng mà, thần kiếm vẫn không có phản ứng. Nàng hơi cười một chút, giống như cũng không thèm để ý, nhìn tới, ta cũng không phải chủ nhân của nó. Cuối cùng, Vân Dật chậm rãi đi về phía tế đàn. Ánh mắt của hắn cùng thần kiếm tương đối, giống như nhìn thấy chính mình sâu trong nội tâm. Hắn hít sâu một hơi, đem tâm linh hoàn toàn đắm chìm trong thần kiếm. Đúng lúc này, thần kiếm đột nhiên phát ra một hồi hào quang chói sáng. chỉ riêng mang bên trong, Vân Dật giống như cùng thần kiếm sản sinh nào đó liên hệ kỳ diệu. Hắn cảm nhận được một cỗ ôn hòa mà lực lượng cường đại trong người phụ trào, giống như cùng thần kiếm hòa làm một thể. Đúng. Vân Dật hét lớn một tiếng, hắn đột nhiên vừa gãy, thần kiếm lại bị hắn dễ như trở bàn tay địa nổ lên. Cái này, đây là có chuyện gì? Lâm Tiểu Cường lên tiếng kinh hô, trong mắt của hắn tràn đầy rung động cùng kính sợ. Bạch Vũ thì là lộ ra nụ cười vui mừng, nhìn tới, Vân Dật chính là thanh thần kiếm này chủ nhân chân chính. Vu Tiểu Nhàn gật đầu đồng ý, đúng vậy, chỉ có tâm linh thuần khiết lại cường đại người mới có thể khống chế thanh thần kiếm này. Vân Dật, ngươi làm được. Vân Dật cầm trong tay thần kiếm, đứng trên tế đàn. Hắn cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có sức mạnh trong người phun trào, giống như có thể chạm cắt hết thể trở ngại. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, trong mắt lóe ra kiên định chỉ riêng mang, có thanh thần kiếm này, chúng ta có thể tốt hơn bảo hộ thế giới này, tham dò nhiều hơn nữa không biết. Chiến sĩ hư ảo thân ảnh dần dần tiêu tán, chỉ để lại thanh âm của hắn vang vọng trên không trung, các dũng sĩ, các ngươi đã thông qua được khảo nghiệm. Thanh thần kiếm này đem bạn tùy các ngươi, thành cho các ngươi thám hiểm trên đường trợ lực. Nhưng nhớ kỹ, sức mạnh tuy mạnh, càng quan trọng chính là trong lòng các ngươi tín niệm cùng đoàn kết. Chỉ có dạng này, các ngươi mới có thể đi được càng xa. Vân Dật mấy người nhìn nhau mà cười, bọn hắn hiểu rõ, lần này di tích hành trình không chỉ để bọn hắn đạt được thần kiếm, càng để bọn hắn đối với lẫn nhau hiểu rõ cùng tín nhiệm sâu hơn một bước. Bọn hắn mang theo thần kiếm, bước lên mới hành trình, trong lòng tràn đầy đối với tương lai chờ mong cùng ước mơ. Nhưng mà, bọn hắn cũng không biết, đây chỉ là một bắt đầu. Tại con đường tương lai bên trên, còn có càng nhiều khiêu chiến cùng khảo nghiệm đang đợi bọn hắn. Nhưng bất kể gặp được khó khăn gì, bọn hắn đều sẽ dắt tay cùng bảo, dùng tín niệm cùng sức mạnh đi chinh phục tất cả. Một ngày này, bọn hắn đi tới một mảnh bình nguyên băng ác. Bên trên bình nguyên cỏ xanh như tấm đệm, dê bò thành đàn, giống như một bức họa xinh đẹp. Nhưng mà, tại đây yên tĩnh phía sau, lại ẩn giấu đi không muốn người biết nguy cơ. Mọi người cẩn thận, nơi này có chút không đúng. Bạch Vũ đột nhiên dừng bước, ánh mắt sắc bén địa quét mắt bốn phía. Trực giác của nàng nói cho nàng, nơi này cũng không đơn giản. Vân Dật nhíu mày, hắn nắm chặt trong tay thần kiếm, cảm thụ lấy chung quanh mỗi một tia sóng chấn động bé nhỏ, xác thực, trong không khí tràn ngập một loại bất an khí tức. Đúng lúc này, một hồi tiếng vó ngựa dồn dập từ phương xa truyền đến. Mọi người vội vàng đề phòng, chỉ thấy một đám thân mang áo đen kỵ sĩ đang nhanh chóng tới gần. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy sát ý cùng tham lam, giống như một đám khát máu đàn sói. Là kẻ cướp. Lâm Tiểu Cường lên tiếng kinh hô, trong âm thanh của hắn mang theo một tia run rẩy. Bọn hắn từng nghe tới bọn này cường đạo tiếng xấu, nhưng chưa bao giờ chân gặp ngay phải qua. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, kia hung tàn khí tức để bọn hắn sinh ra ý lạnh trong lòng. Bọn cường đạo cơ mã đao gào thét lên phóng tới Vân Dật mấy người. Động tác của bọn hắn mau lẹ mà hung mãnh, phản phất muốn đem mọi thứ đều chém ở đao hạ. Vân Dật mấy người nhìn nhau, không cần nhiều lời, bọn hắn nhanh chóng phân tán ra đến, chuẩn bị lên chiến. Lâm Tiểu Cường cơ trọng kiếm, đón lấy kẻ cướp phóng đi, Bạch Vũ thì là kéo căng dây cùng, mũi tên như mưa rơi hướng kẻ cướp vọt tới, Vu Tiểu Nhàn thì là pháp trượng huy động, từng đạo ánh sáng ma pháp xen lẫn thành lưới, hướng kẻ cướp bao phủ tới. Vân Dật thì là cầm trong tay thần kiếm, thân hình tựa như tia chớp xuyên thẳng qua tại bên trong chiến trường. Hắn mỗi một lần huy kiếm cũng nương theo lấy hào quang chói sáng, giống như có thể chạm cắt hết thể trở ngại. Thần kiếm ở trong tay của hắn phát huy ra trước nay chưa có uy lực, nhường bọn cường đạo nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng mà, cường đạo số lượng đông đảo, lại từng cái thân thủ bất phàm. Vân Dật mấy người mặc dù dũng mãnh vô cùng, nhưng cũng dần dần cảm nhận được áp lực. Quần áo của bọn hắn bị ướt đẫm mồ hôi, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Đúng lúc này, Vân Dật đột nhiên nhớ tới lời nói của ông lão, lực lượng chân chính cũng không phải là đến từ ngoại vật, mà là đến từ nội tâm của các ngươi. Trong lòng của hắn run lên, giống như đã hiểu cái gì. Hắn hít sâu một hơi, đem tâm linh hoàn toàn đắm chìm trong thần kiếm. Hắn cảm nhận được một cỗ ôn hòa mà lực lượng cường đại trong người phụ trào, giống như cùng thần kiếm cùng giữa thiên địa nguyên tố sản sinh nào đó liên hệ kỳ diệu. Đúng. Vân Dật hét lớn một tiếng, trong tay hắn thần kiếm đột nhiên bộc phát ra hào quang chói sáng. Chỉ riêng mang bên trong, hắn giống như hóa thân thành một đạo tiệm điện, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã tới cường đạo thủ lĩnh trước mặt. Hắn đột nhiên vung lên kiếm, thần kiếm như là long ngâm gào thét mà ra, trực tiếp chặt đứt thủ lĩnh đầu lâu. Bọn cường đạo vạn phần hoảng sợ, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế rung động một màn. Bọn hắn sôi nổi lùi lại, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng kính sợ. Vân Dật mấy người thừa cơ phản kích, đem bọn cường đạo một kích lui. Sau khi chiến đấu kết thúc, Vân Dật mấy người nhìn nhau mà cười. Chương 765, trong mắt lóe ra tò mò. Chương 765, trong mắt lóe ra tò mò. Hô, thực sự là kinh tâm động phách a. Lâm Tiểu Cường thở hổn hển, lau mặt một cái bên trên mồ hôi. Hắn nhìn qua đầy đất cường đạo thi thể, trong lòng vừa cảm thấy may mắn lại có chút nghĩ mà sợ. Bạch Vũ thì là nhẹ nhàng thả ra trong tay cùng, ánh mắt của nàng vẫn như cũ sắc bén, nhưng khỏe miệng lại làm giấy lên một vòng mỉm cười, nhìn tới, thực lực của chúng ta lại tăng lên không ít. Vu Tiểu Nhàn thu hồi pháp trượng, nàng lại gần Vân Dật, trong mắt lóe ra tò mò cùng tán thưởng. Vân Dật, ngươi vừa nãy một kiếm kia thật là quá xoái. Ngươi giống như cùng thần kiếm hòa thành một thể. Vân Dật hơi cười một chút, trong tay hắn thần kiếm chậm rãi tỏa ra ánh sáng lưu hòa, giống như cũng tại đáp lại Vu Tiểu Nhàn ca ngợi. Hắn hít sâu một hơi, cảm thụ lấy trong cơ thể phun trào sức mạnh, là thanh thần kiếm này cho ta sức mạnh, cũng làm cho ta hiểu được nội tâm sức mạnh mới là cường đại nhất. Mọi người nhìn nhau mà cười, bọn hắn hiểu rõ, lần chiến đấu này không chỉ để bọn hắn càng hiểu hơn lẫn nhau, thì nhường đoàn đội của bọn họ càng thêm chặt chẽ. Bọn hắn tiếp tục đạp vào hành trình, trong lòng tràn đầy đối với tương lai chờ mong. Nhưng mà, vận mệnh dường như luôn yêu thích cho bọn hắn chế tạo kinh hỉ. Liên tại bọn hắn vòng qua bình nguyên, chuẩn bị bước vào một mảnh khu rừng rậm rạp lúc, một hồi kỳ dị giọng ca đột nhiên theo sâu trong rừng chuyển đến. Cái đó là thanh âm gì? Lâm Tiểu Cường nhíu mày, hắn nắm thật chặt trong tay trọng kiếm, cảnh giác nhìn chăm chú phía trước. Bạch Vũ thì là nheo mắt lại, trực giác của nàng nói cho nàng, bài hát này âm thanh cũng không đơn giản, cẩn thận, bên trong vùng rừng rậm này có thể ẩn giấu đi nguy hiểm không biết. Vu Tiểu Nhàn ngón tay sờ nhẹ pháp trượng, trong miệng nhẹ giọng ngâm sướng chú ngữ, vì mọi người ra chỉ lên một tầng phòng hộ, mọi người theo sát ta, không cần tách rời. Vân Dật thì là hít sâu một hơi, tay hắn cầm thần kiếm, ánh mắt kiên định nhìn qua phía trước, bất kể phía trước có cái gì, chúng ta đều muốn cùng đi đối mặt. Bọn hắn cẩn thận bước vào rừng, theo giọng ca chỉ dẫn, đi tới một thần bí đất trống. Trên đất trống, một cái thân mặc thải y nữ tử chính nhẹ nhàng nhảy múa, tiếng hát của nàng thanh thúy êm tai, giống như có thể xuyên thấu lòng người. Nàng là ai? Lâm Tiểu Cường mở to hai mắt nhìn, hắn bị nữ tử mỹ mạo cùng dáng múa thật sâu thu hút. Bạch Vũ thì là nhíu mày, nàng chú ý tới trên người nữ tử tản ra một cỗ kỳ dị khí tức, nàng dường như cũng không phải người bình thường. Vu Tiểu Nhàn thì là nhẹ nói, nàng trên người có ma pháp ba động, nhưng cũng không tà ác. Có thể, nàng là vùng rừng rậm này người bảo vệ. Nữ tử dừng múa, nàng chậm rãi quay người, ánh mắt tại Vân Dật mấy trên thân người đảo qua. Trong mắt của nàng lóe ra trí tuệ cùng tò mò, các dũng sĩ, các ngươi tại sao lại đi vào vùng rừng rậm này? Vân Dật tiến lên một bước, hắn chắp tay hành lễ, giọng thành khẩn, chúng ta là thám hiểm giả, đang tìm có thể tăng thực lực lên phương pháp. Không biết cô nương có thể hay không cho chúng ta một ít chỉ dẫn. Nữ tử hơi cười một chút, thanh âm của nàng như là gió xuân hiu hiu, ta là vùng rừng rậm này yêu tinh, tên là Thải Nhi. Các ngươi có thể đến nơi đây, nói rõ các ngươi cùng vùng rừng rậm này hữu duyên. Ta có thể cho các ngươi một khảo nghiệm, nếu như các ngươi có thể thông qua, ta đem ban cho các ngươi một phần sức mạnh. Lâm Tiểu Cường nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ hứng phấn, khảo nghiệm. Mau nói đi, chúng ta không sợ. Thải Nhi nhẹ nhàng vất tay, chỉ thấy trên đất trống đột nhiên xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Nàng chỉ qua môn, nói ra, đạo ánh sáng này môn thông hướng một vùng đất thử luyện. Các ngươi cần ở bên trong tìm thấy một viên thủy tinh ma pháp, cũng dẫn nó quay về. Nhưng nhớ kỹ, vùng đất thử luyện tràn đầy nguy hiểm cùng hấp dẫn, chỉ có tâm linh thuần khiết lại kiên định người mới có thể thông qua. Vân Dật mấy người nhìn nhau, bọn hắn hiểu rõ, đây là một lần cơ hội khó được. Bọn hắn không chút do dự bước vào quan môn, đi tới vùng đất thử luyện. Vùng đất thử luyện phảng phất là một không gian riêng biệt, nơi này tràn đầy các loại kỳ dị sinh vật cùng cảnh tượng. Có sinh vật hung manh vô cùng, cố gắng ngăn cản bọn hắn đường đi, có cảnh tượng thì lộng lẫy, khiến người ta say mê trong đó. Mọi người cẩn thận, nơi này khắp nơi đều là khảo nghiệm. Bạch Vũ nhắc nhở. Nàng kéo căng dây cùng, cảnh giác nhìn chăm chú bốn phía. Lâm Tiểu Cường thì là cơ trọng kiếm, hắn la lớn, đến đây đi. Mặc kệ có nguy hiểm gì, chúng ta đều muốn vượt qua. Vu Tiểu Nhàn ngón tay khí vũ, trên pháp trượng chỉ riêng mang lấp lóe. Nàng nhẹ giọng ngâm sướng chú ngữ, vì mọi người ra chỉ lên một tầng phòng hộ, mọi người theo sát ta, không cần tách rời. Vân Dật thì là cầm trong tay thần kiếm, hắn ánh mắt kiên định nhìn qua phía trước. Hắn hiểu rõ, lần khảo nghiệm này không chỉ có là đối với thực lực bọn hắn khiêu chiến, càng là đối với bọn hắn tâm linh ma luyện. Bọn hắn một đường tiến lên, gặp phải các loại khó khăn cùng khiêu chiến, nhưng bất kể gặp được nguy hiểm gì, bọn hắn cũng bằng vào kiên định tín niệm cùng ăn ý phối hợp một hóa giải. Cuối cùng, bọn hắn đi tới vùng đất thử luyện chỗ sâu, chỉ thấy một viên lóng lánh hào quang óng ánh thủy tinh ma pháp lặng lặng địa nằm ở nơi đó, giống như chờ đợi người hữu duyên đến. Tìm được rồi, chính là nó. Lâm Tiểu Cường hưng phấn mà hô. Hắn bước nhanh về phía trước, chuẩn bị cầm lấy thủy tinh ma pháp. Nhưng mà, đúng lúc này, một cổ lực lượng cường đại đột nhiên từ trong thủy tinh tuôn ra. Lâm Tiểu Cường bị cỗ lực lượng này đẩy lui, hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cỗ lực lượng này, quá cường đại. Bạch Vũ lên tiếng kinh hô. Nàng cảm nhận được cỗ lực lượng này bên trong ẩn chứa vô tận ma pháp nguyên tố, giống như có thể phá hủy tất cả. Vu Tiểu Nhàn thì là nhíu mày, ngón tay nàng sờ nhẹ pháp trượng, cố gắng phân tích cỗ lực lượng này nơi phát ra, cái này, đây là phong ấn ma pháp cổ xưa. Chúng ta cần phải cẩn thận ứng đối. Vân Dật thì là hít sâu một hơi, tay hắn cầm thần kiếm, ánh mắt kiên định nhìn thủy tinh ma pháp, bất kể cỗ lực lượng này cường đại cỡ nào, chúng ta đều muốn đưa nó mang về. Này là khảo nghiệm của chúng ta, thì là chúng ta kỳ ngộ. Nói xong, hắn chậm rãi đi về phía thủy tinh ma pháp. Trong lòng của hắn tràn đầy bình tĩnh cùng kiên định, giống như cùng thần kiếm cùng giữa thiên địa nguyên tố sản sinh nào đó liên hệ kỳ diệu. Khi hắn chạm đến thủy tinh ma pháp lúc, một cỗ ôn hòa mà lực lượng cường đại đột nhiên tràn vào trong cơ thể của hắn. Hắn cảm thụ đến chính mình thực lực đang nhanh chóng tăng lên, giống như có thể khống chế tất cả. Đúng. Vân Dật hét lớn một tiếng, hắn đột nhiên vừa dùng lực, lại đem thủy tinh ma pháp từ trong phong ấn rút ra. Thành công. Bạch Vũ hoan hô ra tiếng. Nàng nhìn Vân Dật trong tay thủy tinh ma pháp, trong mắt lóe ra hưng phấn cùng kính nghệ. Lâm Tiểu Cường cũng là hưng phấn mà vỗ vỗ Vân Dật bả vai, "Vân Dật, ngươi quá lợi hại. Chúng ta thành công." Vu Tiểu Nhàn thì là mỉm cười gật đầu, "Đúng vậy, chúng ta thành công. Ngày mai thủy tinh ma pháp sẽ thành chúng ta thám hiểm trên đường cường đại trợ lực." Bọn hắn mang nhìn thủy tinh ma pháp về đến đất trống, Thải Nhi đã tại chỗ nào chờ đợi bọn hắn. Trong mắt của nàng lóe ra tán thưởng cùng vui mừng, "Các dũng sĩ, các ngươi thông qua được khảo nghiệm. Ngày mai thủy tinh ma pháp đem ban cho các ngươi lực lượng cường đại." Nói xong nàng nhẹ nhàng phất tay, chỉ thấy thủy tinh ma pháp hóa thành một đạo ánh sáng, dung nhập Vân Dật mấy người thân thể trong. Bọn hắn cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có sức mạnh trong người phun trào, giống như có thể chiến thắng tất cả khó khăn. "Đa tạ cô nương ban cho." Vân Dật chắp tay hành lễ, trong giọng nói tràn đầy cảm kích. Thải Nhi hơi cười một chút, "Không cần phải khách khí. Các dũng sĩ, các ngươi mạo hiểm vừa mới bắt đầu. Nguyện này mai thủy tinh ma pháp bạn tùy các ngươi, tham dò nhiều hơn nữa không biết cùng kỳ tích." Vân Dật mấy người nhìn nhau mà cười, bọn hắn hiểu rõ, lần luyện tập này nơi hành trình không chỉ để bọn hắn đạt được lực lượng cường đại, càng để bọn hắn đối với lẫn nhau hiểu rõ cùng tín nhiệm sâu hơn một bước. Bọn hắn mang theo lực lượng mới, bước lên mới hành trình, trong lòng tràn đầy đối với tương lai chờ mong cùng ước mơ. Nhưng mà, vận mệnh dường như cũng không tính tùy tiện buông tha bọn hắn. Liên tại bọn hắn chuẩn bị rời khỏi, tiếp tục đạp vào hành trình lúc, bầu trời đột nhiên ảm đạm xuống, mây đen dày đặc, cuồng phong nổi lên bốn phía. Cái này, đây là có chuyện gì? Lâm Tiểu Cương ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Bạch Vũ cau mày, nàng cảm nhận được một cỗ không tầm thường khí tức, nhìn tới, lại có mới khiêu chiến chờ đợi chúng ta. Vu Tiểu Nhàn ngón tay sờ nhẹ pháp trượng, trong miệng nhanh chóng ngâm sướng chú ngữ, cố gắng nhìn trộm thiên cơ, này trong mây đen, ẩn giấu đi ma pháp cường đại ba động. Vân Dật thì là nắm chặt thần kiếm, ánh mắt kiên định nhìn qua phía trước, bất kể tới là cái gì, chúng ta đều muốn cùng nhau đối mặt. Đúng lúc này, một đạo thiểm điện xẹt qua chân trời, đúng lúc này, một cái to lớn thân ảnh theo trong mây đen chậm rãi giáng lâm. Đó là một con ma thú to lớn, toàn thân tản ra sương mù màu đen, hai mắt như là thiêu đốt ngọn lửa, làm cho lòng người thấy sợ hãi. Cái này, đây là trong truyền thuyết Hắc Diễm Ma Long. Lâm Tiểu Cường mở to hai mắt nhìn, hắn nghe nói qua kiểu này ma thú truyền thuyết, nhưng chưa bao giờ thấy qua chân chính bộ dáng. Bạch Vũ kéo căng dây cung, trong ánh mắt của nàng để lộ ra trước nay chưa có ngưng trọng, mọi người cẩn thận, con ma thú này thực lực không dùng tính thường. Vu Tiểu Nhàn ngón tay tung bay, trên pháp trượng quang mang đại thịnh. Nàng nhẹ giọng ngâm sướng chú ngữ, vì mọi người ra chỉ lên một tầng cường đại phòng hộ kết giới, đừng hốt hoảng, chúng ta liên thủ đối kháng nó. Vân Dật thì là hít sâu một hơi, hắn cảm nhận được thể nội phun trào sức mạnh. Đó là thủy tinh ma pháp giao phó hắn lực lượng mới, hắn tin tưởng, bằng vào phần này sức mạnh, bọn hắn có thể chiến thắng tất cả khó khăn, mọi người chuẩn bị kỹ càng, chiến đấu tức đem bắt đầu. Hắc Diễm Ma Long phát ra một tiếng điếc tai nhức óc hống, lập tức huy động cánh khổng lồ, hướng Vân Dật mấy người đánh tới. Lâm Tiểu Cường cơ trọng kiếm, nên đón tiếp lấy. Hắn hét lớn một tiếng, kiếm quang như rồng, cùng ma long móng nhọn đụng vào nhau, hỏa hoa vang khắp nơi. Bạch Vũ thì là nhắm ngay ma long hai mắt, nàng buông ra dây cùng, hai mũi tên nhọn tựa như tia chớp bắn ra. Nhưng mà, ma long phản ứng cực nhanh, nó huy động cánh, đem mũi tên sắc bay. Vu Tiểu Nhàn ngón tay vung khẽ, trên pháp trượng bắn ra một đạo hào quang chói sáng. Quang mang kia hóa thành một vệt ánh sáng tưởng, chặn ma long tiến công. Nàng thừa cơ ngâm sướng chú ngữ, chuẩn bị phát động ma pháp càng mạnh mẽ hơn. Vân Dật thì là cầm trong tay thần kiếm, thân hình hắn lóe lên, lại xuất hiện ở ma long phía sau. Hắn đột nhiên một kiếm đâm ra, thần kiếm thượng quang mang đại thịnh, lại xuyên thấu ma long lân giáp, đâm vào thân thể của nó. Ma long phát ra một tiếng rít gào thê thảm, nó điên cuồng địa dây rủa lấy, cố gắng thoát khỏi Vân Dật công kích. Nhưng mà, Vân Dật lại nắm chặt thần kiếm, không cho nó bất luận cái gì cơ hội chạy thoát. Chương 766, vững chắc kết thúc, quyền thuộc hoàn tất. 1. Chương 766, vững chắc kết thúc, quyền thuộc hoàn tất. 1. Uống. Vân Dật hét lớn một tiếng, hắn đột nhiên vừa dùng lực, lại đem thần kiếm vòng ma long trong thân thể rút ra. Ma long cơ thể trong nháy mắt sủi lơ trên mặt đất, mất đi sức sống. Thành công. Lâm Tiểu Cường hưng phấn mà hô. Hắn nhìn ngã trên mặt đất ma long, trong mắt lóe ra hưng phấn cùng không thể tưởng tượng nổi. Bạch Vũ cũng là thở phào nhẹ nhõm, nàng thả ra trong tay cùng, lại gần Vân Dật, "Vân Dật, ngươi quá lợi hại. Chúng ta lại thật sự chiến thắng con ma này long." Vu Tiểu Nhàn thì là mỉm cười gật đầu, "Đúng vậy, chúng ta thành công. Con ma này long, thực lực mặc dù cường đại, nhưng ở chúng ta liên kết dưới tay, hay là bại hạ trở tới. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị chúc mừng thắng lợi lúc, dị biến tái sinh. Ma long cơ thể đột nhiên bắt đầu nhúc nhích, đúng lúc này, một cổ lực lượng cường đại theo trong thân thể của nó tuôn ra, hóa thành một đạo màu đen của sáng, trực trùng bất tiêu. Cái này, đây là có chuyện gì?" Lâm Tiểu Cường kinh ngạc mà nhìn trước mắt một màn, trong lòng tràn đầy hoài nghi. Bạch Vũ cau mày, nàng cảm nhận được một cỗ nguy cơ trước đó chưa từng có, không tốt. Cố lực lượng này dường như chính đang triệu hoán nhìn cái gì. Vu Tiểu Nhàn ngón tay nắm chặt pháp trượng, nàng nhìn chăm chú màu đen của sáng, trong mắt lóe ra ngưng trọng, chúng ta nhất định phải nhanh rời đi nơi này, bằng không hậu quả khó mà lường được. Vân Dật cũng là cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của sự việc, tay hắn cầm thần kiếm, ánh mắt kiên định nhìn qua phía trước, mọi người theo ta đi, chúng ta mau rời khỏi nơi này. Nhưng mà, bọn hắn hay là muộn một bước. Liên tại bọn hắn chuẩn bị lúc rời đi, bầu trời đột nhiên đã nứt ra một đạo khe nước to lớn, đúng lúc này, một cái to lớn thân ảnh theo trong cái khe chậm rãi đi ra. Đó là cả người khoác hắc bào người thần bí. Trên mặt của hắn mang nửa mặt mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi thâm thúy con mắt. Trên người hắn tản ra khí tức cường đại, làm cho lòng người thấy sợ hãi. Các ngươi cũng dám giết chết ta Ma Long? Người thần bí phát ra khàn khàn mà âm trầm âm thanh, ánh mắt của hắn tại Vân Dật mấy trên thân người đảo qua, phảng phất muốn đem bọn hắn xem thấu. Lâm Tiểu Cường nắm chặt trọng kiếm, hắn đứng ra, ngươi là ai? Tại sao muốn triệu hắn Ma Long đến công kích chúng ta? Người thần bí cười lạnh một tiếng, ta là người như thế nào cũng không trọng yếu, quan trọng là các ngươi giết chết Ma Long của ta, nhất định phải trả giá đắt. Bạch Vũ nheo mắt lại, nàng cảm nhận được người thần bí trên người tán phát ra khí tức nguy hiểm, nhìn tới, chúng ta lại có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Vu Tiểu Nhàn ngón tay sờ nhẹ pháp trượng, nàng chuẩn bị phát động ma pháp công kích. Nhưng mà, người thần bí lại đột nhiên vung tay lên, một đạo màu đen bình chướng trong nháy mắt ra hiện tại bọn hắn trước mặt, chặn bọn hắn đường đi. Hừ, muốn chạy? Không dễ dàng như vậy. Người thần bí lạnh hừ một tiếng, hắn chậm rãi đi về phía Vân Dật mấy người, phản phất muốn đem bọn hắn một mẹ hốt gọn. Vân Dật nắm chặt thần kiếm, hắn ánh mắt kiên định nhìn qua người thần bí, chúng ta sẽ không thúc thủ chịu trói. Ngươi muốn chiến, chúng ta liền chiến. Nói xong, thân hình hắn lóe lên, lại chủ động hướng người thần bí phát khởi công kích. Thần kiếm thượng quang mang đại thịnh, như cùng một cái hống cự long, hướng người thần bí đánh tới. Người thần bí lạnh hừ một tiếng, hắn tiện tay vung lên, lại dễ dàng đỡ được Vân Dật công kích. Thân hình hắn không động, giống như một tòa không có thể dung chuyển đại sơn. Thì chút bản lĩnh này sao? Người thần bí cười chào phúng đạo hắn đột nhiên vung tay lên, một đạo hắc sắc quang mang hướng Vân Dật vọt tới. Trong vầng hào quang ẩn chứa ma pháp cường đại sức mạnh, giống như có thể thôn vệ tất cả. Vân Dật trong lòng run lên, hắn cảm nhận được cỗ lực lượng này cường đại. Hắn không dám khinh thường, đội vàng huy động thần kiếm, cố gắng ngăn trở luồng hào quang màu đen này. Nhưng mà, hắn còn đánh giá thấp cỗ lực lượng này cường đại. Thần kiếm mặc dù chặn đại bộ phận chỉ riêng mang, nhưng vẫn là có một bộ phận để lọt đi qua, đánh trúng thân thể hắn. Vân Dật chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cường đại trào ra nhập thể nội, hắn giống như bị một cái bàn tay vô hình bắt lấy, cơ thể không tự chủ được bay rất ra ngoài. Hắn ngã rầm trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Vân Dật, Bạch Vũ lên tiếng kinh hô. Nàng đội vàng chạy đến Vân Dật bên cạnh, xem xét thương thế của hắn. Lâm Tiểu Cường cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, hắn cơ trọng kiếm, hướng người thần bí phóng đi, ngươi dám tổn thương Vân Dật, ta muốn ngươi trả giá đắt. Vu Tiểu Nhàn ngón tay tung bay, trên pháp trượng chỉ riêng mang lấp lóe. Nàng chuẩn bị phát động ma pháp mạnh mẽ nhất công kích, cố gắng đánh vỡ người thần bí phòng ngự. Nhưng mà, người thần bí lại giống như công kích đối với bọn họ làm như không thấy. Hắn chậm rãi lại gần Vân Dật, từ trên cao nhìn xuống nhìn hắn, "Hừ, thì chút bản lĩnh này còn muốn khiêu chế ta? Các ngươi còn kém xa làm đấy." Nói xong, hắn giơ tay lên, chuẩn bị cho Vân Dật một kích cuối cùng. Nhưng mà, đúng lúc này, Vân Dật đột nhiên mở mắt ra. Trong mắt của hắn lóe ra kiên định chỉ riêng mang, giống như vừa mới thương thế cũng không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. "Ngươi, ngươi không sao?" Người thần bí kinh ngạc nhìn Vân Dật, dường như không dám tin vào hai mắt của mình. Vân Dật hơi cười một chút, hắn chậm rãi đứng dậy, "Ta đương nhiên không sao. Ngươi cho rằng lực lượng của ngươi thật sự rất cường đại sao? Kể ngươi nghe, lực lượng chân chính là đến từ nội tâm kiên định cùng bất khuất." Nói xong, tay hắn cầm thần kiếm, lần nữa hướng người thần bí phát khởi công kích. Lần này, công kích của hắn càng hung hiểm hơn, phản phất muốn đem người thần bí một kiếm chạm sát. Người thần bí lạnh hừ một tiếng, hắn không còn khinh thường Vân Dật công kích. Thân hình hắn lóe lên, lại thoải mái mà tránh thoát Vân Dật công kích, cũng trở tay một kích, hướng Vân Dật ngực vỗ tới. Vân Dật trong lòng run lên, hắn cảm nhận được cỗ lực lượng này cường đại. Hắn không dám đón đỡ, vội vàng lui về phía sau. Nhưng mà, hắn vẫn là bị cỗ lực lượng này chấn động đến lui về phía sau mấy bước. "Hừ, nhìn tới ngươi vẫn có chút bản lĩnh." Người thần bí cười lạnh nói. Hắn lần nữa hướng Vân Dật phát khởi công kích, lần này, công kích của hắn càng thêm mạnh mẽ, phảng phất muốn đem Vân Dật triệt để đánh bại. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Vân Dật hít sâu một hơi, hắn cảm nhận được thể nội phun trào sức mạnh. Đó là thủy tinh ma pháp giao phó hắn lực lượng mới, cũng là chính hắn nội tâm sức mạnh. Hắn tin tưởng, chỉ phải kiên trì, bọn hắn nhất định có thể chiến thắng thần bí nhân này. Mọi người liên thủ, cùng nhau đối kháng hắn. Vân Dật hô to một tiếng, tay hắn cầm thần kiếm, lần nữa hướng người thần bí phóng đi. Nghe được Vân Dật la lên, Lâm Tiểu Cường, Bạch Vũ cùng Vu Tiểu Nhàn ba người ngay lập tức hướng. Lâm Tiểu Cường cơ trọng kiếm, kiếm quang như rồng, theo bên cạnh hướng bên người thần bí bổ tới. Bạch Vũ thì là kéo căng dây cung, hai mũi tên nhọn phá không mà ra, nhắm thẳng vào người thần bí yếu hại. Vu Tiểu Nhàn ngón tay tung bay, trên pháp trượng quang mang đại thịnh, một đạo chùm sáng chói mắt hướng người thần bí vọt tới. Người thần bí lạnh hừ một tiếng, đối mặt bốn người liên thủ công kích, thân hình hắn chớp động, giống như quỷ mị. Hắn dễ dàng tránh thoát Lâm Tiểu Cường trọng kiếm, phất tay đem Bạch Vũ mũi tên sắc đánh bay, lại một đường hắc mang hiện lên, đem Vu Tiểu Nhàn chùm sáng đánh tan. Thì chút bản lĩnh này sao? Người thần bí cười chào phúng nói, ánh mắt của hắn tại bốn người trên thân đảo qua, phản phất đang nhìn xem một bầy kiến hôi. Vân Dật nắm chặt thần kiếm, hắn cảm nhận được thể nội phun trào sức mạnh đang sôi trào. Hắn hiểu rõ, bốn người bọn họ nhất định phải càng thêm chặt chẽ địa phối hợp, mới có thể chiến thắng cái này địch nhân cường đại. Mọi người đừng hốt hoảng, chúng ta liên thủ công kích, tìm kiếm sơ hở của hắn. Vân Dật hô to một tiếng, tay hắn cầm thần kiếm, lần nữa hướng người thần bí phóng đi. Lâm Tiểu Cường, Bạch Vũ cùng Vu Tiểu Nhàn ba người theo sát phía sau, bốn người bọn họ tạo thành một hoàn mỹ trận hình công kích. Lâm Tiểu Cường trọng kiếm như núi lớn, không ngừng hướng người thần bí bổ tới. Bạch Vũ mũi tên sắc như là sao băng, hoa phá trường không. Vu Tiểu Nhàn ma pháp như là ngọn lửa, cháy hừng hực. Chương 766, vững chắc kết thúc, quyền thuộc hoàn tất. 2. Chương 766, vững chắc kết thúc, quyền thuộc hoàn tất. 2. Người thần bí đối mặt bốn người liên thủ công kích, cuối cùng bắt đầu có vẻ hơi phí sức. Hắn không còn tượng trước đó nhẹ nhàng như vậy tự nhiên, mà là bắt đầu trốn tránh, đón đỡ. Nhưng hắn mỗi một lần động tác cũng có vẻ như vậy ung dung không nổi, giống như mọi thứ đều trong lòng bàn tay của hắn. "Hừ, nhìn tới các ngươi còn có chút năng lực." Người thần bí cười lạnh nói, hắn đột nhiên vung tay lên, một đạo sương mù màu đen hướng bốn người tràn ngập ra. Kia trong sương mù ẩn chứa cường đại độc tố, một sáng hút vào, hậu quả khó mà lường được. Vân Dật bốn người vội vàng nín thở, bọn hắn hiểu rõ, này sương mù màu đen là người thần bí đòn sát thủ. Bọn hắn nhất định phải nhanh tìm thấy phương pháp phá giải, bằng không hậu quả khó mà lường được. Vu Tiểu Nhàn ngón tay sờ nhẹ pháp trượng, nàng nhìn chăm chú sương mù màu đen, trong mắt lóe ra trí tuệ quan mang. Nàng đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, nàng nhẹ giọng ngâm sướng chú ngữ, một cơn gió mát phất qua, đem sương mù màu đen thổi tan. Cơ hội tốt. Vân Dật hô to một tiếng, tay hắn cầm thần kiếm, tựa như tia chớp hướng người thần bí đâm tới. Lâm Tiểu Cường, Bạch Vũ cùng Vu Tiểu Nhàn ba người thì là đồng thời phát động công kích, bốn người bọn họ giống như bốn đạo quan mang, đem người thần bí một mực vây khốn. Người thần bí đối mặt bốn người công kích mãnh liệt, cuối cùng bắt đầu có vẻ hơi bối rối. Hắn không ngừng mà trốn tránh, đó nữa, nhưng vẫn là có vài chỗ bị đánh trúng. Hắn áo bào đen bị bạch phá, lộ ra bên trong màu trắng da thịt, phía trên hiện đầy vết thương. Các ngươi cũng dám làm tổn thương ta? Người thần bí nổi giận gầm lên một tiếng, hắn giống như bị chọc giận, khí tức trên thân trở nên càng khủng bố hơn. Hắn hai tay vung lên, hai đạo chùm sáng màu đen hướng Vân Dật bốn người vọt tới. Vân Dật bốn người vội vàng trốn tránh, nhưng vẫn là có hai người bị đánh trúng. Lâm Tiểu Cường cùng Bạch Vũ đồng thời bay rất ra ngoài, miệng phun máu tươi. Thương thế của bọn hắn không nghiêm trọng lắm, nhưng sức chiến đấu lại giảm bớt rất nhiều. Vân Dật, Vũ Tiểu Nhàn, các ngươi phải cẩn thận. Lâm Tiểu Cường dãy rủa lấy hô, trong ánh mắt của hắn tràn đầy lo lắng. Vân Dật cùng Vũ Tiểu Nhàn gật đầu một cái, bọn hắn hiểu rõ, hiện tại chỉ còn lại hai người bọn họ. Bọn hắn nhất định phải càng cẩn thận địa ứng đối người thần bí công kích. Người thần bí lần nữa phát động công kích, hắn hai tay vung lên, một đạo màu đen gió lốc hướng Vân Dật cùng Vũ Tiểu Nhàn bay tới. Kia gió lốc tốc độ cực nhanh, giống như có thể thôn vệ tất cả. Vân Dật cùng Vũ Tiểu Nhàn đội vàng hướng hai bên trốn tránh, bọn hắn hiểm lại càng hiểm địa tránh thoát gió lốc công kích. Nhưng đúng lúc này, người thần bí lại phát động một lần công kích mạnh hơn. Hai tay của hắn hợp lại, một đạo màu đen cổ sáng từ trên trời giáng xuống, hướng Vân Dật cùng Vũ Tiểu Nhàn đập tới. Vân Dật cùng Vũ Tiểu Nhàn liếc nhau, bọn hắn hiểu rõ, lần này không thể né. Bọn hắn nhất định phải liên thủ tiếp được đạo ánh sáng này trụ, bằng không hậu quả khó mà lường được. Vân Dật cầm trong tay thần kiếm, kiếm quang như rồng, Vũ Tiểu Nhàn ngón tay tung bay, trên pháp trượng quang mang đại thịnh. Hai người bọn họ đồng thời phát lực, một đạo hào quang chói sáng theo trong tay bọn họ bắn ra, cùng màu đen cổ sáng đụng vào nhau. Oeng! Tiếng vang ầm ầm đinh tai nhức óc, màu đen cổ sáng bị đánh tan, nhưng Vân Dật cùng Vũ Tiểu Nhàn cũng nhận sự đả kích không nhỏ. Hai người bọn họ đồng thời lui về phía sau mấy bước, sắc mặt có chút tái nhợt. Các ngươi lại có thể tiếp ở công kích của ta. Người thần bí kinh ngạc nhìn Vân Dật cùng Vũ Tiểu Nhàn, hắn dường như không dám tin vào hai mắt của mình. Vân Dật hơi cười một chút, hắn chậm rãi đứng dậy, chúng ta sở dĩ có thể tiếp được công kích của ngươi, cũng không phải là bởi vì chúng ta mạnh hơn ngươi, mà là vì chúng ta một lòng đoàn kết. Ngươi mặc dù cường đại, nhưng cuối cùng chỉ là một người. Người thần bí cười lạnh một tiếng, một lòng đoàn kết. Hừ, thì tính sao? Trước thực lực tuyệt đối, tất cả đều là vô ích. Nói xong, hắn lần nữa phát động công kích, lần này, công kích của hắn càng hung hiểm hơn, càng thêm mạnh mẽ. Hắn phảng phất muốn đem Vân Dật cùng Vũ Tiểu Nhàn triệt để đánh bại, vì chứng minh bản thân cường đại. Vân Dật cùng Vũ Tiểu Nhàn đối mặt người thần bí công kích mãnh liệt, bọn hắn không ngừng mà trốn tránh, đón đỡ. Nhưng thể lực của bọn họ tại dần dần tiêu hao, thương thế cũng tại dần dần tăng thêm. Bọn hắn hiểu rõ, tiếp tục như vậy không phải cách, bọn hắn nhất định phải tìm thấy phá giải người thần bí công kích phương pháp. Liên tại bọn hắn vô kế khả thi lúc, Vân Dật đột nhiên nghĩ đến trước đó thải nhi tiến cho ma pháp của bọn hắn thủy tinh. Hắn cảm nhận được thể nội cố kia ôn hòa mà lực lượng cường đại đang cuộn trào, hắn tin tưởng, cố lực lượng này nhất định có thể giúp đỡ bọn hắn chiến thắng người thần bí. Vũ Tiểu Nhàn, ngươi ngăn chặn hắn một lúc. Vân Dật hô to một tiếng, hắn bắt đầu ngưng tụ lực lượng trong cơ thể. Trong tay hắn thần kiếm tỏa ra hào quang chói sáng, giống như cùng thiên địa ở giữa nguyên tố sản sinh của mình. Vũ Tiểu Nhàn gật đầu một cái, ngón tay nàng tung bay, trên pháp trượng chỉ riêng mang lấp lóe. Nàng không ngừng mà hướng người thần bí phát động công kích, cố gắng chỉ hoãn thời gian. Người thần bí đối mặt Vũ Tiểu Nhàn công kích, hắn có vẻ hơi không kiên nhẫn. Hắn tiện tay vung lên, liền đem Vũ Tiểu Nhàn công kích đánh tan. Hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn Vân Dật, dường như đã nhận ra cái gì. "Hừ, ngươi đang giở trò quỷ gì?" Người thần bí cười lạnh nói. Vân Dật không trả lời, hắn nhắm chặt hai mắt, quá chú tâm vùi đầu vào sức mạnh ngưng tụ bên trong. Hắn cảm nhận được lực lượng trong cơ thể đang không ngừng bành trướng, phản phất muốn xông phá thân thể trói buộc. Cuối cùng, hắn mở mắt ra. Trong mắt của hắn lóe ra kiên định chỉ riêng mang, giống như có thể xem thấu tất cả. Tay hắn cầm thần kiếm, mũi kiếm chỉ hướng người thần bí, "Hôm nay, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút chúng ta lực lượng chân chính." Nói xong, thân hình hắn lóe lên, lại biến mất ngay tại chỗ, chỉ lưu lại một đạo hào quang chói sáng tại nguyên chỗ lấp lóe. Người thần bí kinh ngạc mà nhìn trước mắt một màn, hắn dường như không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn nhìn chung quanh, cố gắng tìm thấy Vân Dật thân ảnh. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo kiếm quang tựa như tia chớp hoa phá trường không, nhắm thẳng vào người thần bí yếu hại. Đó là Vân Dật công kích, hắn sử dụng tốc độ ưu thế, thành công địa vây quanh người thần bí phía sau. Người thần bí cảm nhận được phía sau nguy cơ, hắn liền vội vàng xoay người ngăn cản. Nhưng đã không kịp, Vân Dật kiếm quang đã gần trong gang tấc. Hắn chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu, dùng hai tay đi ngăn cản kia một kích chí mạng. Oeng! Tiếng vang ầm ầm lần nữa đinh tai nhức óc, người thần bí bị Vân Dật kiếm quang đánh trúng, cả người bay rất ra ngoài. Hắn ngã rầm trên mặt đất, miệng phun máu tươi, khí tức bị bại. Cái này làm sao có khả năng? Người thần bí dãy rủa lấy đứng dậy, ánh mắt của hắn kinh hãi nhìn Vân Dật, dường như không thể tin được sự thật trước mắt. Vân Dật hơi cười một chút, trong tay hắn thần kiếm chậm rãi tỏa ra ánh sáng nhu hòa, đây chính là chúng ta sức mạnh. Chúng ta sở dĩ có thể chiến thắng ngươi, cũng không phải là bởi vì chúng ta mạnh hơn ngươi bao nhiêu, mà là vì chúng ta một lòng đoàn kết, dũng cảm tiến tới. Mà ngươi, mặc dù cường đại, nhưng cuối cùng chỉ là một mình phân chiến. Người thần bí nghe vậy, hắn trầm mặc một lát. Sau đó, hắn đột nhiên cười ha hả, ha ha ha, nói hay lắm. Ta thua, thua tâm phục khẩu phục. Các ngươi xác thực mạnh mẽ hơn ta, bởi vì các ngươi có ta không có đồ vật, đoàn kết cùng dũng khí. Nói xong, hắn chậm rãi đi đến Vân Dật trước mặt, đưa ra một viên hạt châu màu đen, này là ma hạch của ta, bên trong ẩn chứa ta toàn bộ sức mạnh. Hiện tại, ta đưa nó tặng cho ngươi, là ngươi chiến thắng phần thưởng của ta. Vân Dật tiếp nhận ma hạch, hắn cảm nhận được ẩn chứa trong đó lực lượng cường đại. Hắn hiểu rõ, khối ma hạch này sẽ thành bọn hắn tương lai thám hiểm trên đường cường đại trợ lực. Đa tạ tiền bối ban thưởng tặng. Vân Dật chắp tay hành lễ, trong giọng nói tràn đầy cảm kích. Người thần bí hơi cười một chút, không cần phải khách khí. Các ngươi tương lai đường còn rất dài, hy vọng các ngươi có thể tiếp tục gìn giữ phần này đoàn kết cùng dũng khí, đi thăm dò nhiều hơn nữa không biết cùng kỳ tích. Nói xong, thân ảnh của hắn dần dần trở nên mơ hồ, cuối cùng biến mất ngay tại chỗ. Đến tận đây, hết chọn bộ kết. Cảm ơn đọc.